Chương 821, một viên trong mắt chương 821, một viên trong mắt Hàn Nguyệt Kiếm Tôn nhìn chung quanh một vòng, cao giọng nói, dị tộc liên quân quân lính tăng dã đã lui lại, chiến sự tạm thời kết thúc. Mọi người nghe vậy, đều lộ ra cao hứng biểu hiện, càng là có người khóc không thành tiếng. Một số tu sĩ đến Hàn Nguyệt đảo có điều trăm năm, lúc trước đồng thời đến chí thân bạn tốt đều không khác mấy chết hết. Có điều dị tộc tử thương càng to lớn hơn, chết trận ba vị hợp thể, liên quân tử thương hơn nữa, chí ít số trong vòng ngàn năm, phát không nổi chiến sự. Vô tận hải vực nhân tộc chỉ có Tử Tiêu Thiên Quân một vị đại thừa, nhân tộc cũng không dám bức bách đến quá gấp, chủng tộc đại chiến chỉ có thể trước tiên có một kết thúc. Nửa tháng sau, mọi người liền lục tục trở lại Hàn Nguyệt đảo. Trải qua trận chiến này, Lý Gia ngã xuống hóa thần tu sĩ 7 người, trong đó 4 cái là Lý Gia, 3 cái đến từ phụ thuộc thế lực. Ngã xuống Nguyên Anh 73 người, tất cả đều là người nhà họ Lý, phụ thuộc thế lực 50 Nguyên Anh, cũng sớm đã chết hết. Lý Gia mọi người dùng chiến công hối đoái từng người cần tu tiên tài nguyên, trong đó còn bao gồm 2 viên ngũ hành thăng tiên đan. Ngũ hành thăng tiên đan là Phiêu Miểu Tiên Tông phụ trợ đột phá luyện hư linh đan, chỉ có Phiêu Miểu Tiên Tông phụ thuộc thế lực mới có tư cách hối đoái. Làm xong tất cả những thứ này sau khi, Lý Trường Sinh liền dẫn dắt tộc nhân về tộc, cái khác cũng chuyện không liên quan tới hắn, hắn cũng không muốn biết. Huyền Quy Đảo, Thanh Vân Phong. Lý Thế Dân cùng Lý Tu Tuệ đứng ở Lý Trường Sinh vợ chồng hai người trước mặt. "Này 2 viên ngũ hành thăng tiên đan cho các ngươi, hy vọng các ngươi có thể đột phá luyện hư." Lý Trường Sinh đem 2 cái hộp ngọc giao cho hai người. "Đa tạ Trường Sinh lão tổ, Như Viên lão tổ." Hai người tiếp nhận hộp ngọc, nhất thời cảm động không thôi. Lý Trường Sinh có nhi tử có tôn tử, còn đem ngũ hành thăng tiên đan cho hai người bọn họ xác thực là không nghĩ tới. Lý Trường Sinh tự nhiên cũng muốn vì Lý Vân Tốn cùng Lý Huyền Diệp chuẩn bị, có điều ở cùng Diệp Như Nguyên sau khi thương nghị, vẫn là quyết định cho bọn hắn hai người. Hai người ở tiền tuyến tham chiến nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao, nếu là để cho chí thân, khó tránh khỏi cho tộc nhân lưu lại ấn tượng xấu. Cái nguyên nhân thứ 2 chính là hai người đều là từ hạ giới phi thăng mà đến, Lý Vân Tốn cùng Lý Huyền Diệp chờ nổi, Lý Tu Tuệ cùng Lý Thế Dân phòng trường không chờ nổi. Lý Huyền Diệp có Lý Vân Thiên cùng Cơ Vân giúp đỡ, kỳ thực không cần bọn họ hỗ trợ. Lý Thế Dân cùng Lý Tu Tuệ hoàn toàn không có đạo lữ, hai không trưởng bối, như không có vợ chồng bọn họ nâng đỡ, rất khó nâng cao một bước. Lần này được không ít tài nguyên, rất nhiều tộc nhân đều kẹt ở hóa thần viên mãn, tỷ như Vạn Hường Hạ, Bạch Chỉ Tình đám người. Có điều hắn đã có dự định, các loại đột phá đến luyện hư viên mãn, hắn liền đi mở ra Hỗn Nguyên Trần Quân bí cảnh, lẫn nhau trong thư nên có không ít linh dược. Thế Dân lưu một hồi, Tu Tuệ đi xuống trước đi. Các loại Lý Tu Tuệ rời đi sau khi, Lý Trường Sinh trầm ngâm chốc lát, bình tĩnh hỏi, ngươi chữa trị Thế Văn Đan Điền đang dược, từ đâu tới đây? Lý Thế Dân vừa mới chuẩn bị mở miệng, Diệp Như Nguyên xen vào nói, chúng ta muốn nghe lời thật. Lý Thế Dân biểu hiện sững sờ, do dự một lúc, đem thật tình nói ra. Ngươi này, Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Nguyên liếc mắt nhìn nhau, đều không nghĩ tới hắn lại lớn mật như thế. Đông Phương gia nhưng là có hợp thể tu sĩ, hơn nữa đại chiến trong lúc tàn sát nhân tộc liên quân, đây chính là trọng tội. Diệp Như Nguyên hơi nhướng mày, mở miệng hỏi, Vân Tiêu cùng Huyền Tông đều đi qua Hàn Nguyệt đảo, tin tưởng khi đó ngươi đã biết ta giết Bích Ba tiên tử đồ đệ một chuyện, ngươi làm sao còn đã biết mà còn làm sai? Lý Thế Dân trầm mặc rất lâu, mở miệng nói, gia tộc nhiều mặt tìm hiểu đều không có hiệu quả, Thế Văn nếu là biến thành phàm nhân, hắn sẽ nhanh chóng chết giả. Ngươi không lưu lại bất kỳ đôi đi. Lão tổ tông yên tâm, ta làm được rất sạch sẽ. Lý Trường Sinh cũng tin tưởng Đông Phương gia nên không biết, bằng không đã sớm sự việc đã bại lộ. Hơn nữa hắn cũng không tin, Lý gia hết thảy tu sĩ đều là chết ở dị tộc trong tay, chỉ là bọn hắn không biết thôi. Việc này lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Lý Trường Sinh nghiêm khắc cảnh cáo nói. Là. Lý Thế Dân vội vã đáp ứng. Đi xuống đi. Chiến sự kết thúc, nên có thể an ổn một quãng thời gian, không biết sẽ có bao nhiêu địa bàn phân cho chúng ta. Diệp Như Nguyên một mặt chờ mong nói. Đại chiến nhiều năm, vô tận hải vực rất nhiều thế lực đều diệt vong, để chống tảng lớn địa bàn. Phiêu Miểu Tiên Tông khen thưởng vẫn không có hạ xuống. Cấp thấp linh đạo đối với gia tộc vô dụng. Lý Trường Sinh lắc đầu, Lý gia khai phá rất nhiều hoang đảo, gộp lại đều có hơn 1000 tòa, thế nhưng không có cấp 6 linh đảo. Địa bàn lớn, mang ý nghĩa tài nguyên nhiều, thế nhưng còn muốn phái ra càng nhiều người trấn thủ, trong lúc vô tình cũng tương đương với phân tán Huyền Quy đảo thực lực tổng hợp. Lần này được nhiều như vậy tài nguyên, đầy đủ chúng ta đột phá luyện hư viên mãn. Chờ đến Vân Tiên bọn họ sửa tu công pháp hoàn thành, thế dân đột phá, chúng ta cũng có thể đi mở ra Hỗn Nguyên Trần Quân bí cảnh. Lý Trường Sinh một mặt kích động nói, Vũ Hành công pháp, Lý Vân Tiên đại biểu kim, Lý Vân Phi đại biểu đất, Lý Long Hoàng đại biểu mộc, Cơ Vân đại biểu hỏa. Lý Thế Dân là thủy linh căn, đột phá luyện hư độ khó không lớn. Đúng rồi, phu quân, ngươi xem một chút đây là cái gì? Nói đồng thời, Diệp Như Nguyên lấy ra một viên quả cầu đá đưa cho Lý Trường Sinh. Quả cầu đá có to bằng nắm tay, màu xám trắng, quá bình thường. Lý Trường Sinh tiếp nhận quả cầu đá, bàn tay hơi dùng sức, thế nhưng quả cầu đá không có bất kỳ thay đổi. Pháp lực truyền vào bên trong cũng không có bất kỳ phản ứng, thật giống chính là một viên tảng đá. Phu nhân, ngươi từ nơi nào chiếm được? Lý Trường Sinh nghi hoặc, tài liệu không giống tài liệu, pháp bảo không giống pháp bảo. Ta kiểm tra nhẫn chứa đồ thời điểm, trong lúc vô tình chú ý tới, bọn họ liên thủ chém giết một cái luyện hư viên mãn diễm tộc, nàng từ trong nhận chứa đồ phát hiện. Nếu là phổ thông đồ vật, diễm tộc chắc chắn sẽ không thả ở trên người. Lý Trường Sinh trầm ngâm chốc lát, trong tay bốc lên Càn Dương chân hỏa, thiêu đốt lên cái quả cầu đá này. Càn Dương chân hỏa nhiệt độ cực cao, trong nháy mắt liền đem quả cầu đá bọc, nhiệt độ nóng rực nhường không khí chung quanh bặm mèo. Theo thời gian chuyển rời, quả cầu đá càng ngày càng sáng, thậm chí mơ hồ truyền đến răng rắc âm thanh. Vành. Đột nhiên quả cầu đá vỡ vụn, một vệt kim quang từ bên trong tản mắt ra. Chờ đến kim quang tàn đi, một viên nhãn cầu màu vàng nóng trôi nổi ở trước mặt bọn họ. Chương 822, phá ngông cuồng chi con mắt, cố nhân gặp lại. Chương 822, phá ngông cuồng chi con mắt, cố nhân gặp lại. Trong chớp mắt, nhãn cầu màu vàng nóng bên trong bắn ra một vệt kim quang, thẳng vào Lý Trường Sinh mi tâm, sau đó liền hóa thành cho bụi tiêu tan. Phu quân, Diệp Như Huyên vẻ mặt hoảng hốt. Lý Trường Sinh lúc này hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ rơi vào một loại nào đó trạng thái. Đại khái thời gian một chén trà, Lý Trường Sinh mới mở mắt ra, trong mắt lộ ra một vẻ vẻ kích động. Phu nhân, ta chiếm được một môn nhãn thuật. Nói đồng thời, Lý Trường Sinh đem được tin tức truyền cho Diệp Như Huyên. Phá ngông cuồng chi con mắt. Diệp Như Huyên tự lẩm bẩm. Phá vọng chi nhãn có thể phá tất cả hư vọng, đối với phá giải trận pháp cùng ảo cảnh là tuyệt hảo phụ trợ thần thông. Có điều muốn tu luyện môn thần thông này cực kỳ khó khăn, cần khống chế lực lượng không gian linh thú con mắt cùng nước mắt, nàng đã từ bỏ. Phu quân, ngươi trúc long chi nhãn có được hay không? Nên có thể. Lý Trường Sinh khẳng định nói, trúc long chi nhãn thôn vệ lượng lớn vết nứt không gian sau khi, không gian cùng thời gian cùng tồn tại. Hắn vốn là dự định là các loại đột phá hợp thể sau khi, đem trúc long chi nhãn luyện chế thành một món pháp bảo. Bây giờ có này cửa nhãn thuật, hắn dự định đem luyện chế thành con mắt thứ ba, không chừng sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Diệp Như Huyên tựa hồ cảm ứng được cái gì, lấy ra một khối linh quang lóng lánh pháp bản, một cái pháp quyết đánh vào trong đó. Lý Vân Tốn âm thanh vang lên, nương, Phiêu Miểu Tiên Tông người đến, phỏng chừng là khen thưởng địa bàn. Mộ Dung sư tỷ không có tới. Diệp Như Huyên nghi hoặc. Phu nhân, chúng ta đi xem một chút đi. Nào đó tòa đại điện bên trong, một cái thanh sam lão già chính đang ngồi thưởng thức trà. Lý Vân Tốn ở một bên tiếp khách, có vẻ hơi gò bó. Lý Vân Phi bọn người bế quan sửa tu công pháp, Lý Vân Tốn tạm thời quản lý gia tộc. Nhưng vào lúc này, Lý Trường Sinh vợ chồng từ ngoài điện đi vào, Lý Vân Tốn liền vội vàng nên đón, nói nhỏ vài câu sau khi liền lui ra. Thanh sam lão già nhìn thấy vợ chồng hai người, cũng không dám thất lễ, chủ động mở miệng nói, thứ bộ điện Trương Đức Hảo, gặp hai vị đạo hữu. Trương đạo hữu mời ngồi. Lý Trường Sinh vợ chồng đáp lễ lại, làm một cái thủ hiệu mời. Trương Đức Hảo sau khi ngồi xuống, do hỏi, không biết hai vị đạo hữu có thể tưởng tượng đi tới Thiên Nguyên Đại Lục phát triển. Thiên Nguyên Đại Lục. Vợ chồng hai người liếc mắt nhìn nhau, đầy mắt nghi hoặc. Trương Đức Hảo giải thích nói, lần này đại chiến, bất kể là Thiên Nguyên Đại Lục thế lực, vẫn là ta Vô Tận Hải vực thế lực, song phương đều là cát, mỗi cái có tổn thất. Tông môn cùng Thiên Nguyên Đại Lục một ít thế lực trao đổi một nhóm địa bàn, dự định chuyển một nhóm người đi Thiên Nguyên Đại Lục phát triển. Này, Lý Trường Sinh một trận do dự. Vô Tận Hải vực đầu tiên là bạo phát một lần hiếm thấy lớn thú triều, sau đó chủng tộc cuộc chiến bạo phát, lại điều đi một nhóm cao thủ. Lại là tập kích Ly Long tộc, đến gần nhất một lần quyết chiến, rất nhiều người chết trận, bốn đại tông môn phụ thuộc thế lực đều để chống một nhóm lớn địa bàn. Bọn họ công phá Ly Long tộc một tòa cấp 6 linh đạo, lại trước sau tham dự mấy lần đại chiến. Dựa theo hắn dự đoán, công lao của bọn họ chí ít có thể phân đến một miếng đất lớn bàn. Hắn không nghĩ tới, Phiêu Miểu Tiên Tông lại đem những này địa bàn cùng Tiên Nguyên Đại Lục thế lực làm trao đổi. Nếu là ở Vô Tận Hải vực, bất luận khoảng cách bao xa, đã xảy ra chuyện gì, bọn họ đều có thể trợ giúp. Nếu là phân một nhóm tộc nhân đi đến Tiên Nguyên Đại Lục, có chuyện đừng nói trợ giúp, tin tức truyền về Vô Tận Hải vực đều cần mấy năm, khi đó món ăn đều lạnh. Xem thấy hai người do dự, Trương Đức Hảo lấy ra một chiếc thẻ ngọc đưa cho Lý Trường Sinh. Đây là tông môn cho các ngươi ở Thiên Nguyên Đại Lục địa bàn, các ngươi có thể trước tiên nhìn một chút. Lý Trường Sinh tiếp nhận thẻ ngọc, sau khi xem lại đưa cho Diệp Như Huyên. Phiêu Miểu Tiên Tông ở Thiên Nguyên Đại Lục cho Lý gia phân một tòa cấp 6 linh sơn, ba tòa cấp 5 linh sơn, cấp 5 trở xuống một số. Tông môn đối với chuyện này không làm cơ cầu, các ngươi có thể nhiều suy tính một chút, tại hạ còn có chuyện quan trọng, trước hết cáo tử. Trương Đức Hảo sau khi nói xong, đứng dậy muốn chạy, Diệp Như Huyên đúng lúc lên gọi hắn lại. Không biết tông môn lúc nào đi tới Thiên Nguyên Đại Lục. Đại chiến mới vừa kết thúc không lâu, tông môn cần nghỉ ngơi lấy sức, thế nhưng hẳn là sẽ không vượt qua trăm năm. Sau khi nói xong, Trương Đức Hảo cũng không quay đầu lại đi ra đại điện. Phu nhân, ngươi cho là thế nào? Diệp Như Huyên trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói rằng, không có cần thiết, gia tộc thực lực không mạnh, vẫn là chuyên tâm trở ở Vô Tận Hải vực tương đối an toàn. Tuy rằng như vậy có thể sử dụng tốt nhất thu thập tài nguyên, thế nhưng cũng tương đương với phân cách gia tộc sức mạnh, nếu là phát sinh nguy hiểm, chúng ta căn bản không thể thi cứu. Chúng ta có thể phái mấy người đi theo Phiêu Miểu Tiên Tông Tiên Nguyên Đại Lục buôn bán, thế nhưng không có cần thiết thành lập phân gia. Diệp Như Huyên khẳng định nói. Vậy thì nghe phu nhân. Lý Trường Sinh cũng đồng ý, các gia tộc trở nên mạnh mẽ, lại bố cục Tiên Nguyên Đại Lục không mượn. Lớn bao nhiêu năng lực mang bao lớn bát, hiện tại liền bố cục Tiên Nguyên Đại Lục, quá mức miễn cưỡng. Lý Vân Tốn lúc này lại từ ngoài cửa đi vào, đầu tiên là thi lễ một cái. Cha, mẹ, bên ngoài có hai vị tiền bối cầu kiến, bây giờ ở Mai Viên chờ đợi. Lý Trường Sinh nhìn Diệp Như Huyên một chút, nói, hẳn là Trung Sơn cùng Liêu Chính Dương. Trước thông qua Trung Sơn hiểu rõ đến, Liêu gia đi tới Vô Tận Hải vực là Liêu Chính Dương mang đội. Trước hắn ở Liêu gia thời gian, Liêu Chính Dương đối với hắn coi như không tệ, chí ít không có làm khó dễ hắn. Phu quân, cố nhân đến đây, chúng ta đi gặp mặt đi. Diệp Như Huyên cười, nếu như không phải là bởi vì Không Minh Hòa Thượng, bọn họ nên ở Liêu gia địa bàn phát triển, tất cả đều có nhân quả. Nào đó tòa đủ loại hoa mai tiểu viện, Liêu Chính Dương cùng Trung Sơn ngồi ở thạch đỉnh bên trong tán gẫu, Liêu Chính Dương đầy mặt cảm thán vẻ. Thật không nghĩ tới à, lúc trước ký gửi ở ta Liêu gia một cái hóa thần tu sĩ, bây giờ ở này to lớn Vô Tận Hải vực, cũng có như thế một mảnh đất đặt chân. Trái lại ta Liêu gia gặp tài lang vây chặn, ngày mỏng xuống núi, thực sự là đáng thương a. Liêu gia đều tính như mặt trời sắp lặn, La Thiên giới liền không có đại tổng. Dứt tiếng, Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Huyên từ nhỏ viện ở ngoài đi vào. Liêu Chính Dương nhìn dung mạo như cũ Lý Trường Sinh, trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc. Bây giờ Lý Trường Sinh không chỉ là tu vi, trên người càng nhiều hơn một loại uy nghiêm và khí phách, hắn có loại nhìn thấy hợp thể lão tổ cảm giác. Liêu Chính Dương phục hồi tinh thần lại, than thở, lão phu lúc trước không nhìn lầm người, ngươi bất kể đi đến nơi nào, đều sẽ không phai mờ ở mọi người. Nay còn cần cảm ơn Liêu gia trợ giúp, Trường Sinh vĩnh viễn không bao giờ giảm quên. Lý Trường Sinh đối với Liêu Chính Dương chắp tay thi lễ, thần thái nghiêm túc. Dứt bỏ Liêu gia một ít xem thường hắn người, hắn có thể có ngày hôm nay, hoặc là gia tộc có thể có ngày hôm nay, Liêu gia tuyệt đối là không thể thiếu một hoàn. Trợ hắn luyện hư, cho hắn thăng linh đài phương pháp luyện chế, giúp hắn hỏi thăm phu nhân tin tức, từng việc hắn vẫn ghi nhớ trong lòng. Ở trong lòng hắn, Liêu gia phân lượng còn muốn vượt qua Phiêu Miểu Tiên Tông. Chương 823, hai nhà lập tộc, Mộ Dung Yên Nhi phá hợp thể. Chương 823, hai nhà lập tộc, Mộ Dung Yên Nhi phá hợp thể. Liêu Chính Dương nghe vậy, trong lòng đã là vui mừng lại là tiếc nuối. Vui mừng là Lý Trường Sinh không phải vong ân phụ nghĩa người, tiếc nuối là người này chung quy không phải bọn họ người nhà họ Liêu. Vị này chính là Lý phu nhân đi. Liêu Chính Dương nhìn về phía Diệp Như Liên, trong lòng âm thầm cả kinh, cuối cùng đã rõ ràng rồi Lý Trường Sinh lúc trước tại sao chấp nhất ở tìm kiếm phu nhân. Thiếp thân Diệp Như Liên gặp Liêu đạo hữu, phu quân thường xuyên cùng thiếp thân nói về ở Liêu gia sự tình, còn cần cảm ơn Liêu trưởng lão lúc trước đối với phu quân chăm sóc. Diệp Như Liên đoan trang đại khí, cử chỉ khéo léo, không mất nữ tử ôn nhu, càng không mất cường giả phong độ. Lý phu nhân khách khí, các ngươi vợ chồng gặp lại, bây giờ có thể có thành tựu này, lão phu cũng làm vui vẻ vì các ngươi. Bây giờ đại chiến kết thúc, chúng ta cũng nên về rồi, cố ý hướng các ngươi nói một tiếng. Cáo tử. Hai vị chấm đã. Lý Trường Sinh trầm ngâm chốc lát, lấy ra một cái hai cái nhận chứa đồ phân biệt đưa cho Liêu Chính Dương cùng Trung Sơn. Đây là, trong này có một ít tài nguyên, tán gẫu biểu tại hạ tâm ý, sẽ có một ngày, ta thì sẽ mang phu nhân lên Liêu gia đến nhà nói cảm ơn. Đa tạ Lý đạo hữu, Lý phu nhân. Liêu Chính Dương cùng Trung Sơn cũng không có từ chối, cầm nhận chứa đồ rời đi. Lý Trường Sinh cùng Lý Vân Tốn bàn giao một hồi sau khi, hắn cùng phu nhân liền đi bế quan. Lần này đại chiến được rất nhiều tài nguyên, bọn họ đến cố gắng tiêu hóa một phen. Nào đó cái hải vực trên không, một đạo màu xanh tàu bay cấp tốc bay qua trên không. Đại khái nửa chén trà nhỏ cấp vu, màu xanh tàu bay dừng ở một hòn đảo trên không. Trên đảo linh phong san sát, cổ mục che trời. Từng tòa vườn thuốc bị quản lý ngay ngắn rõ ràng, trong ruộng thuốc các loại quý giá dược liệu trải rộng. Trong đó bắt mắt nhất là bốn quả đại thụ, cành lá sum suê, giống như cột chống trời như thế chọc vào phía chân trời, mỗi cái cây bên trên treo đầy trái cây, tỏa ra mê người mùi thơm ngát. Mấy đạo linh quang chớp qua, một nam hai nữ từ tàu bay bên trong bay ra, một người trong đó chính là Bạch Chỉ Tình. Hai người khác đều là Diệp gia từ hạ giới phi thăng mà đến tộc nhân, Diệp Ngọc Đồng cùng Diệp Ngọc Câm. Diệp Ngọc Đồng là hóa thần hậu kỳ, Diệp Ngọc Câm là hóa thần trung kỳ. Hai vị đạo hữu, tòa này Kim Lý đảo ở gia tộc cấp 5 linh đảo bên trong, có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Trên đảo có 10 vạn mẫu vườn thuốc, các loại linh thú loài chim mấy ngàn. Các ngươi nếu là không hài lòng, Huyền Bắc đảo phương nam còn có một tòa Lô Vân đảo, chỉ có điều không có Kim Lý đảo lớn, thế nhưng tài nguyên không kém nhiều. Diệp Ngọc Đồng liền vội chắp tay nói tạ, đa tạ Bạch tiên tử, nơi này đã đầy đủ tốt. Bạch Chỉ Tình khoát tay áo một cái, hai vị đạo hữu không cần khách khí, này đều là như Nguyên lão tổ dặn dò, mấy ngày nữa ta sẽ an bài một nhóm phàm nhân cùng tu sĩ cấp thấp lại đây, mau chóng cho các ngươi dựng lên Diệp gia. Làm phiên Bạch tiên tử. Bạch Chỉ Tình gật gật đầu, sau đó lấy ra một viên lệnh bài màu xanh cho Diệp Ngọc Đồng, mở miệng nói, Kim Lý đảo bố trí có một công một thủ hai bộ cấp 5 thượng phẩm đại trận, đây là khống chế đại trận lệnh bài, ngươi thu cẩn thận. Tốt, ta trước tiên cáo tử. Bạch Chỉ Tình nói xong, liền thừa dịp tàu bay rời đi. Không nghĩ tới ở hạ giới tranh bể đầu lớp vỏ cấp 5 linh đảo, chúng ta dễ như ăn cháo liền được, còn có nhiều như vậy tài nguyên. Diệp Ngọc Câm nở nụ cười nói, ngươi cho rằng thật sự có đơn giản như vậy, chứ như Nguyên lão tổ chăm sóc, còn có Vũ Vi lão tổ hy sinh đổi lấy, chúng ta cũng là dính tiền bối ánh sáng, cũng không thể đắc ý với báo. Là, thất ca. Diệp Ngọc Đồng lập tức thu hồi nụ cười trên mặt. Từ nay về sau, chúng ta Diệp gia cũng coi như ở linh giới đặt chân, tuy rằng không đáng nhắc tới, tốt xấu cũng có căn cơ, sau này tộc nhân phi thăng, cũng có thể đi tới nơi này. Diệp Vũ Đồng một mặt cảm khái nói, chỉ dựa vào hạ giới tộc nhân phi thăng, muốn tăng lên nhân khẩu quá chậm, chỉ có tìm đạo lữ mới có thể bay nhanh tăng lên gia tộc nhân khẩu. Thất ca, ta có thể không tìm được lữ. Diệp Ngọc Câm nghe vậy vội vã mở miệng từ chối. Diệp Ngọc Đồng cười, yên tâm đi. Ngươi tu luyện là như Nguyên lão tổ truyền thừa công pháp, đột phá luyện hư cơ hội lớn hơn so với ta, muốn tìm cũng là ta tìm. Thất ca, nếu ngươi muốn tìm đạo lữ, không bằng cưới hắn 180 cái, một cái tẩu tự sinh một cái, đời đời con cháu vô cùng tận, không ra mấy trăm năm, gia tộc nhân khẩu liền lên đến. Diệp Ngọc Câm đùa giỡn nói. Diệp Ngọc Đồng nghe vậy, sau đó nghiêm túc gật gật đầu, có đạo lý. Sau đó lật dưới đám mây, bay đến trên đảo. Này, Diệp Ngọc Câm đầy mặt kinh ngạc, lắc lắc đầu, cũng theo xuống. Mà cùng lúc đó, ở mặt khác một hòn đảo lên, Lý Vân Tốn cũng mang người trợ giúp Thích Thiên Bảo thành lập Thích gia. Ấn Thích Thiên Bảo nói, hắn đối với Vạn Thú Tông lời hứa đã hoàn thành, Thương Hải giới Vạn Thú Tông cũng là một cái đại tông môn. Lý Vân Tốn cũng không để ý hắn là lập tộc vẫn là lập tông, chỉ cần lệ thuộc ở Lý gia bên dưới là được. Thích Thiên Bảo đột phá luyện hư, thiên phú không yếu, tương lai không chừng có thể đột phá hợp thể, gia tộc đối với hắn vẫn là rất coi trọng. Lý gia đồng dạng cho hắn phân một nhóm người khẩu, cho bọn họ cung cấp cơ sở nhân khẩu cùng tài nguyên, sau này phát triển dựa vào chính mình. Diệu Âm Phong trên không trôi nổi bảy đám to lớn lôi vân, một cỗ hơi thở của sự hủy diệt uy thế khắp nơi, hiển nhiên là 7, 9 lôi kiếp. Mộ Dung Yên Nhi ngồi xếp bằng ở một thung lũng bên trong, một đạo ngưng dày màn ánh sáng màu xanh lam bao phủ nàng. Nàng vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ, chỉ cần vượt qua kiếp này, con đường thênh thang ở trước mắt, không vượt qua được cũng chỉ có thể hóa thành cho bụi. Nghĩ tới đây, nàng trong mắt lóe ra một vẻ kiên định. Ầm ầm ầm. Thiên địa rung dậy, chỉ thấy một đạo bằng thùng nước sấm sét bạc sông thẳng mà xuống. Sấm sét chỗ đi qua, toàn bộ bầu trời trở nên tối tăm, cùng bạo sức mạnh sấm sét nhường người chù bước. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp, sấm sét rơi vào màn ánh sáng màu xanh lam bên trên, màn ánh sáng màu xanh lam vẫn không nhúc nhích, không có bất kỳ sóng lớn. Giang giác, giang giác, giang giác. Liên tục không ngừng sấm sét đánh xuống, toàn bộ bị màn ánh sáng màu xanh lam ngăn trở. Nào đó tòa phía trên ngọn núi, Ngọc Âm Mô Mô cùng Mộ Dung Dật đứng sóng vai. Ngọc Âm Mô Mô khắc phục nỗi khúc mắc của chính mình, đã tỉnh lại, còn Nhân Họa Đắc Phúc tiến thêm một bước, đột phá đến hợp thể hậu kỳ. Phiêu Miểu Tiên Tông các nơi, cũng có rất nhiều người ánh mắt ném hướng bên này, mọi người biểu hiện bất nhất. Thời gian dần dần trôi qua, 3 ngày thời gian qua đi, bảy đám lôi vân còn có cuối cùng một đoạn. Bảo vệ Mộ Dung Yên Nhi trận pháp đã từ màu xanh lam biến thành màu đen, trán của nàng che kín mồ hôi, vẻ mặt trắng xám. Đại trận màu đen run không ngừng, phát sinh quạt kẹt tiếng vang. Ầm ầm ầm. Chỉ thấy lôi vân quay cuồng một hồi, lôi vân đột nhiên biến thành hai màu đen trắng, khủng bố uy thế từ trên trời giáng xuống, áp bức mọi người không thở nổi. Không tốt, âm dương thần lôi. Ngọc Âm Mô Mô ngơ ngác thất sắc. Mộ Dung Yên Nhi cũng là giật mình, đội vã móc ra một mảnh linh quang long lánh vậy chặn ở đỉnh đầu. Đây là nàng chém giết một cái ly long tộc được, đây là một cái cấp 7 ly long vậy ngược, đây là nàng dám độ kiếp nguyên nhân. Hắc bạch lưỡng đạo sấm sét đan dệt, dường như bánh quai trèo như thế hợp lại là một, trong nháy mắt rơi vào màn ánh sáng màu đen bên trên. Ầm ầm. Một đạo to lớn nổ đùng chi âm vang lên, núi đá bay loạn, bụi mù nổi lên một phía. Một cái to lớn trắng đen nắng gắt bao phủ Mộ Dung Yên Nhi đất độ kiếp, thật lâu không tiêu tan. Giờ khắc này giữa bầu trời lôi vân dần dần tản đi, khí trời trời quang mây tạnh. Một đạo cuồng phong thổi qua, vô số bụi mù tiêu tan, Ngọc Âm Mộ Mộ đúng lúc xuất hiện. Mộ Dung Yên Nhi nằm ở cháy đen trong hồ lớn, quần áo lam lũ, khỏe miệng chảy máu, ta thấy mà yêu. Sư tôn, ta thành công. Mộ Dung Yên Nhi một mặt suy yếu nói, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Ta nhìn thấy. Ngọc Âm Mộ Mộ một mặt vui mừng, mang theo nàng rời khỏi nơi này. Chương 824, 50 năm. Lý Thế Dân xung kích luyện hư trường 824, 50 năm, Lý Thế Dân xung kích luyện hư mặt trời lặn mặt trăng lên, chỉ trước mắt, 50 năm qua đi. Mạnh ra là toàn tộc di chuyển mà đến, hiện tại có 5 cái hóa thần tu sĩ tọa chấn, nhân khẩu hơn 5.000 người. Vô Tận Hải vực yêu thú tài nguyên phong phú, Mạnh ra chuyên môn thành lập cao thủ săn giết yêu thú. Nào đó tòa hoang đảo trên bờ biển, Mạnh Tử Nghĩa các loại hơn 10 người đang cùng một đám lam tinh cua chém giết, tiếng nổ vang rền không ngừng. Mạnh Tử Nghĩa là nguyên anh hậu kỳ, còn có 2 vị nguyên anh trung kỳ, 3 vị nguyên anh sơ kỳ, còn lại đều là kim đan kỳ tộc nhân. Lam tinh cua có chừng hơn 30 con, giờ khắc này còn lại 17-18 chỉ, trên bờ biển đâu đâu cũng có máu tươi. Cầm đầu Lam tinh giải vương là nguyên anh viên mãn, chỉ có điều cơ thể nó rất mạnh, 2 con to lớn màu xanh lam cái kìm càng là sắc bén đến cực điểm. Chi! Lam tinh giải vương hét lên một tiếng, há mồm phun ra một đạo màu xanh lam trụ nước. Trụ nước hóa hình, biến thành mấy chục đạo mũi tên hướng về người nhà họ Mạnh công qua đi. Mạnh Tử Nghĩa ống tay áo dương lên, một thanh màu đen tiểu dù treo ở giữa không trung, trong nháy mắt phóng to, biến thành một cái ô lớn che ở trước mặt mọi người. Mũi tên bắn ở trên dù, phát sinh tùng 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 vang trầm. Mạnh Tử Nghĩa lại lần nữa lấy ra một viên màu đỏ phụ lục ném đi ra ngoài, nhất thời hỏa diễm ngập trời, bao phủ chu vi trăm trượng. Những kia phổ thông lam tinh cua bị biển lửa thôn phệ, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Lam tinh giải vương há mồm lại lần nữa phun ra một đạo màu xanh lam trụ nước, đầy trời nước mưa chút xuống, không lâu lắm, hỏa diễm liền tắt, rất nhiều cấp thấp lam tinh cua đã thoi thoát. Lam tinh giải vương đã bị thương, nổi giận gầm lên một tiếng hướng về trong biển rộng bỏ tới. Mạnh Tử Nghĩa lại lần nữa ném ra một tấm màu xanh lục phụ lục. Màu xanh lục phụ lục rơi xuống đất, lượng lớn dây leo điên cuồng sinh trưởng, trong nháy mắt đem Lam Tinh Giải Vương mệt mỏi thành một cái bánh trưng. Mạnh Tử Nghĩa lập tức mang theo tộc nhân điên cuồng công kích. Đinh đinh đinh. Pháp bảo rơi vào Lam Tinh Giải Vương bên ngoài thân, nhất thời tia lửa băng gấp nơi, không cách nào đối với nó tạo thành thực chất thương tổn. Lam Tinh Giải Vương giờ khắc này cũng tỉnh táo lại đến, song kẹp vung gậy, mấy lần liền đem dây leo cắt nát. Nhưng vào lúc này, bầu trời tối sầm lại, một cái mấy to khoảng 10 trượng màu vàng đất con dấu từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ nện ở Lam Tinh Giải Vương giáp lưng lên. Vành Lam Tinh Giải Vương tại chỗ bị đập hôn mê bất tỉnh. Một đạo màu xanh lam hào quang phất qua, Lam Tinh Giải Vương thi thể biến mất không còn tăm hơi. Mạnh Tử Nghĩa nhìn về phía giữa không trung, chỉ thấy một đóa đám mây lên đứng 7-8 bóng người. Cầm đầu chính là một vị tuổi chừng chừng 30 nam tử, khoe miệng của hắn có một nốt ruồi đen, tỏa ra nguyên anh viên mãn tu vi. Trần Đạo Hữu, đây là ta Mạnh gia con mồi, ngươi đây là ý gì? Mạnh Tử Nghĩa hơi nhướng mày, bọn họ Mạnh gia cùng Trần gia ở Thiên Nguyên Đại Lục chính là đối thủ một mất một còn. Hai nhà đều từng phái người xa độ trùng dương tham dự chủng tộc đại chiến, không may bọn họ ông tổ nhà họ Mạnh chết trận, Trần gia lão tổ lập công được cơ duyên, đã đột phá luyện hư. Bọn họ Mạnh gia vì tránh đầu sóng ngọn gió, mới di chuyển đến Vô Tận Hải vực phát triển. Trần gia chỉ di chuyển một phần tộc nhân lại đây, Trần gia ở Vô Tận Hải vực không có luyện hư, bọn họ Mạnh gia phát triển ung dung một điểm. Hừ, đám này Lam Tinh của ta Trần gia đã chờ đợi đã lâu, ta còn không quái Mạnh gia nhanh chân đến trước, ngươi đúng là trước tiên trả đũa. Trần Hữu Lượng đống dưng hừ lạnh một tiếng. Mạnh Tử Nghĩa tức giận, từ khi đi tới Vô Tận Hải vực, Trần gia đều là nghị trăm phương ngàn kế trở ngại bọn họ phát triển. Hắn biết hết thảy đều cần nhờ thế lực nói chuyện, toại không nói thêm nữa, xoay người mang theo tộc nhân rời đi. Chấm đã. Mạnh Tử Nghĩa mắt lạnh nhìn về phía Trần Hữu Lượng. Trần Hữu Lượng cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, đem còn lại Lam Tinh Cua giao ra đây. Lam Tinh Cua nội đan là phần lớn cấp cao đan dược phụ dược, rất nhiều thế lực lớn đều có thu mua. ngươi đừng hỏng. Cái kia ta liền tự mình đến lấy. Trần Hữu Lượng cười lạnh một tiếng, lấy ra một thanh phi kiếm, vừa mới chuẩn bị động thủ, hắn hơi nhướng mày, xem hướng về mặt biển nơi sâu xa. Không lâu lắm, một chiếc to lớn bảo thuyền xuất hiện ở tầm mắt của bọn họ bên trong. Bảo thuyền trên bong thuyền đứng mười mấy người, mọi người vừa nói vừa cười, mặt trên đứng Lý Huyền Tông, Lý Huyền Diệp đám người. Huyền Tông, lần này có thể chém giết Thiên Hải Bạn, ngươi không thể không kể công a. Lý Huyền Diệp một mặt thán phục nói. Thiên Hải Bạn nội đan cùng tinh huyết đều là Lý gia luyện đan vật tất yếu, nhu cầu lượng rất lớn. Này cũng nhờ có Bích Hải Triều Sinh Điện a. Lý Huyền Tông một mặt hưng phấn, Bích Hải Triều Sinh Điện mang vào nhiều môn bí thuật, ở trong biển đấu pháp, uy lực rất lớn. Nhưng vào lúc này, một vị thanh sam nam tử đi tới hai người trước mặt, hai vị lão tổ, Mạnh gia cùng ta có chút quan hệ, kính xin hai vị lão tổ cứu giúp một, hai. Giang Thành, xảy ra chuyện gì? Lý Huyền Tông bình tĩnh hỏi. Mạnh gia một cái tộc nhân cùng ta có chút quan hệ thông gia quan hệ, bọn họ gặp phải đối đầu làm khó dễ, vì lẽ đó. Giang Thành có chút thật không tiện, hắn là ở rể Lý gia. Đã như vậy, ngươi đi đem bọn họ mang đến đi. Lý Huyền Tông không thèm để ý nói. Đa tạ Huyền Tông lão tổ. Giang Thành lập tức phi thân đi vào, đại khái một nén nhang tả hữu, hắn mang theo người nhà họ Mạnh đi tới trên thuyền. Vạn bối Mạnh Tử Nghĩa, bái kiến hai vị tiền bối. Mạnh Tử Nghĩa cẩn thận từng ly từng tí một đi tới Lý Huyền Tông hai người trước mặt nói cảm ơn. Việc nhỏ mà thôi. Không lâu lắm, bảo thuyền liền biến mất ở Trần Hữu Lượng trong mắt. Có sáng thúc, này Mạnh gia làm sao sẽ đáp lên Lý gia? Hừ, có điều đáp lên Lý gia một cái ngoại thích ngoại thích ngoại thích mà thôi, nếu không là vừa bận tình cờ gặp, Lý gia sẽ nhìn thẳng bọn họ, chúng ta đi thôi. Chỉ chốc lát sau, Trần gia cũng rời đi nơi đây. Hai tháng sau khi Lý Huyền Tông mọi người trở lại Huyền Bắc đảo, mọi người hướng về đan viện bay đi, chuẩn bị giao tiếp nhiệm vụ. Trong chớp mắt, một đạo đình thai nhức góc tiếng sấm vang vọng trên không, lượng lớn ngũ sắc linh quang dồn dập hướng về Huyền Bắc đảo tụ lại mà tới. Trên hòn đảo nhất thời cuồng phong gào thét, thiên địa linh khí bắt đầu rung chuyển. Lục Cửu Thiên Kiếp, hẳn là Thế Dân đang đột phá luyện hư kỳ. Lý Huyền Tông đầy mặt tức ao, Lý Thế Dân cùng Lý Tu Tuệ được ngũ hành thăng tiên đan, gia tộc cao tầng là biết, mà ở Huyền Bắc đảo bế quan chỉ có Lý Thế Dân. Trên đảo dị tượng gây nên rất nhiều tộc nhân chú ý, các tộc nhân dồn dập đi ra nơi ở quan sát. Nhưng vào lúc này, Lý Long Nguyên âm thanh đột nhiên vang lên, tất cả mọi người không cho phép tới gần Thần Thủy Phong trăm dặm, người vi phạm tộc quy xử trí. Rất nhanh, liền có đội một tộc lao ra đến duy trì trật tự, tránh khỏi tộc nhân quấy rối Lý Thế Dân xung kích luyện hư. Một tòa giữa hồ đảo nhỏ, Lý Thế Dân ngồi xếp bằng ở một tòa hơn ngàn trượng lớn trong trận pháp, thần sắc phức tạp, căng thẳng, kích động, còn có một tia sợ hãi. Chỉ chốc lát sau, ánh mắt của hắn từ từ trở nên kiên định lên. Chương 825, lại thêm hai vị luyện hư. Chương 825, lại thêm hai vị luyện hư. Hơn bạn đoá ngũ sắc tường vân hội tụ đến Lý Thế Minh nơi ở trên không, màu sắc sắc sỡ, rực rỡ màu sắc, phản phất toàn bộ bầu trời biến thành cầu vồng. Trên đảo hết thảy mọi người ngưỡng nhìn bầu trời, mặt lộ vẻ vẻ hâm mộ. Luyện hư đại đạo, bao nhiêu hóa thần tu sĩ dốc cả một đời giấc mơ. Giữa bầu trời lôi vân quay cuồng một hồi rít gào, sau một khắc, một đạo to lớn sấm sét chi trụ hướng về phía dưới Lý Thế Dân bổ xuống. Giờ khắc này Lý Thế Dân bị một đạo màn ánh sáng màu xanh lam bao phủ, dễ như ăn cháo ngăn trở đạo thứ nhất lôi kiếp. Sau đó đạo thứ hai tiếp tục hạ xuống, như cũng bị màn ánh sáng màu xanh lam chống đỡ. Ầm ầm ầm. Đạo thứ ba, đạo thứ tư, mỗi một đạo lôi kiếp sức mạnh đều đang tăng lên, rất nhanh vòng thứ nhất lôi kiếp kết thúc, trong trời cao sau đám lôi vân cũng biến thành năm đám. Lý Thế Dân thừa dịp cái này thời gian nắm chặt khôi phục pháp lực. Bên ngoài ngàn dặm một ngọn núi cao bên trên, Lý Long Nguyên, Lý Huyền Tông đám người đứng chung một chỗ, Lý Thế Văn vẻ mặt rất là căng thẳng. Nhưng vào lúc này, trên đảo truyền tống điện bên trong xuất hiện một đạo mạnh mẽ bóng người, Diệp Như Huyên từ bên trong đi ra. Nàng đã thành công đột phá luyện hư viên mãn, Lý Trường Sinh còn chưa xuất quan. Chỉ là nàng pháp tướng mới ngưng tụ trường sáu thành, muốn đột phá hợp thể, nhất định phải pháp tướng cùng bản thể hợp lại là một, nàng khoảng cách hợp thể còn có một đoạn đường rất dài trình. Đại chiến bên trong, gia tộc được rất nhiều pháp tướng tài liệu, có điều đều lấy thuộc tính ngũ hành chiếm đa số. Âm hệ pháp tướng tài liệu quá mức thưa thớt, cũng chỉ có thể thông qua tộc nhân chậm rãi tìm kiếm thu thập. Nàng cấp tốc đi tới Lý Long Nguyên mọi người bên người, mọi người lần lượt hướng về nàng chào. Đại tẩu, Tu Tuệ đột phá sao? Lý Long Nguyên thuận miệng hỏi. Ở Lý Thế Dân đưa tới lôi kiếp trước, Lý Tu Tuệ chính đang độ kiếp, hắn vì là Lý Thế Dân hộ pháp, hiện tại cũng không biết tình huống. Tu Tuệ chỉ so với Thế Dân nhanh khoảng một canh giờ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại đã là vòng thứ 5 lôi kiếp. Diệp Như Huyên mở miệng giải thích. Trước đó, nàng cũng đang quan sát Lý Tu Tuệ độ kiếp, thu được Lý Long Nguyên đưa tin, nàng mới chạy tới. Hai canh giờ qua đi, giữa bầu trời lôi vân chỉ còn dư lại cuối cùng một đoàn, còn có 9 đạo lôi kiếp, chỉ cần vượt qua, Lý Thế Dân liền có thể trở thành là luyện hư tu sĩ. Lý Thế Dân vị trí đảo giữa hồ đã thủng trăm ngàn lỗ, khói đặc cuồn cuộn. Hắn trận pháp đã sớm phá toái, hắn giờ khắc này sắc mặt trắng bệnh, thần sắc kích động. Còn có 9 đạo lôi kiếp, hắn liền thành công. Ầm ầm ầm. Chỉ thấy lôi vân kịch liệt lan lộn, nương theo một tiếng đinh thai nhức góc nổ vàng, vòng thứ 6 lôi kiếp rơi xuống. Lý Thế Dân không dám kinh thường, hơi suy nghĩ, nhẫn chứa đồ bay ra một khối màu đen tấm kiên. Đây là hắn dùng chính mình chiến công hối đoái, trung phẩm phòng ngự thông thiên linh bảo, thần quy tuẫn. Hắn pháp lực truyền vào trong đó, màu đen tấm kiên đột nhiên tăng vọt đến rộng mấy chục trượng, màu đen tấm kiên bên trên lưu chuyển hào quang màu đen, có vẻ cực kỳ kiên cố. Ầm. Sấm sét rơi vào tấm khiên bên trên phát sinh một tiếng to lớn vang trầm, ánh lửa bắn ra bốn phía, hồ quang điện lấp lóe. Màu đen tấm khiên khẽ run mấy lần, không có bất kỳ tổn hại dấu hiệu. Lý Thế Dân trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ, trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ầm ầm ầm. Lại là liên tiếp muộn hưởng chuyển lai, sấm sét đánh ở màu đen tấm khiên bên trên, bắn lên nhiều đốm lửa. Theo thời gian trôi qua, trên đỉnh đầu Lôi Vân đã chỉ còn dư lại vài chục trượng kích cỡ, còn sót lại cuối cùng hai đạo lôi tiếp. Lôi Vân bay cuồng một hồi, sau một khắc, Lôi Vân biến thành màu xanh lam. Quỷ thủy thần lôi. Lý Thế Dân thất kinh một tiếng, có điều cũng là ở trong dự liệu của hắn. Hắn quần quần không ngừng đem pháp lực chuyển vào thần quy thuẫn, thần quy thuẫn hắc quang sáng choang, một đầu màu đen rùa đen hư ảnh hiện lên, hắc quang vờn quanh tấm khiên, nhường tấm khiên càng ngày càng dày nặng. Đồng thời lại lấy ra hai tấm cấp 5 phòng ngự phụ lục đập ở trên người. Lúc này, chỉ thấy màu xanh lam trong đám mây chui ra một đầu màu xanh lam lôi dao. Màu xanh lam lôi dao có tới mấy trăm trượng dài ngắn, toàn thân trải rộng màu xanh lam hồ quang điện, tỏa ra khiến người nghẹt thở uy thế, khủng bố đến cực điểm. Gào! Lôi dao đột nhiên gào thét, mang theo hơi thở của sự hủy diệt mạnh mẽ hướng về Lý Thế Dân bọn xuống tới. Ầm ầm! Lôi dao va chạm ở thần quy thuẫn lên, rùa đen hư ảnh trong nháy mắt phá toái, tiếp theo thần quy thuẫn phá toái ra. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, lôi dao rơi xuống Lý Thế Dân trên người, ầm ầm đập nát ra. Toàn bộ đảo giữa hồ trong nháy mắt bị màu xanh lam ánh chớp nhấn chìm vô số màu xanh lam hồ quang điện bay loạn, trên đảo phong ốc kiến trúc trong khoảnh khắc liền bị phá hủy, trong lúc nhất thời, sóng khí cuộn cuộn. Một lát sau, ánh chớp cùng bụi mù lần lượt tản đi, Lý Thế Dân nằm trên đất, pháp y rách dưới, trên người truyền ra một cỗ mùi cháy khét. Rốt cuộc xong, Lý Thế Dân thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đại ca, Lý Thế Văn đám người kinh ngạc thốt lên một tiếng, lập tức vọt tới Lý Thế Dân trước mặt. Thế Văn, dìu ngươi ca đi tĩnh dưỡng đi. Lý Thế Văn đỡ lên Lý Thế Dân cánh tay, Lý Thế Dân giãy giụa đứng dậy, cảm giác thân thể vỡ ra đến, đau đớn khó nhịn. Dần dần, hai người liền biến mất ở trong mắt mọi người. Diệp Như Huyên cùng mọi người nói chuyện phiếm vài câu sau khi, hắn trở về đến Huyền Quy đảo. Từ Lý Vân Phi trong miệng biết được, Lý Tu Tuệ cũng đã thành công đột phá. Quá tốt rồi, lần này gia tộc lại nhiều hai cái luyện hư. Diệp Như Huyên một mặt hưng phấn, tộc nhân đều là bọn họ bồi dưỡng lên, nàng tự nhiên cũng có vinh yên. Đúng đấy, cũng không biết Trường Sinh lão tổ khi nào xuất quan, chúng ta còn phải chờ hắn mang mọi người đi mở ra bí cảnh đây. Lý Vân Phi một mặt chờ mong nói. Bạch Chỉ Tình đã ở Hóa Thần Viên mãn dừng lại thời gian rất lâu, hắn hy vọng vì nàng tranh thủ một phần. Chắc hẳn cũng nhanh thôi. Diệp Như Huyên cũng là một mặt chờ mong. Đang lúc này, Lý Vân Tốn đi tới hai người trước mặt, chào qua đi lấy ra một tờ thiệp mời. Nương, Mộ Dung Tiền Bối đột phá hợp thể thành công, tổ chức hợp thể đại điện, mời ngươi cùng cha đi vào dự tiệc. Ta biết rồi. Diệp Như Huyên nghe vậy, cũng không có quá mức kinh ngạc. Đối với Mộ Dung Yên Nhi đột phá, bọn họ sớm có dự liệu. Vân Phi, ngươi đi chọn mấy cái hậu bối theo ta đi dự tiệc đi. Là, Cửu Thẩm. Lý Vân Phi cung kính lui ra. Vân Tốn, ngươi cũng cùng đi với ta đi. Là, nương. Chương 826, Luyện Hư Viên Mãn. Chương 826, Luyện Hư Viên Mãn Phiêu Miệu Tiên Tông. Diệu Âm Phong trên dưới treo đầy lụa đỏ, một phái vui mừng tháng ngày. Một tòa chiếm diện tích cực lớn trang viên, bên trong ngồi đầy người ảnh, mọi người cùng chén cả ly, lẫn nhau trò chuyện. Hôm nay là Mộ Dung Yên Nhi hợp thể lễ mừng, có điều đại đa số đều là Phiêu Miệu Tiên Tông các phong đệ tử. Phiêu Miệu Tiên Tông hợp thể tu sĩ đông đảo, đại đa số đều là cùng đồng môn chúc mừng một hồi là được, không có trắng trợn xử lý. Nếu như Phiêu Miệu Tiên Tông xuất hiện lần nữa lại thừa, vậy khẳng định muốn rộng rãi phát thiệp mời, nhường Vô Tận Hải vực biết rõ. Tử Tiêu Tông chính là như vậy, đại chiến mới vừa kết thúc không lâu, liền tổ chức đại thừa lễ mừng, liền liền Thiên Nguyên Đại Lục đều có thế lực đến đây chúc, quà tặng đều thu tới tay mềm. Lý gia cùng Tử Tiêu Tông chỉ có cùng chúc Tâm Viêm có lui tới, tuy rằng không có thu được thiệp mời, có điều cũng phải Lý Huyền Cương đưa lên một phần quà tặng, hôn cái quen mặt. Diệp Như Huyên cùng một đám Phiêu Miệu Tiên Tông luyện hư tu sĩ ngồi cùng một chỗ, Lý Vân Tốn các loại hóa thần tu sĩ cùng Phiêu Miệu Tiên Tông hóa thần tu sĩ ngồi cùng một chỗ, thần cấp rõ ràng. Cho mời Mộ Dung sư thúc. Chỉ nghe một đạo vang rội hát uống âm thanh vang lên. Trang viên trên không linh quang tỏa sáng, một con đẹp đẽ tiên hạc mang theo một tên tuyệt mỹ nữ tử rơi vào trên đài cao. Mộ Dung Yên Nhi một bộ trắng như tuyết cung trang váy dài kéo, 3000 tóc mây cao cao bàn lên, giống như trích tiên, da thịt trắng hơn tuyết, thanh lệ thoát tục. Bái kiến Mộ Dung sư thúc, sư bá, tiền bối. Hết thảy khách dồn dập đứng dậy chào, vẻ mặt cung kính. Mộ Dung Yên Nhi hơi gật đầu, khẽ hé đôi môi đỏ mộng nói, "Chư vị miễn lễ, mời ngồi đi." Nói xong liền chậm rãi đi tới chính đường, ngồi xuống chủ vị. Tông môn hợp thể tu sĩ đều cho nàng một phần quà tặng, nguyên bản nàng cũng không nghĩ làm cái gì lễ mừng. Ở sư tôn theo đề nghị, nàng đơn giản tổ chức một hồi tiệc rượu, cầu mong niềm vui. Sau một canh giờ, tiệc rượu tiếp cận kết thúc, chúng sửa dần dần tàn đi. Diệp Như Huyên nhưng là bị Mộ Dung Yên Nhi gọi vào một cái trong lầu gác. "Diệp sư muội, xem ra ngươi khoảng cách hợp thể cũng không xa." Nhìn thấy Diệp Như Huyên tu vi, Mộ Dung Yên Nhi than thở một tiếng, nhưng không dám nhận Mộ Dung sư thúc xưng hô như vậy. Diệp Như Huyên lộ ra kinh hoàng vẻ mặt. Mộ Dung Yên Nhi đã đột phá hợp thể, nàng đối phận muốn hạ thấp không ít. "Diệp sư muội không cần như vậy, ngươi vẫn là xương ta sư tỷ đi." Diệp Như Huyên nghe vậy, cũng sẽ không lại tính toán, lấy ra hai cái nhận chứa đồ đưa cho Mộ Dung Yên Nhi. "Mộ Dung sư tỷ, đây là ta cùng phu quân một điểm tâm ý, còn hy vọng ngươi không muốn ghét bỏ." Mộ Dung Yên Nhi tiếp nhận nhẫn vừa nhìn, vẻ mặt hơi kinh hãi, lại có 8 cây vạn năm linh dược, phần lễ vật này có thể không nhẹ. Vạn năm linh dược nhưng là cực kỳ quý giá, đối với bất kỳ hợp thể đều có tác dụng lớn. Diệp sư muội có tâm. Mộ Dung Yên Nhi đem nhẫn chứa đồ thu hồi đến, mặt tươi cười, "Diệp Như Huyên cho, đã không thấp hơn hợp thể tu sĩ quà tặng." "Đúng rồi, Diệp sư muội, qua một tháng nữa, ta liền muốn đi tới tông môn ở Thiên Nguyên Đại Lục tứ điểm, các ngươi Lý gia có hay không muốn cùng ta cùng đi tới?" Diệp Như Huyên trầm ngâm chốc lát, lập tức mở miệng hỏi, "Phiêu Miểu Tiên Tông chỉ phái Mộ Dung sư tỷ một người đi tới sao?" "Cái kia ngược lại không là, trừ ta ra, còn có 3 cái đồng môn." Chúng ta tạm thời không cân nhắc đi Thiên Nguyên Đại Lục phát triển, bất quá chúng ta muốn phái mấy người đi đến tông môn thành lập phường thị, đến thời điểm còn hy vọng sư tỷ có thể nhiều chăm sóc một, hai. Mộ Dung Yên Nhi nghe vậy cũng có thể hiểu được, Lý gia đại bản doanh ở Vô Tận Hải vực, ở Thiên Nguyên Đại Lục thành lập phân ra, Vô Tận Hải vực bên này nhân thủ liền yếu rất nhiều. Diệp Như Huyên trầm ngâm chốc lát, lập tức lần nữa mở miệng nói, sư tỷ ta muốn một ít âm hệ pháp tướng tài liệu, không biết ngươi có thể không hỗ trợ, ta có thể nắm ngang ngửa tài liệu để đổi. Vũ hành pháp tướng tài liệu dễ dàng thu thập, thế nhưng dị thuộc tính pháp tướng tài liệu, bọn họ Lý gia rất khó thu được. Nàng hiện tại tu vi đã viên mãn, chỉ cần pháp tướng viên mãn, luyện hư con đường liền đi tới đầu. Mộ Dung Yên Nhi mặt lộ vẻ khó xử, lắc đầu nói, Diệp sư muội, âm hệ tài liệu cực kỳ hiếm thấy, không nói chúng ta Phiêu Miểu Thiên Tông, liền ngay cả toàn bộ Vô Tận Hải vực đều rất khó gặp đến, vì lẽ đó, Diệp Như Huyên tuy rằng có chuẩn bị, nhưng vẫn là khó tránh khỏi thất vọng. Tiếp đó, Diệp Như Huyên hỏi thăm liên quan với Ngọc Cầm Mộ Mộ một ít thương thế sau khi, liền cáo từ rời đi. Về đến gia tộc sau khi, Lý Trường Sinh vẫn không có xuất quan, Diệp Như Huyên lúc này triệu tập tộc nhân mở hội, thương lượng đi tới Thiên Nguyên Đại Lục ứng cử viên. Phiêu Miểu Tiên Tông sẽ ở Thiên Nguyên Đại Lục thành lập một cái mới phường thị, sẽ cho gia tộc chúng ta một ít cửa hàng. Huyền Cương, lần này liền do ngươi mang đội đi đi. Diệp Như Huyên nhìn chung quanh một vòng, mở miệng nói rằng, gia tộc luyện hư là không ít, thế nhưng đại đa số tu vi khá thấp. Lý Vân Tiên, Cơ Vân đám người còn muốn phụ trách mở ra bí cảnh, tạm thời không thể rời đi. Lý Huyền Cương thực lực chỉ ở vợ chồng bọn họ hai người bên dưới, có thể nhận này trọng trách. Là. Lý Huyền Cương lúc này đáp lời hạ xuống. Lần ngày sau, Lý Huyền Cương mang theo Lý Vân Tốn, Lý Huyền Tông, Lý Huyền Diệp, Lý Vân Đóa, Mặc Vũ bốn người, thêm vào một nhóm tài nghệ người mới xuất phát. Thanh Vân Phong, nào đó mất thất. Lý Trường Sinh ngồi xếp bằng ở một tấm màu đỏ trên bồ đoàn, một đạo kim sắc linh quang lồng che chở hắn. Có thể nhìn thấy, hắn xung quanh nằm ngang dọc tứ tung bình thuốc, bên trong mật thất phủ kín dày đặc bột phấn, đều là linh tinh biến thành. Chỉ thấy Lý Trường Sinh pháp quyết biến đổi, từng đạo linh khí tự trong hư vô mà đến, chỉ chốc lát sau, ngay ở hắn đỉnh đầu tụ tập một cái linh khí vòng xoáy. Đại khái sau nửa canh giờ, Lý Trường Sinh con mắt mở, một đạo khí tức mạnh mẽ từ trên người hắn bộc phát ra, mật thất rầm rầm vang vọng. Mà cùng lúc đó, hắn đỉnh đầu linh khí vòng xoáy cũng tiêu tan mà đi. Hắn đứng dậy, ánh mắt lập lòe tinh mang, tự lẩm bẩm, luyện hư viên mãn. Hắn cảm giác thể nội có dùng, khiến không song sức mạnh, so với lúc trước càng mạnh hơn vài lần không ngừng. Hắn pháp tướng ngưng luyện tám thành, còn kém 2 phần 10 liền viên mãn. Hơi hơi thu thập một hồi, hắn mở ra mật thất đi ra ngoài. Chương 827, mở ra bí cảnh chương 827, mở ra bí cảnh nào đó mảnh mênh mông vô bờ ôn blue, một đạo màu đen độn quang xuất hiện ở xa xa phía chân trời, tốc độ rất nhanh. Không lâu lắm, màu đen độn quang ngừng lại, hiện ra một chiếc hắc quang lấp loé tàu bay, hơn 100 người ở đứng ở phía trên, toàn bộ đều là Lý gia tộc nhân. Lý Thế Dân thương thế khôi phục sau khi, Lý Trường Sinh liền tổ chức gia tộc nhân thủ đến đây tầm bảo. Lý Trường Sinh nhìn chung quanh một vòng, mở miệng nói, nên chính là chỗ này, các ngươi năm người động thủ đi. Lý Vân Thiên, Cơ Vân, Lý Bất Vi, Lý Long Hoàng, Lý Thế Dân năm người phân bố ngũ phương, Lý Trường Sinh nhưng là mang theo mọi người lùi về sau đến bên ngoài ngàn dặm. Lý gia hiện tại có 13 cái luyện hư, Lý Trường Sinh, Diệp Như Nguyên, Lý Bất Thiên, Cơ Vân, Lý Huyền Cường, Côn Hoàng, Hữu U Minh Tước, Lý Long Nguyên, Lý Thế Dân, Lý Tu Tuệ, Lý Long Hoàng, Lý Bất Vi, Lý Bất Tiêu. Lần này trừ Lý Tu Tuệ, Lý Long Nguyên, Côn Hoàng, Hữu U Minh Tước bốn người không có tới, những người khác đều đến. Nếu là xuất hiện cái gì bất ngờ, Lý gia liền muốn rơi xuống thâm nguyên. Chỉ thấy năm người vận chuyển công pháp đồng thời ra tay, kim, thanh, đỏ, lam, vàng năm cột sáng đồng thời đánh vào nào đó mảnh hư không nhất thời nổi lên gợn sóng. Ầm ầm ầm. Hư không vang lên tiếng nổ vang, đột nhiên hiện lên tảng lớn ngũ sắc linh quang, tiếng nổ vang rền không ngừng nổ vang, âm thanh càng lúc càng lớn. Năm người sắc mặt càng đến vượt trắng xám, đặc biệt Lý Thế Dân, hắn vừa mới đột phá không lâu. Đại khái một nén nhang tà hữu, nương theo một tiếng vang thật lớn, hư không bị vỡ ra đến, xuất hiện từng đạo to dài vết nứt. Một tấm ngũ sắc cửa ánh sáng chậm rãi ngưng tụ thành hình, một cỗ tinh khiết linh khí tuôn trào ra, mơ hồ có thể thấy được núi sông hồ nước. Lý Trường Sinh lật bàn tay một cái, trong tay xuất hiện một viên to bằng nắm tay kim loại viên cầu. Mấy pháp quyết đánh vào trong đó, kim loại viên cầu linh quang tỏa sáng, một trận giáp máy va chạm âm thanh vang lên, một con màu đen chim bằng hiện ra thân hình. Đây là một bộ cấp 5 trung phẩm loài chim khôi lỗi thú. Hắn hơi suy nghĩ, chim bằng khôi lỗi thú nhất thời hướng về ngũ sắc cửa ánh sáng bay đi. Ngọc Lan, Lớn Rừng, hai người các ngươi đi bảo. Bọn họ không biết bí cảnh cho phép cảnh giới gì tu sĩ đi vào, khẳng định phải có người thăm dò. Là một nam một nữ hai bóng người nhất thời hướng về ngũ sắc cửa ánh sáng bay đi, chỉ chốc lát sau liền biến mất không còn tăm hơi. Lý Trường Sinh trầm ngâm chốc lát, trực tiếp hướng về trên không bay đi, xuyên qua cửa ánh sáng biến mất không còn tăm hơi. Đi. Diệp Như Huyên dặn dò một tiếng, mọi người lục tục đuổi kịp, không lâu lắm, Lý gia mọi người toàn bộ biến mất không còn tăm tích, chỉ còn giữ lại một đạo dễ thấy ngũ sắc cửa ánh sáng sừng sững hư không. Bọn họ không có cơi tàu bay, bí cảnh thông thường đều là tùy cơ chuyển tống. Nếu là cơi tàu bay đi vào, xác suất rất lớn xúc động chuyển tống cấm chế, dẫn đến thuyền hủy người vong. Một nén nhang tà hữu, giữa bầu trời vang lên một đạo to lớn tiếng xé gió, không lâu lắm, một chiếc màu xanh tàu bay xuất hiện ở ngũ sắc cửa ánh sáng trước mặt. Màu xanh tàu bay bên trong đứng mười mấy đạo bóng người, bọn họ góc áo cùng ống tay áo đều thêu một con xí lò kẻ đồ án, rất hiển nhiên đến từ cùng một cái thế lực. Thất thúc công, đây là một cái nào đó cái đại năng bí cảnh, chúng ta tử gia gặp may mắn. Nói chuyện là một cái cao cao gầy gò nam tử mặc áo đen, đầy mặt vẻ kích động, những người khác cũng là như thế. bọn họ từ ra từ Thiên Nguyên đại lục đi tới Vô Tận Hải vực có điều 50 năm, không nghĩ tới ra ngoài săn giết yêu thú dĩ nhiên có thể gặp được một cái bí cảnh mở ra. Người cầm đầu tên là Từ Thủ Thành, hóa thần trung kỳ tu vi, chỉ thấy hắn linh thú vòng bay ra mười mấy con màu trắng long mật, mấy hơi thở liền chui vào ngũ sắc cửa ánh sáng biến mất không còn tăm hơi. Không Quân, ngươi trở lại đem tin tức truyền ra, những người khác theo ta đi vào. Từ Thủ Thành thu tàu bay, trước tiên hướng về ngũ sắc cửa ánh sáng bay đi, những người khác lục tục đuổi kịp. Mười mấy hơi thở sau khi, giữa không trung chỉ còn giữ lại cao cao gầy gò nam tử mặc áo đen. Hắn liếc mắt nhìn ngũ sắc cửa ánh sáng, lấy ra tàu bay hướng về xa xa bay đi, chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Hắn mới vừa đi không bao lâu, một đạo đạo linh quang từ hải vực bốn phương tám hướng bay tới, có nhân tộc có dị tộc, tất cả đều một mạch bay vào trong đó. Chương 828, cấm không cấm chế chương 828, cấm không cấm chế một tòa cao vạn trượng phong dưới chân, Diệp Như Viên đang cùng một con hình thể cường tráng màu vàng cự viên đại chiến. Đây là một con luyện hư hậu kỳ xuyên mùn đạn vẽ, nhục thân mạnh mẽ, cả người tỏa ra khủng bố hung uy, mỗi một chảo bung ra thì sẽ bùng nổ ra mạnh mẽ khí lưu lan đến bốn phía. Diệp Như Viên tuy rằng tu vi hơi cao hơn nó, thế nhưng cũng chỉ có thể cùng với đánh hòa nhau, căn bản không dám để cho gần người. Xuyên muốn bèn ạ bẹ nổi giận gầm lên một tiếng, một cước giẫm trên mặt đất đột nhiên giãn nước, đầu đầy hoàng thổ phóng lên trời. Con sóng lớn màu vàng cuốn lên ngàn tầng, che ngập bầu trời đánh về Diệp Như Viên. Diệp Như Viên vẻ mặt không đổi, ngón tay khẽ vuốt dây đàn, nhất thời một đạo lanh lảnh dễ nghe tiếng đàn truyền đến. Nàng ngón tay khẽ nhúc nhích, tiếng đàn hóa thành thực chất hóa, trong nháy mắt ngăn trở con sóng lớn màu vàng. Sau một khắc, nàng hai tay liên đạn, từng đạo ánh kiếm từ cầm bên trong bắn ra, chém về phía xuyên mùn bèn ạ vẽ. Ầm ầm ầm, ánh kiếm rơi vào xuyên mùn bèn ạ vẽ bên ngoài thân, phát sinh từng trận tiếng vang trầm nặng, chỉ để lại từng đạo nhợt nhạt tân ký. Xuyên mùn bèn ạ vẽ tức giận không thôi, nhảy lên một cái, nhấc chân hướng về Diệp Như Nguyên mạnh mẽ dâm đến. Diệp Như Nguyên mới vừa muốn tránh ra, một cỗ khổng lồ trọng lực rơi vào trên người nàng, làm cho nàng di động gian nan. Nàng pháp quyết vừa bấm, Phật âm thánh quang che chở bảo vệ bản thân, từng đạo Phật đà hư ảnh trải rộng xung quanh. Ầm, một đạo to lớn vang trầm truyền ra, sóng khí cuồn cuộn, tượng Phật đổ nát, Phật âm thánh quang che chở ánh sáng lưu chuyển, dạng người rực rỡ. Ầm ầm ầm, hư không nổ vang, một nói ánh kiếm màu vàng nóng, một con bàn tay năm màu, một cái màu vàng đất trường mâu, một đạo kim sắc quyền cương lần lượt hướng về xuyên mùn bèn ạ vẽ tới. Ầm ầm ầm, một cỗ to lớn đám mây hình nấm bốc lên, bụi mù cuồn cuộn, cây cỏ bay ngang. Một lúc sau khi bụi mù tản đi, xuyên mùn bèn ạ vẽ máu thịt be bét nằm trên mặt đất lên, chưa hoàn chỉnh tứ chi, chỉ còn lại dưới một đoàn bùn não. Chỉ thấy Lý Trường Sinh, Lý Vân Thiên, Lý Vân Phi, Lý Vân Tiêu bốn người từ trên trời giáng xuống. Không có sao chứ, phu nhân? Diệp Như Huyên lắc đầu, liền vội vàng nói, phu quân, đây là bí cảnh đỉnh cao nhất, rất có thể chính là Hôn Nguyên Chân Quân bế quan chi địa. Đi. Lý Trường Sinh lúc này đi đầu hướng về trên núi bay đi. Hôn Nguyên Chân Quân bế quan chi địa, hiển nhiên bảo vật không ít. Ầm ầm ầm, một đạo màu vàng hào quang chớp qua, mấy người trong nháy mắt bị đập bay trên đất. Cấm không cấm chế? Lý Vân Phi một mặt không xác định. Nên chính là. Lý Trường Sinh khẳng định nói. Nhưng vào lúc này, từng đạo tiếng nổ vang từ bí cảnh các nơi truyền vào trong thai của bọn họ. Xem ra có người đã đi vào. Lý Trường Sinh khẽ khẽ thở dài, bí cảnh lối vào quá mức dễ thấy, nghĩ không bị người chú ý cũng khó khăn. Bèo bèo bèo, hai đạo linh quang từ bốn phương tám hướng bay tới, hiện ra cơ bân, Lý Thế Dân thân hình. Trường Sinh lão tổ, đã đi vào rất nhiều tu sĩ, bao quát một ít dị tộc. Lý Thế Dân một mặt nghiêm nghị nói, ta cùng phu nhân đi tới, các ngươi ở đây bảo vệ. Là. Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Nguyên hướng về trên núi đi đến, mới vừa bước lên bậc thang, một cỗ khổng lồ trọng lực giảm xuống, Diệp Như Nguyên sắc mặt một đỏ, suýt nữa không chịu nổi. Phu quân, ngươi không cần phải để ý đến ta, ngươi đi lên trước. Diệp Như Nguyên lắc đầu, lùi xuống thang. Càng đi lên khẳng định trọng lực càng mạnh, nàng dĩ nhiên có thể đi tới, cần thời gian khẳng định không ngắn, thế nhưng hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Thà rằng như vậy, hắn còn không bằng lưu ở dưới chân núi hộ pháp. Lý Trường Sinh gật gật đầu, nhanh chân hướng về trên núi đi đến, chưa tới nửa giờ sau, dần dần biến mất ở tầm mắt của mọi người ở trong. Diệp Như Nguyên thu hồi ánh mắt, đang muốn nói cái gì, ống tay áo rung lên, một đạo phi đao màu đen bắn về phía nào đó mảnh hư không. Hư không nổ tung, một cái vóc người thấp bé ông lão mặc áo vàng xuất hiện ở mọi người tầm nhìn ở trong. Ông lão mặc áo vàng vẻ mặt kinh hoàng, đội vã mở miệng, các vị đạo hữu đừng hiểu lầm tại hạ. Lời còn chưa dứt, mọi người đồng thời ra tay. Lục đạo mạnh mẽ công kích gào thét mà tới. Ông lão mặc áo vàng mí mắt kinh hoàng, đội vã bóp nát một tấm bùa chú. Tiếp theo, ông lão mặc áo vàng thân hình hóa thành xương mù tiêu tan ra, hư không tiếng nổ vang không ngừng. Bèo bèo bèo. Mười mấy bóng người từ bốn phương tám hướng bay tới, cấp tốc đi tới mọi người trước mặt, toàn bộ đều là luyện hư tu sĩ, có nhân tộc cũng có dị tộc. Diệp Như Huyên mấy người biến sắc. Chúng ta đi. Diệp Như Huyên lúc này mang theo tộc nhân rời đi, giờ khắc này ngăn cản mọi người không khác nào tự chịu diệt vong. Nhìn thấy Diệp Như Huyên dẫn người rời đi, mọi người cũng vội vã hướng về trên ngọn núi bay đi. Không có gì bất ngờ xảy ra, hết thảy mọi người bị đập bay hạ xuống, chỉ có thể thành thật leo lên. Bí cảnh ở ngoài, rung trời hám địa tiếng nổ đùng đoảng không ngừng, nhiều loại linh quang ở trên không giao rừng rực, quần quần sóng khi ở trên mặt biển nhấc lên từng đạo kình thiên sóng lớn. Nhân tộc hợp thể ở cùng dị tộc hợp thể đại chiến. Phiêu Miểu Tiên Tông đến chính là Ngọc Cầm Mộ Mộ, nàng đối thủ là Diễm tộc Diễm Tiên. Chỉ thấy Diễm Tiên lấy ra một cái toàn thân đỏ chót hồ lô, mấy đạo pháp quyết đánh vào trong đó. Phần thiên hồ đột nhiên phun ra ngập trời hỏa vân, hư không nhiệt độ đột nhiên lên cao, nước biển đột nhiên sôi trào lên, hơi nước đầy trời. Đầy trời hỏa vân một trận cuộn cuộn, đột nhiên hóa thành vài trăm đầu liệt diễm chu tước, che đậy bầu trời. Xèo xèo xèo, liệt diễm chu tước đập cánh chạy nhanh, xẹt qua hư không, thẳng đến Ngọc Âm Mộ Mộ đánh tới. Ngọc Âm Mộ Mộ thần tình lạnh lùng, già mua ngón tay phất qua dây đàn, một đạo hào quang óng ánh sao động ra, hóa thành lít nha lít nhít chỉ bạc. Chỉ bạc dường như mũi tên nhọn giống như đâm đi ra ngoài, và mấy trăm chỉ liệt diễm chu tước đụng vào nhau. Xì xì, mấy trăm mũi tên nhọn chớp mắt xuyên thủng mấy trăm con liệt diễm chu tước, đem triệt để phá hủy. Ngọc Âm Mộ Mộ ngón tay sáng lên một trận ánh sáng trắng, đồng nhiên kích thích dây đàn. Bong bong, tiếng đàn du dương, như vạn mã lao nhanh, lại dường như lôi đỉnh bảo hào, đầy dây sơ sát chi ý từng đạo ác liệt cầm sóng bao phủ mà ra, vô số âm phủ hóa thành vạn ngàn hình thú hư ảnh, chỉ chốc lát sau tràn lan đầy toàn bộ bầu trời, lít nha lít nhít, rất có thị giác hiệu quả. Nàng về phía trước vung ra một đạo sóng âm, vạn ngàn thú ảnh như sóng triệu như thế hướng về Diễm Thiên phóng đi. Gào gào thu các loại hung cầm gào thét, các loại hung thú rít gào, các loại yêu thú tranh đấu. Các loại thú gào cầm kêu âm thanh vang tận mây xanh, từng đạo sóng âm khuyết tán mà ra, Diễm Thiên đầu vang lên ong ong, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn hít sâu một hơi, vô cùng pháp lực truyền vào phần thiên hồ, nhất thời phát sinh một đạo càng mênh mông ánh lửa, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Chương 829, Ngũ Tàng Quy Nguyên Đan, Ngũ Hành Chấn Linh Bảo Điện. Chương 829, Ngũ Tàng Quy Nguyên Đan, Ngũ Hành Chấn Linh Bảo Điện. Một tòa cao vút trong mây ngọn núi, một cái màu xanh thềm đá từ dưới chân núi kéo dài tới đỉnh núi. Lý Trường Sinh giờ khắc này đã đi tới đỉnh núi. Rốt cục, sau 3 canh giờ, hắn tiếp cận đỉnh núi. Phía trước là một tòa cung điện to lớn, toàn bộ đều là dùng ngũ hành linh tài kiến tạo, rất là xa xỉ. Lý Trường Sinh mới vừa đứng dậy, bí cảnh các nơi liền truyền đến từng đạo đinh thai nhức óc tiếng nổ vang rền. Hắn không dám thất lễ, một quyền đánh vào cung điện cửa lớn bên trên. Ầm. Một đạo hào quang năm màu đem năm đấm ngăn trở, khủng bố lực phản chấn nhường hắn nứt gan bàn tay, máu me đầm địa. Lý Trường Sinh chân mày cau lại, trầm tư chốc lát, xoay tay lấy ra một tòa ngọn núi nhỏ màu đen. Núi làm trọng ngục phòng, chính là một cái trọng lượng hình thông thiên linh bảo, cấp bậc đạt đến trung phẩm, chính là chém giết dị tộc được. Hắn pháp lực truyền vào trọng ngục phòng linh quang đại thịnh, trong khoảnh khắc liền cao lên tới ngàn trượng kích cỡ, một cô khổng lồ áp lực kéo tới. Ầm. Huyền ngục phong mạnh mẽ nện ở phía trên cung điện, một đạo kinh thiên động địa vang trầm âm thanh truyền khắp nơi. Cửa điện chia năm xẻ bảy, đá vụn bay loạn, bụi bặm tràn ngập, lộ ra trong đại điện cảnh tượng. Phòng khách phi thường rộng rãi sáng rực, đủ để chứa được mấy trăm người. Trên vách tường khắc một ít tranh vẽ trên tường, cho người một loại lịch sử dày nặng cảm giác. Đại điện hai bên trái phải mỗi cái có ba gian nhà đá, trung gian là một cái màu xanh bồ đoàn. Lý Trường Sinh phất tay thu hồi màu xanh bồ đoàn, sau đó đi tới bên trái thứ nhất nhà đá. Cửa đá đẩy ra, là một cái vài chục trượng kích cỡ gian phòng. Trên vách tường khắc các loại thuộc tính hỏa phù văn, trung gian có một cái thời gian dài đặt lò luyện đan hoặc là đỉnh lô ân ký, hoặc là đây là một cái phòng luyện đan, hoặc là một cái luyện khí phòng. Bên trái trên vách tường có một loạt giá sách, mặt trên bày ra mấy trăm chiếc thẻ ngọc. Lý Trường Sinh cầm lấy một chiếc thẻ ngọc, do dự một chút dán ở cái trán. Thanh Minh Bách Thọ Đan, cấp 6 đan phương, viên thuốc này có thể cho hóa thần tu sĩ tăng thọ 500 năm. Bởi vậy có thể thấy được, Hỗn Nguyên Chân Quân hẳn là một cái luyện đan sư. Hắn nắm giữ Hỗn Nguyên Tử Kim túi, hoàn toàn có thể không cần luyện khí. Hắn tiếp tục kiểm tra cái khác thẻ ngọc, 3, 4 giai đan phương tương đối nhiều, hắn phỏng chừng Hỗn Nguyên Chân Quân đột phá hợp thể sau khi, không cần mới thu dọn để ở chỗ này. Rất nhiều đều là từ hạ giới thu thập mà đến, rất nhiều thẻ ngọc đều bao hàm Hỗn Nguyên Chân Quân đối với luyện đan lý giải. Đáng tiếc những này đều không phải hắn muốn, hắn cần là có trợ giúp đột phá luyện hư đan phương. Ngũ Tàng Quy Nguyên Đan. Lý Trường Sinh thả thêm một viên tiếp theo thẻ ngọc, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Này Ngũ Tàng Quy Nguyên Đan chính là phụ trợ đột phá luyện hư đan dược. Muốn luyện viên thuốc này, cần một loại phụ trợ đột phá luyện hư linh dược làm chủ, tập hợp đủ 5 con cấp 6 ngũ hành yêu thú nội đan, lại thêm vào 1.300 loại không giống niên đại linh dược. Gia tộc vừa bạn có hư nguyên quả, này quả 6059, thế nhưng mỗi lần chỉ có thể kết quả 9 viên. Nếu như có thể đem luyện chế thành đan dược, một viên hư nguyên quả, hắn chí ít cũng có thể luyện chế ra 5-6 viên. Hắn đem hết thẻ ngọc từng cái thu cẩn thận, đi ra ngoài. Hỗn Nguyên Chân Quân phòng trừng ngã xuống ở bên ngoài, mới bị Ly Long tộc Nguyên Đằng phát hiện, trong này sẽ không có cái gì pháp bảo. Hắn đẩy ra gian mật thất thứ 2, trừ có một ít linh thú phân và nước tiểu, không có thứ gì. Đẩy ra gian mật thất thứ 3, bên trong là mười mấy cái dương lớn, trong dương bày ra một ít tài liệu luyện khí. Lý Trường Sinh kiểm tra một chút, tài liệu luyện khí tất cả đều là cấp 7 trở xuống, gia thú yêu đan đồng dạng là như vậy, một viên cấp 7 yêu đan đều không có. Nay cũng không kỳ quái, cấp 7 vật phẩm Hỗn Nguyên Chân Quân khẳng định đều là mang theo bên người, chưa dùng tới mới sẽ thả ở bí cảnh bên trong. Lý Trường Sinh toàn bộ cất đi, trong lòng hơi nhỏ thất vọng. Hắn xoay người lại đến bên phải thứ nhất nhà đá, cửa phòng đẩy một cái mở, một cỗ linh khí nồng nặc phả vào mặt. Đây là một cái phòng luyện công, tụ linh trận còn ở vận chuyển. Ồ, Lý Trường Sinh phát hiện bốn phía trên vách tường khắc lục một mảnh công pháp. Thì ra là như vậy. Lý Trường Sinh cảm thán một tiếng, đây là một cửa công pháp tu luyện, gọi là Ngũ Hành Chấn Linh Bảo Điện. Hơn nữa bản này công pháp vẫn là Hỗn Nguyên Chân Quân tự nghĩ ra, hắn từ trong đó phát hiện trước đoạt được 5 bản công pháp dấu vết. Mà này cửa Ngũ Hành Chấn Linh Bảo Điện chỉ thôi diễn đến hợp thể hậu kỳ, vì lẽ đó nguyên đẳng mới không có được. Vừa vẫn thích hợp Vân Tiêu tu luyện. Lý Trường Sinh lẩm bẩm nói. Lý Vân Tiêu tuy rằng cũng là tự nghĩ ra công pháp, thế nhưng quá lãng phí thời gian. Môn công pháp này có thể tu luyện tới hợp thể hậu kỳ, giảm thiểu Lý Vân Tiêu thôi diễn thời gian, có thể tăng lên tốc độ tu luyện của hắn. Lý Vân Tiêu sở dĩ tự nghĩ ra công pháp, chủ yếu là ở hạ giới không có tìm được thích hợp hắn tu luyện ngũ hành công pháp. Ở hạ giới, ngũ hành linh căn tu luyện tới kim đan kỳ đều rất khó gặp, không có công pháp chỉ có thể chính mình tôi diễn. Lý Trường Sinh lấy ra trống không thẻ ngọc đem công pháp ghi chép xuống, sau đó đem vách tường hủy diệt đi ra ngoài. Hắn đi tới thứ hai nhà đá, phát hiện cửa đá vẫn không nhúc đích. Hắn con mắt hơi chuyển động, nhấc lên hứng thú, lại lần nữa triển khai pháp thiên tướng, song trưởng đặt tại trên cửa đá. Theo hắn dùng sức, đá cửa từ từ mở ra, bên trong là một cái khoảng một trượng vuông bắn ao nước. Trong ao nước ương một đóa nụ hoa chờ nở hoa. Này chẳng lẽ là? Lý Trường Sinh tựa hồ nghĩ tới điều gì, vẻ mặt đột nhiên trở nên kích động lên. Chương 830, Hàn Nguyệt Tú Liên, khống chế bí cảnh. Chương 830, Hàn Nguyệt Tú Liên, khống chế bí cảnh. Lý Trường Sinh lập tức tìm kiếm vừa được thẻ ngọc, cuối cùng xác định hoa này tên là Hàn Nguyệt Tú Liên, có thể rất lớn tăng cường thần hồn chi lực. Hắn cẩn thận kiểm tra một chút, phát hiện hoa này đã có 12,0005 thuốc linh. Hoa này có lẽ có thể tăng cường ta đột phá hợp thể tỷ lệ. Lý Trường Sinh âm thầm nghĩ tới. Xung kích hợp thể cần đem pháp tướng cùng nhục thân dung hợp, này cần muốn mạnh mẽ thần hồn chi lực đến khống chế, quá trình này đối với thần hồn tiêu hao là to lớn, một khi lực kiệt, thất bại tỷ lệ rất cao. Lý Trường Sinh suy đoán, này đóa Hàn Nguyệt U Liên bị tẩy ghép tới đây trước, phòng trường chỉ có mấy ngàn năm thuốc linh. Nếu là đạt đến vạn năm trở lên, phòng trường sớm bị Hỗn Nguyên Chân Quân cầm luyện đan. Hắn đem Lý Long Hoàng phóng ra, sau đó đem Hàn Nguyệt U Liên tẩy ghép tiến vào Thiên Lý Giang Sơn Đồ. Đào tạo Hàn Nguyệt U Liên ao nước gọi là Hàn Nguyệt Chân Thủy, có thể gia tốc Hàn Nguyệt U Liên trưởng thành, đáng tiếc đã không nhiều. Hắn đi ra ngoài, mở ra cuối cùng một gian mật thất. Cửa đá đẩy ra, bên trong là một cái to lớn hình tròn trận pháp, trên trận pháp có 5 cái rãnh. 5 cái trong chỗ lõm dựng đứng 5 tấm lệnh bài, phân biệt đại biểu kim một thủy hỏa thổ ngũ hành. Trong trận pháp là một viên to bằng nắm tay tụ linh thần tinh, tụ linh thần tinh so với tụ linh thạch cao cấp hơn, thông thường dùng làm loại cỡ lớn trận pháp cội nguồn. Trận pháp xung quanh còn có 99 cái giống như lúc rãnh, đây là đặt linh tinh, hiện tại đã sớm hóa thành một phấn. Hắn trầm ngâm chốc lát, lấy ra 99 viên cực phẩm linh tinh đặt ở rãnh bên trong, vô số trận văn bắt đầu lấp lóe. Đột nhiên, nam viên lệnh bài bắn ra một đạo linh quang, đồng thời hội tụ đến trong trận pháp tụ linh thần tinh lên. Tiếp theo, tụ linh thần tinh bắt đầu lấp lóe, lập tức bắn ra một đạo hào quang năm màu, thẳng đến Lý Trường Sinh mi tâm mà tới. Không được. Lý Trường Sinh biến sắc, nhưng là đã không kịp. Vụ. Phản phất thể hồ quán đỉnh như thế, đầu góc nơi sâu xa chuyển đến một tiếng nổ vang, một cái bệ bộn tin tức tràn vào trong đầu. Thì ra là như vậy. Lý Trường Sinh trên mặt lộ ra thần bí mỉm cười. Vạn trượng cầu thang bên trên, một cái cởi trần thân trên người đàn ông trung niên chính đang từng bước bò lên phía trên. Người đàn ông trung niên bắp thịt cả người cầu kết, làn da màu đồng cổ, trên mặt có một ít vảy màu đen. Hắn môi hướng lên trên một bước, xương cốt đều vang lên cả kẹt, sắc mặt nghiêm túc, có vẻ cực kỳ gian nan. Một nén nhang tả hữu, một mảnh xương mù xuất hiện ở tầm mắt của hắn ở trong, hắn mơ hồ nhìn thấy xương mù bên trong cung điện. Rốt cục muốn đến. Sắc mặt hắn kích động, rất nhanh liền đi tới bước cuối cùng bậc thang. Bầu trời hạ xuống một đạo linh quang đem hắn bọc lại, xung quanh hư không hơi vặn mèo, người đàn ông trung niên liền biến mất không còn tăm hơi. Vạn trượng trên bậc thang còn có 7, 8 người, chỉ thấy một đạo đạo linh quang đem bọn họ bao phủ. Những người này dồn dập biến mất không còn tăm hơi. Bí cảnh các nơi cũng phát sinh chuyện giống vậy, trừ người nhà họ Lý, tất cả mọi người bị chuyển ra bí cảnh. Mà cùng lúc đó, bí cảnh ở ngoài, Ngọc Âm Mộ Mộ các loại năm vị hợp thể đống dưng mà đứng, đứng ở trên hư không, dị tộc hợp thể dĩ nhiên không biết tung tích. Năm người đều là nhìn chằm chằm trên bầu trời ngũ sắc môn hộ, nhưng vào lúc này, từng đạo bóng người từ bên trong bay ra. Hào quang năm màu một trận bập bẹo, đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Bí cảnh đóng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đầy mặt nghi hoặc. Nhưng vào lúc này, hư không xuất hiện một vết nứt, một viên ánh bạc lấp lánh ngọc phù hướng về Ngọc Âm Mộ Mộ bay tới. Ngọc Âm Mộ Mộ một cái nắm, trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt. Mấy vị đạo hữu, cái này bí cảnh bị ta Phiêu Miểu Tiên Tông đệ tử khống chế, các ngươi trở lại đi. Mấy vị hợp thể nghe vậy, đều là hơi nhướng mày, bọn họ không nghĩ tới cái này bí cảnh lại còn có thể khống chế vận chuyển. Một cái bí cảnh mà thôi, bọn họ cũng sẽ không bởi vậy lẫn nhau ra tay đánh nhau. Cáo từ một tiếng, mang theo môn nhân đệ tử rời khỏi nơi này. Nơi đây chỉ còn giữ lại Ngọc Âm Mộ Mộ một nhóm 8 người. Đại khái sau 3 canh giờ, xung quanh hư không bắt đầu vặn vẹo lên. Thần sư tổ, có người muốn đi ra. Từng đạo ngũ sắc linh quang từ trong hư không bắn ra, chu vi vạn dặm linh khí bạo động, gần nửa khắc đồng hồ sau khi, ngũ sắc cửa ánh sáng một lần nữa ngưng tụ. Bèo bèo bèo. Lần lượt từng bóng người từ bên trong bay ra, phân bố trăm dặm hư không, có người nhà họ Lý, cũng có Phiêu Miểu Tiên Tông đệ tử. Hơn nửa bộ phận tộc nhân bị hắn thu vào Tiên Lý Giang Sơn Đồ, nếu như toàn bộ xuất hiện, nhất định sẽ nhường người hoài nghi. Bái kiến tần sư tổ. Bái kiến tần tiền bối. Lý gia mọi người từng cái cung kính hành lễ. Không nghĩ tới các ngươi vợ chồng hai người đều đi đến trình độ này. Ngọc Âm Mộ Mộ nhìn thấy Lý Trường Sinh vợ chồng tu vi, nội tâm có chút giật mình. Chương 831, đột phá hợp thể phương pháp, Âm Dương Hợp Hòa Đan. Chương 831, đột phá hợp thể phương pháp, Âm Dương Hợp Hòa Đan nhận được tần sư tổ chăm sóc. Lý Trường Sinh vợ chồng hai người lộ ra thần sắc cảm kích. Tần sư tổ, ta Lý gia không có năng lực khống chế cái này bí cảnh, ta cùng phu nhân thương lượng một chút, đồng ý hiến cho tần sư tổ. Lý Trường Sinh một mặt cung kính nói, nếu như không người hiểu rõ, hắn tự nhiên đồng ý đem bí cảnh nắm giữ trong lòng bàn tay, thế nhưng tình huống bây giờ đã không cho phép. Nghĩ tới nghĩ lui, hiến cho Phiêu Miểu Tiên Tông thích hợp nhất. Các ngươi muốn cái gì? Ngọc Âm Mộ Mộ bình tĩnh hỏi. Bí cảnh bên trong linh khí đầy đủ, có thể trồng trọt một ít quý giá linh dược, quan trọng nhất bí ẩn, rất nhiều thế lực lớn đều có chính mình bí cảnh. Nàng nếu là đem cái này bí cảnh hiến cho tông môn, cũng coi như lập công lớn. Lý Trường Sinh do dự một chút, mở miệng nói, "Tần sư tổ, chúng ta vợ chồng chí ở hợp thể, mong rằng tần sư tổ chỉ điểm sai lầm." Sau khi nói xong, hai người cùng nhau túi người hành lễ. Ngọc Âm Mô Mô nhìn chung quanh một vòng, vẫy tay một cái, đầy trời âm phù hiện lên, lập tức hóa thành một cái vòng sáng đem ba người bọn họ bao phủ lên. Thời đại thượng cổ hợp thể, chỉ là tinh khí thần ba người dung hợp vì là một, tức là hợp thể. Tinh chỉ nhục thân, khí chỉ pháp lực, thần chỉ nguyên anh, cũng chính là thần hồn chi lực. Hiện tại lên cấp hợp thể, chỉ cần pháp lực viên mãn, đem pháp tướng một lần nữa cùng nhục thân kết hợp lại liền có thể, khó là pháp tướng cùng nhục thân dung hợp quá trình, có điều, đáng sợ nhất vẫn là lôi kiếp. Diệp Như Huyên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, vội vã hỏi tới, "Tần sư tổ, vì sao không kéo dài thượng cổ phương pháp?" Ngọc Âm Mô Mô khe khẽ thở dài, nếu như dựa theo thượng cổ phương pháp đột phá, bị người chém giết chính là thần hồn câu diện. Cách dùng sống chung nhục thân kết hợp lại, bảo lưu nguyên anh tồn tại, xem như là lưu một tia sinh cơ. Có điều pháp tướng chính là nguyên anh phân hóa kết quả, muốn lại lần nữa cùng nhục thân kết hợp lại, sẽ sản sinh to lớn lực bài xích, độ khó so với nguyên anh cùng nhục thân kết hợp lại sẽ càng thêm khó khăn. Có điều pháp tướng trải qua các loại pháp tướng tài liệu ngưng luyện, so với nguyên anh muốn càng mạnh mẽ hơn, chỉ cần dung hợp thành công lên cấp hợp thể, vậy dĩ nhiên là khác một phen thiên địa. Có một mất tất có vừa được đi. Lý Trường Sinh khẽ gật đầu, hắn đã nghe rõ ràng. Đơn giản tới nói, chính là hiện tại người tu tiên càng thêm sợ chết, vì bảo lưu nguyên anh có thể trốn chạy năng lực. Lên cấp luyện hư kỳ thời điểm, từ nguyên anh phân hóa một tia thần hồn hóa thành pháp tướng, lại thông qua pháp tướng tài liệu không ngừng tinh luyện, chính là vì chờ đến hợp thể thời điểm thay thế nguyên anh. Thời đại thượng cổ phương pháp, phòng trường đột phá hợp thể tương đối dễ dàng một điểm, thế nhưng sau khi chết liền không có nguyên anh. Hiện tại phương pháp cách dùng lẫn nhau thay thế nguyên anh, tuy rằng pháp tướng cũng là thần hồn phân hóa kết quả, thế nhưng trải qua pháp tướng tài liệu tinh luyện, lại cùng nhục thân kết hợp lại, lực bài xích khẳng định to lớn tương đương với biến tướng gia tăng rồi đột phá hợp thể độ khó. Hai loại đột phá phương thức đại khái giống nhau, pháp tướng cùng nhục thân kết hợp lại, cũng là tu tiên văn minh tiến bộ biểu hiện. Có điều những này thế lực lớn phát triển lâu như vậy, khẳng định nắm giữ hạ thấp pháp tướng cùng nhục thân bài xích bảo vật. Suy nghĩ đến đây, hắn do hỏi, "Thần sư tổ, không biết tông môn." Nhưng là hắn nói còn chưa dứt lời, liền bị Ngọc Âm Mô Mô đánh gãy. "Tông môn xác thực có phụ trợ đột phá hợp thể đồ vật, có điều như thế sẽ không cho phụ thuộc thế lực, trừ phi các ngươi có thể lập xuống đại công." "Cái gì đại công?" Vợ chồng hai người đồng thời hỏi. "Cấp 7 trung phẩm trở lên hút lôi châu, cấp 7 trung phẩm trở lên loại cỡ lớn mỏ vàng, thiên địa linh căn, huyền tiên chí bảo, kim chương ngọc lục các loại." Ngọc Âm Mô Mô như thực chất nói rằng, "Đừng nói phụ thuộc thế lực, coi như Phiêu Miểu Tiên Tông đệ tử muốn phụ trợ đột phá hợp thể bảo vật, cũng cần lập xuống đại công. Sau đó lại trải qua tông môn thẩm tra, hợp thể biểu quyết, tông chủ gật đầu, cuối cùng trải qua vấn tâm một quan mới có thể được. Hợp thể tu sĩ ủng có vô biên sức mạnh to lớn, đã là linh giới đỉnh cấp nhân vật, bất kỳ thế lực lớn đối với hợp thể tu sĩ đều là cực kỳ thận trọng." Vợ chồng hai người liếc mắt nhìn nhau, biết bọn họ đã đừng mửa. Nhìn thấy hai người biểu hiện, Ngọc Âm Mộ Mộ do dự một chút, lấy ra một chiếc thẻ ngọc đưa tới Diệp Như Huyên trước mặt. "Đây là Yên Nhi đột phá hợp thể kinh nghiệm, hy vọng đối với các ngươi có chút tác dụng." "Đa tạ Tần sư tổ." Diệp Như Huyên tiếp nhận thẻ ngọc, cung kính thi lễ. Trong lòng nàng rõ ràng, nếu không phải là mình hình dáng giống Lạc Thiên Ý Điệp, Ngọc Âm Mộ Mộ sẽ không đối với bọn họ như vậy. "Các ngươi đi về trước đi." Sau khi nói xong, Ngọc Âm Mộ Mộ lui lại lồng phòng hộ. Lý Trường Sinh vợ chồng nói cảm ơn một tiếng, sau đó mang theo tộc nhân rời khỏi nơi này. Nhìn hai người bọn họ rời đi bóng lưng, Ngọc Âm Mộ Mộ khẽ khẽ thở dài, tiến thêm một bước nữa trời cao biển rộng, liền xem các ngươi có hay không cái kia khí vận. Quay đầu nhìn về phía sau một cái hắc bảo lão giả, "Vương sư điệt, ngươi về tông môn thông báo ngươi sư tôn, nhìn hắn có biện pháp nào hay không đem bí cảnh di chuyển về tông môn." "Là..." Hắc bảo lão giả lúc này bắt chuyện hai người rời đi. "Đi theo ta." Ngọc Âm Mộ Mộ lúc này ngũ sắc cửa ánh sáng, mọi người lập tức đuổi kịp. Gần nửa khắc đồng hồ sau khi, ngũ sắc cửa ánh sáng biến mất không còn tăm hơi. Nửa năm sau, Lý Trường Sinh đám người về đến nhà tộc. Trải qua thống kê, lần này chết trận 3 cái hóa thần, 15 cái nguyên anh. Có điều mọi người đều là có thu hoạch riêng, còn đang tiếp thu phạm vi. Hôn Nguyên Chân Quân bí cảnh, trừ bế quan chi địa, không cái gì đáng giá bảo vật. Hắn không có đệ tử, không có tộc nhân, không trồng trọt quá nhiều linh dược, cấp cao linh dược sớm đã bị dùng hết, chỉ có thể coi là một cái xác không bí cảnh. Thanh Nguyên Đại Điện bên trong, Lý gia cao tầng tụ hội, mọi người đều ở kiểm kê từ bí cảnh bên trong mang ra đến đồ vật. Ở giữa cung điện chất đầy một đống lớn thẻ ngọc, các loại tài liệu, khoáng thạch, linh dược các loại. Thứ này lại có thể là bạc cương chi tinh. Đây chính là luyện chế đao kiếm đỉnh cấp tài liệu, vừa bạn có thể tăng cường ta phi kiếm tính giai. Lý Vân Thiên cầm một khối to bằng nắm đấm trẻ con màu bạc tinh thạch, ngựa khí có chút hưng phấn. "Ồ." Vạn Hồng Hà thả xuống mi tâm một chiếc thẻ ngọc, hơi nghi hoặc một chút. "Tam đầu, làm sao?" Cơ Vân cùng nàng đồng thời kiểm kê đan phương, ngay ở nàng bên cạnh. "Mai ngọc giản này ta không cách nào kiểm tra, ngươi xem một chút." Vạn Hồng Hà đem thẻ ngọc đưa cho Cơ Vân. Cơ Vân dán ở mi tâm, lực lượng thần thức phụ trào, thẻ ngọc đột nhiên lấp lóe một đạo hắc quang, sau đó khôi phục lại yên lặng. "Có cấm chế, chẳng lẽ không phải đan phương?" Cơ Vân một trận hoài nghi. "Nắm cho ta nhìn một chút." Ngồi ở vị trí đầu, Lý Trường Sinh nhàn nhạt mở miệng. Hắn ở bí cảnh bên trong thu hoạch một đống lớn thẻ ngọc, cũng không phải mỗi một chiếc thẻ ngọc hắn đều xem qua. Cơ Vân đem thẻ ngọc đưa cho Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh tiếp nhận thẻ ngọc, mi tâm nô lên, thần thức ngưng tụ thành kiếm đâm hướng về thẻ ngọc. Chỉ nghe ầm một tiếng, trên thẻ ngọc cấm chế tiêu tan. Lý Trường Sinh đem thẻ ngọc dán ở mi tâm, một lát qua đi, trong mắt hắn lộ ra một vẻ dị sắc. Đây là một loại cấp 7 đan phương, tên là Âm Dương Hợp Hòa Đan. Nữ tử ăn vào viên thuốc này, có tỷ lệ nhất định tăng cường đời sau tư chất tu hành. Hắn không nghĩ tới lại còn có loại đan dược này, có điều loại đan dược này cần vạn năm trở lên âm dương hoa, hắn nghe đều chưa từng nghe tới. Hắn đem thẻ ngọc đưa cho mọi người kiểm tra, mọi người sau khi xem cũng rất ý động. Dùng viên thuốc này, không chừng có thể sinh ra một cái linh thể, đương nhiên, tiền đề là cha mẹ tư chất không thể quá kém. Chương 832, ra ngoài du lịch, hạ giới tộc bị chương 832, ra ngoài du lịch, hạ giới tộc bị chưa tới nửa giờ sau, mọi người sửa soạn xong hết. Cấp 3 đan phương 215 loại, cấp 4 đan phương 97 loại, cấp 5 đan phương 32 loại, cấp 6 đan phương 13 loại, cấp 7 đan phương 1 loại. Những này đan phương đều là Hỗn Nguyên Chân Quân tu luyện đến hợp thể, để lại tài phú. Còn lại thẻ ngọc đều là Hỗn Nguyên Chân Quân nghe thấy, bao quát luyện đan kinh nghiệm, kỳ văn dị sự, thám hiểm trải qua các loại. 300 năm đến 1000 năm linh dược hơn 3.700 cây, ngàn năm đến 5000 năm linh dược 820 cây, 5000 năm đến 10000 năm 25 cây, vạn năm trở lên vẹn vẹn 5 cây. Trong này còn có một chút đều là chém giết kẻ được, bằng không còn không có nhiều như vậy. Các ngươi từng người tuyển lựa một ít chính mình cần, còn lại phân loại, nạp vào gia tộc bảo khố. Là, ta cùng phu nhân khả năng muốn ra ngoài du lịch một quãng thời gian, gia tộc giao cho các ngươi tọa trấn. Cha mẹ, các ngươi muốn đi đâu? Lý Vân Thiên liền vội vàng hỏi, kỳ thực hắn cũng rất muốn ra ngoài du lịch, chờ ở gia tộc, tu vi tăng trưởng quá chậm. Chúng ta chuẩn bị đi Thiên Nguyên Đại Lục du lịch một quãng thời gian, coi như là vì là hợp thể làm chuẩn bị. Mọi người nghe vậy, vẻ mặt hưng phấn. Nhưng vào lúc này, Lý Trường Sinh tựa hồ ý thức được cái gì, vội vàng bàn giao vài câu liền rời đi. Thiên Lý Giang Sơn đồ bên trong, Lý Long Hoàng đứng ở một tòa linh sơn đỉnh. Đột nhiên, đỉnh đầu xuất hiện một cái vòng xoáy, Lý Trường Sinh từ trên trời giáng xuống. Hoàng Nhi, ngươi nói nhưng là thật sự. Lý Trường Sinh một mặt kích động. Chủ nhân, mời đi theo ta. Chỉ chốc lát sau, Lý Long Hoàng mang theo Lý Trường Sinh đi tới một thung lũng trước mặt, sơn cốc bị lúc thì trắng xương mù bao phủ. Lý Long Hoàng một đạo pháp quyết đánh vào trong đó, xương trắng cuộn cuộn, tự động hướng về hai bên lui lại, lộ ra một cái đường đi sâu thăm thẳm. Hai người cùng đi vào, đường núi càng chạy càng sâu, cuối cùng đi tới trong lòng núi. Trong lòng núi chỉ có một cái 4-5 trượng chu vi vườn thuốc, giờ khắc này hoàn toàn bị ngưng tụ thành xương mù linh khí bao phủ. Lý Trường Sinh tay áo lớn bung lên, xương mù tiêu tan, một đoạn dài hơn một xích màu xanh mảnh gỗ cắm ở vườn thuốc trung ương, một đóa kỳ dị linh hoa chính tỏa ra mê người ánh sáng lộng lẫy. Có thể nhìn thấy, liền ngay cả vườn thuốc bên trong bùn đất đều là màu trắng nhạt. Màu xanh mảnh gỗ là tụ linh mục, bùn đất sở dĩ là màu trắng nhạt, chính là hòa vào linh nguyên thổ, hết thảy đều là vì đóa hoa này. Nó tỏa ra nguyệt ánh sáng màu trắng, 24 cánh hoa giống như dạ minh châu như thế, tỏa ra mê người hào quang, khiến người ta say mê. Đây là hắn từ hạ giới mang đến, 23 mảnh nước sen tiên, bây giờ đã lột sắc thành nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạng, hai người đã không phải một cái giống. 23 mảnh nước sen tiên là màu u lam, nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạng đã biến thành trong sáng màu xanh nhạt. Theo hắn sư tôn nói tới, dùng nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạng, có thể trợ đại thừa bên dưới tu sĩ, không trở ngại chút nào đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Hắn dự định chờ hắn hợp thể hậu kỳ lại dùng, đến thời điểm trực tiếp đột phá hợp thể viên mãn. Hoàng Nhi, chăm sóc tốt nó. Là. Lý Trường Sinh liếc mắt nhìn, liền đi ra ngoài, hiện tại vẫn chưa tới thời điểm. Trở lại Thanh Vân phòng, Diệp Như Huyên đã chuẩn bị đến gần như. Bọn họ lần này chủ yếu là thu thập pháp tướng tài liệu, mau chóng đem pháp tướng ngưng luyện viên mãn, sau đó vì là đột phá hợp thể làm chuẩn bị. Từ khi gia tộc thành lập tới nay, bọn họ chưa bao giờ ra ngoài du lịch qua. Bây giờ gia tộc nòng cốt đã trưởng thành, bọn họ cũng có thể yên tâm ra ngoài du lịch. Ngay kế, vợ chồng hai người cùng Lý Vân Phi đám người chào hỏi một tiếng, sau đó liền lén lút rời đi. Thương Hải giới, Thanh Vân đảo. Một tòa diện tích vạn mẫu quảng trường, trên quảng trường tụ tập hơn vạn danh tộc người, thần sắc của bọn họ kích động. Giữa quảng trường là một tòa hơn ngàn trượng cao màu đỏ tháp lớn, linh quang lấp loé không ngừng, phù văn lấp loé, khắc Huyết Yêu Tháp ba chữ lớn. Huyết Yêu Tháp là Lý Vân giao vợ chồng năm đó luyện chế, đáng tiếc chỉ là một món pháp bảo. Hiện ở tòa này Huyết Yêu Tháp là hiện tại tộc nhân luyện chế, chính là một cái thượng phẩm linh bảo. Vì kỷ niệm Lý Vân giao vợ chồng, vì lẽ đó cũng đặt tên là Huyết Yêu Tháp. Ngày hôm nay là Lý thị gia tộc trăm năm một lần thi đấu lớn, nguyên anh trở xuống tộc nhân đều có thể tham gia. Tộc nhân tu vi cao thấp không giống, khen thưởng cũng có chỗ bất đồng. Tộc bị chính là gia tộc chọn tinh anh việc trọng đại, trước đây gia tộc nhỏ yếu, nhân khẩu không đủ, 10 năm tổ chức một lần, hơn nữa chỉ hạn chế ở luyện khí cùng trúc cơ. Hiện tại người nhà họ Lý khẩu khổng lồ, đã đổi thành trăm năm một lần, liền ngay cả tu sĩ kim đan cũng có thể tham gia. Huyết Yêu Tháp có thể biến ảo yêu thú, hết thảy tộc nhân xếp hàng lại, lấy chém giết yêu thú số lượng thủ thắng. Đương nhiên, luyện khí tu sĩ chỉ theo luyện khí tu sĩ so với, trúc cơ tu sĩ chỉ theo trúc cơ tu sĩ khá là, lẫn nhau sẽ không xung đột. Hiện tại gia chủ tên là Lý Nhân Đường, mới vừa đột phá hóa thần sơ kỳ không tới 10 năm. Hắn chỉ là tam linh căn tu sĩ, hoàn toàn là dựa vào tư lịch hầm đi ra, cũng coi như là ăn gia tộc phát triển tiền lãi, bằng không khả năng nguyên anh kỳ liền đỉnh thiên. Giờ khắc này một đám tộc lão ngồi ở bên cạnh hắn, cùng hắn đồng thời quan sát tộc bị. Lần này tộc bị, hy vọng có thể xuất hiện một ít mắt sáng thiên tài đi. Có tộc lão đầy cõi lòng chờ mong nói. Lý gia có 36 kiện, 72 hùng, 108 anh thuyết pháp, đối ứng luyện khí, trúc cơ, kim đan, ba cái cảnh giới. Dù sao gia tộc nhân viên quá nhiều, chỉ có thể cường điệu chọn những người này bồi dưỡng. Mà gia tộc cơ cấu quyền lực cơ bản đều là từ trong đám người này tuyển ra, chỉ cần tương lai bất tử, đều có khả năng thành vị gia tộc cao tầng. Ồ, người kia là ai, như thế mạnh. Lý Nhân Đường khẽ ồ lên một tiếng, nhìn về phía bảo tháp tầng 36. Chư vị tộc lão cũng liền đội vàng đem ánh mắt tìm đến phía tầng 36. Tầng 36, một gian rộng rãi sáng rực đại điện, một cái tướng mạo thường thường nam tử mặc áo xanh cầm trong tay một thanh màu đen bảo đao, ở hắn đối diện là ba con màu đỏ yêu hầu. Nam tử mặc áo xanh ánh mắt không hề lay động, một đao bổ ra, ánh đao tăng gọn. Oanh! Một tiếng sét nổ đùng, một con màu đỏ yêu hầu kêu thảm một tiếng trực tiếp bị chém thành hai khúc, biến mất không còn tăm hơi. Không gian một trận biến hóa, lần này xuất hiện là cấp 2 hậu kỳ yêu hầu, tu vi so với nam tử mặc áo xanh cao một cái cảnh giới nhỏ. Nhưng nhường mọi người giật mình là, nam tử mặc áo xanh như cũng chỉ là một đao, cấp 2 hậu kỳ màu đỏ yêu hầu liền bị giết hết. Người này tên gọi là gì? Lý Nhân Đường cảm thấy hứng thú hỏi. Tộc trưởng, tộc bị còn chưa kết thúc, tạm thời không cách nào biết được. Một bên tộc lao khó khăn nói. Tộc nhân trải rộng toàn bộ thương biển giới, rất nhiều tộc nhân đều thành lập chính mình gia tộc nhỏ, có chút tộc nhân thậm chí chuyển tới nội hải. Chỉ có 100 năm tộc bị thời điểm, mỗi cái phân gia mới sẽ dẫn dắt gia tộc thế hệ tuổi trẻ đến đây thi đấu. Nhân số quá nhiều, chỉ có chúng cử xếp hạng, bọn họ mới sẽ thống kê tên tư chất, không cách nào chúng cử, đều là nơi nào tới thì về nơi đó. Lý Nhân Đường nghe vậy, mới biết xác thực có chuyện như thế. Sau một canh giờ, tộc bị kết thúc, mọi người lần lượt từ Huyền Yêu Tháp đi ra, có tới mấy ngàn người. Mấy cái tộc lão liền đội vàng tiến lên thống kê chúng cử nhân số. Chương 833, phá hư đao thể, Lý Bình An. Chương 833, phá hư đao thể, Lý Bình An. Chỉ chốc lát sau, tộc lão mang theo 206 người đi tới Lý Nhân Đường trước mặt, đồng thời đưa cho hắn một bản danh sách. Lý Nhân Đường liếc mắt nhìn, trong mắt lóe ra một tia giật mình. Mục Linh Dương, Vân Đình, Công Tôn Giao, Lý Bình An, ra khỏi hàng. Dứt tiếng, hai nam hai nữ từ trong đám người đi ra, hai cái trúc cơ, hai cái kim đan, bốn người xem ra tuổi tác sắp xỉ, đều là 17-18 tuổi. Lý Nhân Đường liếc nhìn một chút, nhàn nhạt mở miệng. Các ngươi bốn người đi theo ta. Lý Nhân Đường nói xong, hướng về một gian đại điện đi đến, bốn người vội vã đi theo, này để những người khác nhìn ra không ngừng hâm mộ. Chỉ chốc lát sau, Lý Nhân Đường đi tới đại điện bên trong ngồi xuống, bốn người cúi đầu không dám nhìn hắn. Một cái tộc lao ống tay áo rung lên, một khối cao hơn một người bia đá bông dưng rơi vào ở giữa cung điện. Đây là Trắc Linh Địa, hiện tại cần một lần nữa kiểm thử xem các ngươi thiên phú. Lý Nhân Đường một mặt nghiêm nghị nói. Hắn đã biết rồi bốn người tin tức, nếu như bốn người không có vấn đề chút nào, tương lai tất cả đều là ngự trị ở bên trên hắn tồn tại. Mục Linh Xương, ngươi đến trước. Là. Mục Linh Xương là trong bốn người tu vi cao nhất, kim đan trung kỳ tu vi, hiển nhiên ra cảnh không sai. Chỉ thấy nàng hít sâu một hơi, đưa bàn tay dán ở trên tấm bia đá. Chỉ một thoáng, bia đá ánh sáng lưu chuyển, một tia sáng trắng phóng lên trời. Cùng lúc đó, một cỗ lạnh lẽo hàn khí tràn ngập ra. Quả nhiên là băng linh căn. Lý Nhân Đường âm thầm gật đầu. Vân Đình. Vân Đình là trúc cơ hậu kỳ, hắn đối với mọi người khom lưng thi lễ, đưa bàn tay đặt ở trên bia đá. Chỉ thấy bia đá phủ văn lại lần nữa phun trào, một đạo màu tím ánh chớp phóng lên trời, tia điện hiện ra, chói lọi người hai mắt, rõ ràng là lôi linh căn. Công Tôn Giao. Công Tôn Giao là kim đan sơ kỳ, bàn tay phóng tới bia đá không lâu, một đạo ánh sáng màu xanh lam hiện lên, hơi nước tràn ngập, hiển nhiên là thủy linh căn. Lý Bình An. Lý Bình An do dự một chút, chắp tay nói, khởi bẩm chư vị lão tổ, ta chính là linh thể người, chắc linh bia khả năng không cách nào đo lường đi ra. Linh thể người. Lời vừa nói ra, mọi người trong nháy mắt đứng dậy, bao quát một linh xương ba người cũng dùng dị dạng vẻ mặt nhìn về phía Lý Bình An. Ba người bọn họ đã đủ nghịch thiên rồi, không nghĩ tới Lý Bình An lại còn là linh thể người. Lý Nhân Đường cao mày nói, vì sao ngươi mới vừa nói chính mình là kim linh căn? Hắn mới xem qua thống kê danh sách, Lý Bình An báo là kim linh căn, chính là trước hắn quan tâm dùng đao người. Kim linh căn đại biểu sắc bén, ác liệt, thích hợp đi kiếm tu cùng đao tu con đường. Vì lẽ đó hắn cũng không có hoài nghi. Ta ra ra nói qua, đao qua thép dễ thì lại, nhường ta tạm thời tránh mũi nhọn. Cái kia ngươi là cái gì thể chất? Lý Bình An lắc lắc đầu, ta cũng không biết, ta lúc mới sinh ra một đạo ánh đao phá thể mà ra, tổ ra ra mới kết luận ta là linh thể người. Ngươi hướng ta công kích nhìn. Là. Lý Nhân Đường liền vội vàng nói, tứ trưởng lão, dùng về ảnh kính ghi chép xuống, đưa cho thượng giới kiểm tra. Là. Một cái lao giả áo bào trắng lập tức lấy ra một mặt màu trắng tấm gương. Đến đi. Lý Nhân Đường nhìn về phía Lý Bình An. Lão tổ, đắc tội rồi. Lý Bình An lấy tay đại đao đánh xuống, một đạo dài khoảng một trượng ánh đao chợt lóe lên, lại xuất hiện thời điểm, đã đi tới Lý Nhân Đường trước mặt. Lý Nhân Đường sợ hết hồn, trừng mắt lên, một vệt sóng gợn phất qua, ánh đao liền tiêu tan. Lại có thể xuyên qua hư không? Lý Nhân Đường kinh hãi đến biến sắc, nếu không là hắn có chuẩn bị, vẫn đúng là có thể bị chém trúng. Ngươi nếu là linh thể, vì là tu vi thế nào như thế thấp? Khởi bẩm lão tổ, nhà ta bên trong không có ta công pháp tu luyện. Lý Nhân Đường nghe vậy không có hỏi lại, nhìn về phía tứ trưởng lão đem về ảnh kính đưa đi thủ các trưởng lão nơi đó. Hỏi hắn có hay không có thể nhìn ra loại thể chất này, nếu là không nhìn ra, khởi động đưa tin trận hỏi thăm thượng giới lao tổ tông. Là, gia chủ. Tứ trưởng lão lập tức lĩnh mệnh mà đi. Thất trưởng lão, thu thập tinh huyết của bọn họ cùng thần hồn đi luyện đan điện đo lường. Là. Rất nhanh, một cái tộc lao lấy ra bốn cái bình ngọc thu thập bốn người tinh huyết cùng thần hồn, này đem bốn người sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Không cần sợ, chỉ cần các ngươi không thành vấn đề, dùng không được bao lâu liền sẽ để cho các ngươi khôi phục như cũ. Thất trưởng lão lập tức lên tiếng an ủi. Bốn người dĩ nhiên thiên phú dị bẩm, thế nhưng cũng cần trải qua tầng tầng xét duyệt, đây là thượng giới truyền xuống mệnh lệnh. Hạ giới tộc quá nhiều người, rất nhiều tộc nhân đều truyền mười mấy đời, các loại gả ra ngoài, thông gia, tuy rằng đều là xuất từ Lý thị bộ tộc, đã cùng người xa lạ không khác. Bây giờ Lý thị tộc nhân trải rộng nhiều giới, một ít đi đến dị giới du lịch, có lẽ đã sớm ở dị giới cắm rễ cũng không nhất định. Tộc nhân phân hóa thành vô số chi mạch, này cũng không phải gia tộc cưỡng chế thay đổi, mà là thị tộc sinh sôi một cách tự nhiên của diện. Rất nhiều tộc nhân thiên phú không được, không chiếm được trọng dụng, hay là cái khác khách quan nguyên nhân, bất đắc dĩ lựa chọn rời xa chủ mạch, mở ra chính mình nhất mạch. Nếu là hậu nhân kiệt xuất, làm có cơ hội trở lại chủ mạch, thậm chí chấp trưởng quyền hành, sửa thứ biến đích. Chính là bởi vì nhân khẩu số lượng khổng lồ nguyên nhân, rất dễ dàng bị kẻ địch lợi dụng sơ hở, tránh khỏi có tộc nhân bị đoạt xá, hoặc là bị khống chế. Nếu như cuối cùng bồi dưỡng được một cái tu vi mạnh mẽ, mà quyền cao chức trọng kẻ địch, vậy coi như ra nhiều loạn lớn, vì lẽ đó nhất định phải cực kỳ thận trọng. Không sợ gia tộc ra thiên tài, liền sợ thiên tài là người ngoài đưa vào. Thất trưởng lão mang theo bốn người thần hồn cùng tinh huyết rời đi, nếu là không có vấn đề, cũng vừa hay vì là bốn người chế tác hồn đăng. Một nén nhang tả hữu, tứ trưởng lão trở lại, đối với Lý Nhân Đường chắp tay thi lễ nói, gia chủ, theo tin nhân thúc công nói tới, loại thể chất này tên là phá hư đao thể, chính là thiên sinh đao tu. Nói đồng thời, hắn đem một chiếc thẻ ngọc đưa cho Lý Nhân Đường. Lý Nhân Đường cha liếc mắt nhìn, hơi gật đầu, không hỏi thêm nữa. Không lâu sau đó, thất trưởng lão cũng trở lại, báo cáo bốn người không thành vấn đề. Trước tiên mang bốn người bọn họ đi xuống đi. Lý Nhân Đường dặn dò một tiếng, lập tức đi tới mặt khác một gian đại điện bên trong. Nơi này đứng một cái vẻ mặt lạnh lùng hắc bào nam tử, mà tu vi tựa hồ so với Lý Nhân Đường còn thâm hậu. Làm sao, Tín Bằng? Lý Tín Bằng là ám vệ điện điện chủ, cũng là hóa thần sơ kỳ, có điều đột phá thời gian so với Lý Nhân Đường muộn sớm, có rất ít tộc nhân biết hắn tồn tại. Bốn người thân phận đúng là đều không có vấn đề. Chỉ là cái gì? Lý Nhân Đường nghi ngờ hỏi. Lý Tín Bằng trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói rằng, Mục Linh Sương cùng Vân Đỉnh tổ tông đều là từ Ngọc Lan giới di chuyển mà đến. Ta đi Ngọc Lan giới đã điều tra, hai người này tổ tông lên đều có người chết ở gia tộc trong tay, bọn họ thiên phú bất phàm, ta lo lắng bọn họ sau này sẽ. Còn lại Lý Tín Bằng không hề tiếp tục nói. Năm đó gia tộc vì kiến tạo Thăng Linh Đài, đem Ngọc Lan giới Nguyên Anh cùng Hóa Thần đều diệt trừ. Công Tôn Giao đây, Công Tôn Giao tổ tiên đúng là từng ra một cái có thể người, chính là năm đó đại sở vương triều Hoàng Châu vương Công Tôn Hà, chỉ tiếc không có thể đột phá Hóa Thần, tọa hóa. Nói đến Công Tôn Hà, Lý Tín Bằng còn có chút khâm phục, năm đó nhưng là cùng bọn họ lao tổ đồng thời sóng vai chiến đấu qua. Lý Bình An đây, ta hỏi qua Lý Bình An ra, đi tìm nguồn gốc, bọn họ xem như là trưởng minh lão tổ nhất mạch. Ta biết rồi. Lý Nhân Đường gật gật đầu, đi ra ngoài. Chương 834, Thanh Vân Lâu, nhiệm vụ chương 834, Thanh Vân Lâu, nhiệm vụ trong nháy mắt, 10 năm qua đi. Thiên Nguyên Đại Lục, Thiên Phượng dãy núi. Thiên Phượng dãy núi chính là Phiêu Miểu Tiên Tông ở Thiên Nguyên Đại Lục tông môn, kéo dài 10 triệu dặm, cổ mục che trời, linh khí đầy đủ. Phiêu Miểu Tiên Tông ở Vô Tận Hải vực không có thành lập phường thị, đơn giản ngay ở Thiên Nguyên Đại Lục kiến tạo một tòa loại cỡ lớn phường thị, thuận tiện thu thập tài nguyên. Một đạo hắc quang xuất hiện ở xa xa phía chân trời, nhanh chóng hướng về Thiên Phượng dãy núi mà tới. Rất nhanh hắc quang từ trong mây hạ xuống, hiện ra một chiếc đen lóng lánh tàu bay, Lý Trường Sinh vợ chồng từ bên trong đi ra. Phiêu Miểu Tiên Tông cho Lý ra hơn 100 cửa hàng, vị trí đều cũng không tệ lắm, xem như là chủng tộc đại chiến khách thường. Bọn họ còn chưa đi vào phường thị, một trận ầm ĩ náo động liền từ cửa cốc bên trong truyền đến. Phường thị bên trong, đường phố rộng rãi sạch sẽ, dòng người phun trào, phi thường náo nhiệt, chen vai thích cánh. Nơi này tụ tập vô số tu sĩ, nữ có nam có, trẻ có già có, từng người cười bừa. Phường thị bên trong có Phiêu Miểu Tiên Tông hợp thể tu sĩ tọa trấn, có đội tuần tra duy trì trật tự, có đội chấp pháp giữ gìn trị an, không người dám ở phường thị gây sự. Vợ chồng hai người rất nhanh đi tới một tòa màu xanh gác xếp trước cửa. Màu xanh gác xếp giường cột chạm trổ, cổ điện trang nhã, cửa biển bên trên viết Thanh Vân Lâu ba cái vàng rực rỡ chữ lớn. Hai người mới vừa đi vào, một vị ăn mặc hoa lệ người đàn ông trung niên ra đón, hắn nhìn thấy hai người sau cung kính cúi đầu, nói: "Hoan nghênh hai vị tiền bối đến Thanh Vân Lâu, không biết hai vị tiền bối cần muốn mua gì?" Giờ khắc này vợ chồng bọn họ hai người đã thay hình đổi dạng, vì lẽ đó tộc nhân cũng không quen biết bọn họ. Diệp Như Huyên đến hứng thú, do hỏi: "Các ngươi Thanh Vân Lâu đều có cái gì?" "Vậy coi như nhiều, pháp bảo đan dược, phù lục con rối, linh tiểu linh thiện, gia thú yêu đan, từ cấp 1 đến cấp 5 ta Thanh Vân Lâu đều có, hơn nữa giá cả so với cái khác cửa hàng càng lợi ích thực tế." "Không sai." Diệp Như Huyên tán dương một tiếng. Nhưng vào lúc này, một vị khuôn mặt anh tuấn thanh sam nam tử từ trên lầu đi xuống. "Bái kiến Vân Tốn lão tổ." Lý Vân Tốn gật gật đầu, sau đó làm dấu tay xin mời, mang theo Lý Trường Sinh vợ chồng hướng về đi lên lầu. Có thể làm cho Vân Tốn lao tổ thân nên, chẳng lẽ là luyện hư tiền bối? Trưởng quỹ vẻ mặt cả kinh, hắn chỉ là nguyên anh kỳ, còn tưởng rằng Lý Trường Sinh là hóa thần kỳ. Không lâu lắm, ba người đồng thời đi tới tầng cao nhất một cái trong hoa viên. "Cha mẹ, các ngươi tới làm sao cũng không nói một tiếng?" Vừa đi vào hoa viên, Lý Vân Tốn trên mặt liền lộ ra sắc mặt vui mừng. Vợ chồng hai người liếc mắt nhìn nhau, khuôn mặt một cái hoảng hốt, lập tức khôi phục vốn là hình dạng. "Không sai, Tốn Nhi, hóa thần viên mãn, nhiều mài giũa một chút pháp lực, lại xung kích luyện hư không mượn." Lý Trường Sinh nói đề nghị. Thiên Vượng Vương thị thành lập sơ kỳ, Phiêu Miểu Tiên Tông vì hấp dẫn nhân khí, tổ chức một hồi long trọng buổi đấu giá. Lý Vân Tốn từ buổi đấu giá bên trong được một phần luyện hư linh vật. "Yên tâm đi, cha, ta sẽ chú ý." Lý Vân Tốn trịnh trọng gật đầu đồng ý Huyền Cương cùng Huyền Diệp bọn họ đây. Huyền Cương ra ngoài du lịch, Huyền Diệp đang bế quan luyện khí, Vân Đoá tỷ vợ chồng nghe nói đi tham gia một hồi dưới đất buổi đấu giá, còn chưa có trở lại đây. Phương thị bên trong cơ bản không có cái gì đại sự, rất nhiều lúc cũng không cần Lý Huyền Cương, hắn cùng Lý Vân Tốn mấy người thương lượng một chút, liền ra ngoài. Hắn tu luyện Cửu Thiên Ngự Lôi Chân Kinh chỉ có hợp thể kỳ, hắn muốn đi tìm Đường Nguyên hỏi thăm một chút, nhìn có thể không tìm tới đến tiếp sau bộ phận. Lý Vân Tốn chính muốn nói gì, hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì, lấy ra trên người đưa tin trận bàn. Một cái pháp quyết đánh vào trong đó, một đạo thanh âm cung kính vang lên: "Vân Tốn lão tổ, Phiêu Miểu Tiên Tông lục tiền bối cầu kiến." "Ta biết rồi." Diệp Như Huyên lẩm bẩm nói, xem ra hẳn là Lục Tiểu Phụng, phòng trưng Mộ Dung sư thúc đã biết chúng ta đến. Lục Tiểu Phụng là Diệu Âm Phong đệ tử, bọn họ gặp mấy lần. Vân Tốn, ngươi đi đem Lục sư muội mang vào đi. Lục Tiểu Phụng khẳng định là đến thấy bọn họ. Lý Vân Tốn cáo từ rời đi, không lâu lắm, một vị dáng người uyển chuyển váy đỏ nữ tử theo Lý Vân Tốn đi vào. Nàng da thịt trắng hơn tuyết, hai mắt trong suốt sáng rực, giữa hai lông mày tiết lộ một cỗ kiên nghị cùng tầm nhìn. Gặp Lý sư minh, Diệp sư tỷ. Lục Tiểu Phụng cung kính thi lễ một cái. Vân Tốn, ngươi đi xuống trước đi. Các loại Lý Vân Tốn rời đi sau khi, Lý Trường Sinh làm một cái thủ hiệu mời. Lục sư muội, mời ngồi đi. Lục Tiểu Phụng sau khi ngồi xuống, Lý Trường Sinh cho nàng rót một chén trà nước. Lý sư minh, Diệp sư muội, Mộ Dung sư thúc cho các ngươi vợ chồng một cái nhiệm vụ, giúp đi Vạn Quỷ Uyên bên trong hái một phần linh dược, sau khi chuyện thành công, có thể cho các ngươi một cân thần đồng cát. Vạn Quỷ Uyên. Lý Trường Sinh vợ chồng liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt nghiêm túc. Vạn Quỷ Uyên là Thiên Nguyên Đại Lục cấm địa một trong, bên trong quỷ quái đông đảo, hung hiểm dị thường, là rất nhiều thuộc tính âm linh dược sinh trưởng. Lục sư muội, Mộ Dung sư thúc vì sao nhất định phải làm cho chúng ta vợ chồng đi? Lý Trường Sinh một mặt không rõ, Phiêu Miểu Tiên Tông nhiều cao thủ như vậy, coi như Mộ Dung Yên Nhi có nhiệm vụ không thể rời đi, 7, 8 cái luyện hư tu sĩ không thể không tìm được đi. Lý sư huynh có chỗ không biết, 2 năm trước, Mộ Dung sư thúc liền phái 3 vị luyện hư tu sĩ đi vào, đáng tiếc cuối cùng chỉ còn giữ lại một người trở về, còn bị trọng thương. Mộ Dung sư thúc là tọa trấn phường thị tu sĩ một trong, không cách nào rời đi, trùng hợp biết được các ngươi đến, bất luận Lý sư huynh cản dương chân hỏa, vẫn là Diệp sư tỷ tiếng đàn, đối với quỷ vật đều là khắc tinh, liền nhường ta tới tìm các ngươi vợ chồng. Diệp Như Huyên do dự một chút, mở miệng hỏi, không biết muốn tìm linh dược gì. Chỉ bằng bọn họ được Mộ Dung Yên Nhi xung kích hợp thể tâm đắc, việc này cũng đến rút. Lục Tiểu Phụng do dự một chút, nhẹ giọng mở miệng nói, 4 năm trước, Mộ Dung sư thúc thu một cái đệ tử thân truyền, đáng tiếc tiên sinh thần hồn không cho bện, cần hoàn hồn hoa vì đó tái tạo thần hồn. Chúng ta đáp ứng rồi. Lý Trường Sinh gật đầu đồng ý, bất kể là ân tình vẫn là nhiệm vụ, bọn họ đều không thể cự tuyệt. Đây là Vạn Quỷ Huyền cùng hoàn hồn hoa tư liệu tại hạ trước tiên cáo tử. Lục Tiểu Phụng lấy ra một chiếc thẻ ngọc đưa cho Lý Trường Sinh, sau đó liền rời đi. Chương 835, Vạn Quỷ Huyền, Thiên Cơ Môn. Chương 835, Vạn Quỷ Huyền, Thiên Cơ Môn. Vạn Quỷ Huyền ngoại vi vị trí chi địa, chu vi 1 triệu dặm đều là âm u đầy tử khí, liền ngay cả bầu trời cũng là mờ mịt, như là bị đậm mực dội qua như thế. Hai vệt độn quang từ xa xôi phía chân trời bay tới, không lâu lắm, hai vệt độn quang ở giữa không trung ngừng lại. Độn quang hơi thu lại, hiện ra Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Huyên dáng vẻ. Đây chính là Vạn Quỷ Huyền. Lý Trường Sinh nhìn về phía treo ở giữa không trung màu đen vòng xoáy, biểu hiện nghiêm nghị. Chỉ là bên ngoài, hắn cũng cảm giác được màu đen vòng xoáy bên trong âm phong gào lên giận dữ, có thể tưởng tượng được bên trong là cái gì cảnh tượng. Đi thôi, phu nhân. Bọn họ cho mình gây số đạo phòng ngự, đồng thời hướng về giữa không trung màu đen vòng xoáy bay đi. Mèo. Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Huyên hai người đồng thời đặt chân vòng xoáy bên trong, nhất thời một cỗ mạnh mẽ sức cắn nuốt lượng tác dụng ở trên người bọn họ, dường như muốn đem bọn họ xé rách nuốt hết như thế. Trước mắt hoàn cảnh biến đổi, lại mở mắt ra thời điểm, bọn họ đứng ở trung phía trên vùng bình nguyên, dưới chân bùn đất là màu đen, dường như bị lửa lớn tàn phá qua như thế. Kỳ kỳ. Lý Trường Sinh dương mắt nhìn lên, một đám màu đen rơi với cánh, dương nhanh múa vút vào tới. Diệp Như Huyên hừ lạnh một tiếng, xoay tay lấy ra thiên đao cầm, tinh tế trắng mịn ngón tay ngọc ôm lấy 2 cái dây đàn. Đinh. Tiếng đàn du dương, hóa thành sóng âm khuyết tán mà ra. Xì xì. Sóng âm va chạm ở màu đen rơi trên người, phát sinh tiếng rít chói tai. Sóng âm xuyên thấu mà qua, trực tiếp đập vỡ tan chúng nó đầu, rơi xuống đất, hóa thành màu đen bột phấn, biến mất không còn tăm hơi. Này một đám rơi cao nhất có điều kim đan kỳ mà thôi, căn bản không bị bọn họ để ở trong mắt. Kỳ. Một tiếng sắc bén đến cực điểm tiếng kêu kỳ quái vang lên, Diệp Như Huyên đột nhiên cảm thấy thần hồn một trận đâm nói, tựa hồ bị kim đâm như thế. Ầm ầm. Tiếp theo, một con khổng lồ xương chim vượt qua hư không bay lượn mà đến, che đậy bầu trời, cánh chim rung lên, cuồng bạo cơn lốc bao phủ thiên địa, hướng về bọn họ đáp xuống. Cong. Lý Trường Sinh rút kiếm ra khỏi vỏ, một vệt rực rỡ lóa mắt ánh vàng lóng lánh, một đạo kiếm khí chặt đứt bầu trời. Vành. Cơn lốc tiêu tan, kiếm quang màu vàng rơi vào xương chim trên người, đốm lửa tung tóe. Xương chim gào lên giận dữ một tiếng, tựa hồ bị chém đau đớn, kích động cánh, lại lần nữa đáp xuống. Vút sát xẹt qua hư không. Leng keng. Lý Trường Sinh vung vậy trường kiếm, bổ ra số ánh kiếm, dường như bổ vào tinh thiết lên như thế, chỉ có thể đem bước lui. Ầm. Xương chim vỗ cánh, ổn định thân hình, lại lần nữa hướng về Lý Trường Sinh lao xuống mà tới. Chen. Diệp Như Huyên lại lần nữa kích thích dây đàn, lanh lảnh dễ nghe tiếng đàn truyền khắp thiên địa, một tầng gợn sóng lấy nàng làm trung tâm quyết tán, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ xương chim. Xương chim không hề bị lay động, một cánh hướng về Lý Trường Sinh phiến đi. Lý Trường Sinh nghiêng người tránh né, trường kiếm quét ngang, một đạo ác liệt ánh kiếm bổ vào xương chim trên người. Phát sinh răng rắc cấm thanh, nhưng vẫn chưa thương tới xương chim mảy may, chỉ để lại nhặt nhẹo dấu vết, sau đó lại lần nữa lao xuống mà tới. "Phu nhân, nó không có thần hồn." Diệp Như Huyên sững sờ, xoay tay lấy ra một cây đuốc màu đỏ cây quạt, hướng về xương chim ném mà ra. Hỏa diễm ngập trời, hóa thành một cái to lớn xích diễm xà, hướng về xương chim tắt tới. Xích viêm rắn tốc độ thật nhanh, xương chim tuy rằng phản ứng cấp tốc, lại bị đuôi rắn quấn quanh. Xích diễm xà thuận thế lôi kéo, đem xương chim bức vào trong biển lửa. Ầm ầm. Kịch liệt nổ tung sản sinh, đỏ đậm ánh lửa nhấn chìm xương chim. Từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn không ngừng truyền ra. Lý Trường Sinh thấy thế, há mồm phun một cái, càn dương chân hỏa dâng trào ra, hóa thành một thanh hỏa diễm phi đao, hướng về xích diễm xà chém tới. Thử lạm. Càn dương chân hỏa uy lực khủng bố, một hồi liền cắt nổ súng ngọn lửa. Xèo. Cùng lúc đó, Diệp Như Huyên kích thích dây đàn, từng viên âm phủ bay ra, hóa thành từng đạo lưỡi dao sắc bắn nhanh hướng về hỏa diễm. Hoa hoa. Rốt cục, ở Càn Dương chân hỏa đốt cháy cùng đẩy trời âm nhận công đánh xuống, xương chim kêu to càng ngày càng yếu, cuối cùng triệt để yên tĩnh lại. Chưa tới nửa giờ sau, hỏa diễm tắt, mặt đất chỉ còn dư lại một đoàn tro tàn. Đây là cái gì? Diệp Như Huyên từ tro tàn bên trong nhặt lên một viên to bằng nắm tay màu đen tinh thạch, một mặt kỳ dị. Bọn họ lần thứ nhất đi vào, cũng không biết đây là vật gì. Nhưng vào lúc này, ba đạo tiếng xé gió vang lên, Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Huyên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy ba cái tu sĩ đang từ hướng đông nam chạy nhanh đến, không lâu lắm ngay ở đối diện bọn họ ngừng lại. Ba người đều là luyện hư tu vi cao nhất chính là trung gian một vị, là cái thanh bảo lão giả, luyện hư hậu kỳ. Ở bờ vai của hắn nơi, còn đứng một con cả người trắng như tuyết bồ câu, toàn thân trắng như tuyết không tì vết, chỉ có một đôi xanh ngọc con mắt, có vẻ đặc biệt bắt mắt. Bồ câu ngoác miệng ra hợp lại, tựa hồ nói gì đó, nhường người nghe không hiểu. Thanh bảo lão giả liếc mắt nhìn trên đất cho tàn một chút, lập tức đối với Lý Trường Sinh vợ chồng chắp tay nói, tại hạ Thiên Cơ môn trương nói cùng, không biết hai vị xưng hô như thế nào. Ba người bọn họ cùng này con huyền xương chim đấu thắng một quãng thời gian, không nghĩ tới lại bị Lý Trường Sinh vợ chồng giết chết, điều này làm cho hắn hiếu kỳ cực kỳ. Thiên Cơ môn. Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Huyên liếc mắt nhìn nhau, nội tâm ngưng lại. Thiên Cơ môn là Thiên Nguyên đại lục 10 thế lực lớn một trong, cùng Thiên Huyền môn như thế tồn tại. Thiên Huyền đại lục hai cửa, chỉ chính là Thiên Huyền môn cùng Thiên Cơ môn. Thiên Cơ môn sở trường nhất luyện khí thuật, am hiểu cách chế tác bảo cùng con rối. Lý gia tuy rằng cũng có thể chế tác con rối, thế nhưng con rối truyền thừa không sâu, đều dựa vào tự mình tìm đòi, số lượng cùng chất lượng cũng không bằng loại này truyền thừa mấy vạn năm đại tông môn. Lý Trường Sinh cũng không cách nào luyện chế cấp 6 khôi lôi thú, chính là thiếu hụt truyền thừa. Tại hạ Lý Trường Sinh, đây là phu nhân ta Diệp Như Huyên. Hóa ra là hai vị đạo hữu, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Trương nói cùng nghe vậy gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Như Huyên nói, Lý phu nhân, không biết có thể không đem cái này quỷ hồn tinh đổi cho ta, ta có thể nắm cái khác tài liệu cùng ngươi đổi. Quỷ hồn tinh. Trương nói cùng nhìn thấy hai người vẻ mặt, lập tức giải thích, chém giết trong này quỷ thú, có tỷ lệ được quỷ hồn tinh, tương tự với ngoại giới yêu đan, vật ấy có thể làm điều động khôi lối thú cội nguồn. Thì ra là như vậy. Lý Trường Sinh hai người bỗng nhiên tỉnh ngộ, như vậy cái này quỷ hồn tinh tương đương với cấp 6 thượng phẩm yêu đan, khẳng định có thể luyện chế cấp 6 khôi lối thú, giá trị cũng không nhỏ. Chương 836, Kim Ô thần tinh, phệ hồn quạ. Chương 836, Kim Ô thần tinh, phệ hồn quạ. Lý Trường Sinh trầm ngâm chốc lát, lập tức mở miệng nói rằng, chúng ta cần ngưng tụ pháp tướng tài liệu, tốt nhất là âm hệ, lôi hệ, phong hệ. Những này ta đều không có, có điều ta chỗ này có một khối Kim Ô thần tinh, không biết ngươi cảm thấy thế nào. Nói đồng thời, Trương Đạo Hòa tử nhận chứa đồ lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay màu vàng nóng tảng đá. Khối đá này mặt trên tỏa ra ánh sáng màu vàng nóng, xung quanh nhiệt độ đột nhiên lên cao. Kim Ô thần tinh, đương nhiên có thể. Lý Trường Sinh lộ ra một tia ngạc nhiên, liền vội vàng gật đầu đồng ý, Kim Ô thần tinh xem như là đỉnh cấp thuộc tính hỏa pháp tướng tài liệu. Trương Đạo Hòa đem Kim Ô thần tinh đưa cho Lý Trường Sinh, Diệp Như Nguyên thấy thế, cũng đem quỷ hồn tinh đưa cho Trương Đạo Hòa hoàn thành giao dịch. Trương Đạo Hòa một mặt hưng phấn, thêm vào này một viên, đã có 4 viên quỷ hồn tinh, trở lại là có thể thử nghiệm luyện chế cấp 6 khôi lôi thú. Trương Đạo Hữu, không biết này Kim Ô thần tinh từ chỗ nào có thể được? Lý Trường Sinh tò mò hỏi. Một viên có thể không đủ hắn đem pháp tướng ngưng luyện xong thành, lấy hắn dự đoán, lớn như vậy Kim Ô thần tinh, hắn chí ít còn cần 10 viên. Xin lỗi, cái này cũng là ta cùng người khác trao đổi chứ được. Trương Đạo Hòa lắc lắc đầu. Lý Trường Sinh nghe vậy, trong mắt lóe ra một vẻ thất vọng. Nói chuyện phiếm vài câu, liền cùng phu nhân cáo từ rời đi. Trương Sư Minh, Kim Ô thần tinh giá trị rõ ràng cao hơn quỷ hồn tinh, ngươi này không phải thiệt thòi sao? Trương Đạo Hòa lắc đầu nói, hai người này khí vận quấn quanh người, ta phỏng chừng nếu không ngàn năm, bọn họ đều có khả năng lên cấp hợp thể, toàn làm kết một cái thiện duyên đi. Nói tới chỗ này, hắn liếc mắt một cái trên bả vai trắng như tuyết bồ câu. Trắng như tuyết bồ câu nhìn thấy Trương Đạo Hòa ánh mắt, liễu ra liễu dịu nói không dừng, cũng không biết hắn đang nói cái gì. Tốt, chúng ta trở lại đi. Sau ba ngày, vợ chồng hai người đứng ở một mảnh dãy núi màu đen bên trên. Chôn cất hồn hố cách chúng ta không xa, đi xem liền biết rồi. Mộ Dung Yên Nhi cung cấp bản đồ, chỉ nói chôn cất hồn hố khả năng có hoàn hồn hoa, nếu là không có, cũng không có thể trách bọn hắn. Đi thôi. Lý Trường Sinh liếc mắt nhìn bản đồ. Nửa tháng sau, bọn họ đi tới một mảnh mênh mông vô bờ màu đen thảo nguyên. Hai người nhìn màu đen thảo nguyên, vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ, ấn bản đồ chỉ thị, xuyên qua mảnh này thảo nguyên, liền đến chôn cất hồn hố. Thế nhưng nơi này đã là vạn quỷ bên nơi sâu xa rồi, rất khả năng xuất hiện hợp thể kỳ quỷ vật, bọn họ không có chút nào dám bất cẩn. Bọn họ hướng về thảo nguyên đi đến, tốc độ cũng không nhanh. Kỳ kỳ. Đột nhiên trong lúc đó, một đám quạ đen từ bọn họ phía trước bay tới, phóng tầm mắt nhìn, có tới hàng ngàn con không giống nhau, trong đó không thiếu cấp 6 tồn tại. Chúng nó dương cánh bay lượn, nhỏ dương cánh vài trượng độc lớn, lớn có mấy trăm trượng, hai chảo sắc bén mà sắc bén, mang theo tiếng xé gió vang. Kỳ kỳ kỳ. Từng đạo quái dị đến cực điểm âm thanh vang vọng hai người đầu góc, Lý Trường Sinh hai người chỉ cảm giác mình mảng thai ong ong, dường như muốn nổ tung giống như. Không tốt, đây là phệ hồn quạ. Lý Trường Sinh cố nén thần hồn khó chịu, xoay tay lấy ra một con màu đen chung nhỏ, chính là đãng hồn chung. Pháp lực hội tụ bàn tay, một trưởng vỗ ở đãng hồn chung bên trên, chung bên trong nhất thời lao ra một cỗ màu đen sóng gợn, bao phủ hướng về đám kia phệ hồn quạ. Kỳ kỳ kỳ. Trong phút chốc, đám kia phệ hồn quạ phát sinh chói hai tiếng rít chói tai, trung hòa đãng hồn chung sóng âm. Mà bọn họ con số khổng lồ, hội tụ cùng một chỗ thần thức công kích để cho hai người trong nháy mắt trở nên thần trí mơ hồ lên. Phù phù. Lý Trường Sinh hai người trực tiếp ngã xuống đất. Chít chít chi. Một phân đáp xuống, hướng về hai người đầu chụp tới. Hai đạo tiếng rồng ngâm đột nhiên nổ vang, lao xuống mà đến vệ hồn quạ trực tiếp nổ nát, hóa thành một đoàn cho tàn, tung bay trên không trung. Lý Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, Càn Dương chân hỏa dường như một vầng mặt trời như thế, trôi nổi ở đỉnh đầu của hắn. Mảnh này thảo nguyên trong nháy mắt bị chiếu lên đỏ chót một mảnh, nhiệt độ chung quanh đột nhiên tăng trước, trên thảo nguyên các loại độc trùng rắn kiến dồn dập hướng về bốn phía tản đi. Rắc. Hai con to lớn vệ hồn quạ đồng thời phát sinh một tiếng kêu quái dị, che kín bầu trời cánh chấn động, ngang qua bầu trời. Chúng nó miệng mở ra, phun trào khỏi ngập trời khói đen, bao phủ toàn bộ thảo nguyên. Thu. Một trận chim kêu âm thanh truyền đến, từng cây lông đuôi từ bầu trời bắn nhanh mà đến, giống như đầy trời mưa tên. Càn Dương chân hỏa một cái mơ hồ, trong nháy mắt biến thành một con to lớn kim ô, cánh một tấm, tảng lớn ngọn lửa màu vàng hóa thành một chắn tường lửa chặn ở vợ chồng hai người trước người. Diệp Như Huyên ngồi xếp bằng hư không, thiên âm cầm đặt ở nàng chân một bên, nàng ngón tay gảy dây đàn. Tiếng đàn lượn lờ, hóa thành tầng tầng xếp sóng, ầm 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 khuyết tán ra. Ầm ầm ầm. Sóng âm chỗ đi qua, hư không rung động, cấp 6 trở xuống vệ hồn quạ dồn dập rơi trên mặt đất. Mặt ngoài tuy rằng không có bất kỳ vết thương, kỳ thực ngũ tạng lục phủ đã sớm bị đánh nát. Giờ khắc này trên không còn có 7 con to lớn vệ hồn quạ, tất cả đều là cấp 6, mạnh nhất là 2 con cấp 6 hậu kỳ. Rắc. Một tiếng hót vang, 7 con vệ hồn quạ hướng về hai người bỏ xuống tới. Lý Trường Sinh chỉ tay một cái, chín đạo kim sắc cầu vồng cắt phá trời cao, thẳng đến vệ hồn quạ mà đi. Đang cong. Lưỡi mát tiếng va chạm không ngừng vang lên, mỗi một lần va chạm đều sẽ bắn tung tóe ra sán lạn hỏa tinh. Chương 837, Bàn Thạch Tông chương 837, Bàn Thạch Tông. Một thung lũng bên trong, một vị vóc người thấp bé thanh bảo lão giả cùng một vị váy trắng phụ nhân đang cùng quỷ thú kết đấu. Một bộ cao trăm trượng lớn khô lâu cự nhân tay cầm một cái xương trắng trường mâu, cốt mâu mỗi một lần vung lên liền sẽ mang theo từng trận màu trắng âm phong. Một con cả người lượn lờ âm khí xương trắng loài chim ở trên không xoay quanh không chắc, một đôi tinh con mắt màu đỏ gắt gao nhìn chằm chằm tên kia váy trắng phụ nhân, tìm cơ hội đánh lén. Mà mặt khác một con cả người tỏa ngọn lửa màu xanh lục xương trắng yêu hồ, không ngừng phun ra ngọn lửa màu xanh lục. Hai người đều là luyện hư tu sĩ, thế nhưng ba con quỷ vật cũng đều là luyện hư quỷ vật, hai người căn bản không phải đối thủ. Gào. Khô lâu cự nhân rít lên một tiếng, một mâu quét ngang, cốt mâu tỏa ra một tia sáng trắng, một trận màu trắng lốc xoáy bỗng dưng hiện lên, mạnh mẽ đập về phía thanh bảo lão giả. Xì xì. Thanh bảo lão giả bị lốc xoáy quét trúng, phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Mèo. Yêu hồ há mồm phun một cái, một viên màu xanh lục hỏa cầu hướng về thanh bảo lão giả đập tới. Xương trắng loài chim cũng phun ra một đạo hắc quang, đánh thẳng thanh bảo lão giả. Tam thúc công. Váy trắng phụ nhân quát to một tiếng, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Cong. Một trận sục sôi tiếng đàn đột ngột vang vọng toàn bộ sân cốc, một cỗ bàng bạc sóng âm khuyết tán ra đến, màu xanh lục hỏa cầu cùng hắc quang trong nháy mắt tán loạn. Bầu trời đột nhiên tối sầm lại, một tòa thật to màu đen ngọn núi xuất hiện ở khô lâu cự nhân đỉnh đầu, chính là Trọng Lục Phong. Khô lâu cự nhân cảm giác thân thể chìm xuống, di động gian nan. Hắn hú lên quái dị, trong tay xương trắng trường mâu linh quang đại thịnh, muốn đem Trọng Lục Phong ngăn trở. Yêu hổ cùng xương trắng loài chim cũng dồn dập triển khai thủ đoạn chống đỡ. Ầm. Khô lâu cự nhân một mâu chọc vào đi tới, cốt mâu gấp thành hai đoàn. Yêu hổ cùng xương trắng loài chim công kích rơi vào Trọng Ngục Phong lên căn bản không có tác dụng. Trọng Ngục Phong không trở ngại chút nào rơi xuống, nện ở khô lâu cự nhân trên người. Ầm. Khô lâu cự nhân bị đập thành phấn vụn, một đoàn khói đen lấy tốc độ cực nhanh hướng về trên không bay đi. Ồ. Một đạo khẽ ồ lên âm thanh vang lên, một bàn tay lớn màu vàng nóng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem khói đen nắm tại trong tay. Xương trắng loài chim cùng yêu hổ thấy tình thế không đúng, từng người trốn hướng về một bên. Một đạo to lớn tiếng chuông vang vang vọng sân cốc, hai người thân hình nhất thời chậm lại, thanh bảo lão giả cùng váy trắng phụ nhân cũng đồng thời kêu thảm một tiếng. Sắc mặt trắng bệch. Cùng lúc đó, một con tấm vong lớn màu vàng kim cùng một thanh kiếm lớn màu vàng nóng đồng thời hướng về xương trắng loài chim cùng yêu hồ bay đi. Xương trắng loài chim bị tấm vong lớn màu vàng kim bọc lại, tấm vong lớn màu vàng kim bên trong hiện lên một đạo màu đỏ thâm hỏa diễm, trong nháy mắt đem đốt thành cho bụi. Xương trắng yêu hồ cũng bị kiếm lớn màu vàng nóng bổ trúng, một đoàn khói đen nhanh chóng trốn tới trong rừng núi. Còn không chạy ra bao xa, liền bị một đạo sóng âm đánh thành cho bụi. Không tới một nén hương, ba con luyện hư kỳ quỷ vật đều bị diệt, nhường thanh bảo lão giả cùng váy trắng phụ nhân nhìn ra trợn mắt quát mồm. Hai vệt độn quang từ đằng xa bay tới. Hiện ra Diệp Như Huyên cùng Lý Trường Sinh thân hình, cảm nhận được Diệp Như Huyên trên người của hai người mạnh mẽ khí tức, thanh bảo lão giả cùng váy trắng phụ nhân đồng thời lộ ra vẻ cảnh giác. Diệp Như Huyên một mặt bình tĩnh nói, hai vị đạo hữu không cần sốt sắng, chúng ta nếu là muốn giết các ngươi thì sẽ không làm điều thừa trước tiên cứu các ngươi. Thanh bảo lão giả do dự một chút, chắp tay nói, tại hạ Hoàng Trung Toàn, đây là ta cháu gái Hoàng Hiểu Vân, chúng ta đều là Bản Thạch Tông đệ tử, không biết hai vị đạo hữu cao tính đại danh, đi ra ngoài sau khi tất có hậu báo. Diệp Như Huyên hai người thực lực quá mạnh mẽ, hắn lo lắng hai người giết người và bảo, hy vọng gốc gác của chính mình có thể làm cho hai người kiên kỵ một, hai, dù cho ở trong này không bao lớn tác dụng. Tại hạ Lý Trường Sinh, đây là phu nhân ta Diệp Như Huyên. Lý Trường Sinh ôm quyền thi lễ, Bàn Thạch Tông là Thiên Nguyên Đại Lục Tam Tông một trong, thực lực tổng hợp còn ở bốn nhà bên trên. Vợ chồng bọn họ cũng không phải cái gì đại gian đại ác người, chỉ cần không đắc tội bọn họ cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Hóa ra là hai vị đạo hữu. Hoàng Trung Toàn nghe vậy yên tâm không ít, hiển nhiên hắn cũng nghe qua tên của hai người. Chương 838, năm đó hoàn hồn hoa, dựa hồn chân thủy chương 838. Năm đó hoàn hồn hoa, rửa hồn chân thủy Diệp Như Huyên trầm ngâm chốc lát, mở miệng hỏi, dám hỏi đạo hữu, có biết hay không hoàn hồn hoa vị trí?
Hoàn hồn hoa.
Hoàng Trung Toàn do dự một chút, sau đó từ nhận chứa đồ lấy ra một cái màu đen hộp ngọc, mặt trên dán vào một tấm bùa chú.
Tam thúc công.
Hoàng Hiểu Vân hơi nhướng mày, nhẹ nhàng nhắc nhở một tiếng. Hoàng Trung Toàn đối với nàng lắc đầu một cái, sau đó đem màu đen hộp ngọc đưa cho Lý Trường Sinh, đây là chúng ta ngẫu nhiên đoạt được, liền đưa cho hai vị, toàn làm báo đáp ơn cứu mạng đi. Diệp Như Huyên vẻ mặt vui vẻ, tiếp nhận hộp ngọc đem mở ra, chỉ thấy bên trong là một đóa khoảng một tấc cao tiểu hoa. Tiểu hoa có 5 cánh hoa, toàn thân trình màu u lam, xem ra khá là thần bí. Đây chính là hoàn hồn hoa. Diệp Như Huyên vẫn là lần thứ nhất thấy, trong con ngươi xinh đẹp tiết lộ một tia yêu kỳ.
Phu quân.
Diệp Như Huyên đem hộp ngọc đưa cho Lý Trường Sinh xem. Xác thực là hoàn hồn hoa, đáng tiếc chỉ có 5000 năm thuốc linh. Lý Trường Sinh lắc lắc đầu, trong mắt lóe ra một tia tiếc nuối. Một cánh hoa đại biểu 1000 năm, nay đóa hoàn hồn hoa chỉ có 5000 năm, căn bản giao không được kém. Lý Trường Sinh đem trả lại, còn cho Hoàng Trung Toàn, mở miệng lần nữa hỏi, Hoàng đạo hữu, chúng ta cần vạn năm trở lên hoàn hồn hoa, không biết ngươi này đóa là từ chỗ nào chiếm được?
Vạn năm trở lên.
Hoàng Trung Toàn nghe vậy, đầy mặt không thể tin tưởng, sau đó mở miệng nói rằng, hai vị đạo hữu, nếu là vạn năm trở lên, phòng trường các ngươi không có cách nào được. Chẳng lẽ có cái gì đại hung bảo vệ?
Lý Trường Sinh cau mày hỏi.
Không sai, chôn cất hồn hố bên trong xác thực có vạn năm trở lên hoàn hồn hoa, thế nhưng là có một con cấp 7 quỷ vật bảo vệ. Này đóa hoàn hồn hoa cũng là chúng ta nhặt được một cái nhận chứa đồ phát hiện. Trong này xuất hiện quỷ vật, đều là vô số không có tuyệt diệt nhân loại nguyên anh, hoặc là yêu thú tinh hồn phụ thể mà thành. Thực lực các ngươi tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng ta không đề nghị các ngươi đi vào.
Ngươi nói là cái này sao?
Lý Trường Sinh lấy ra một đoàn khói đen, mơ hồ có thể thấy được bên trong có một người loại nguyên anh, chỉ có điều nhưng không giống lắm, chính là chém giết vừa khô lâu cự nhân được. Trước hắn còn kỳ quái những vị này vật rõ ràng không bằng bên ngoài quỷ thú, hơn nữa không có quỷ hồn tinh lưu lại. Hiện tại hắn rõ ràng, bên ngoài quỷ thú chí ít còn có nhục thân. Vạn hồn trong hầm tất cả đều là từng bộ xương trắng, hơn nữa đều là ngã xuống yêu thú tinh hồn, hoặc là nhân tộc nguyên anh phụ thể mà thành, căn bản không phát huy ra bao lớn thần thông. Chính là, có điều này có thể không giống cấp 7 quỷ vật, loại kia tồn tại linh trí đã không thấp hơn nhân loại.
Kính xin đạo hữu chỉ cái con đường.
Lý Trường Sinh vội vã mở miệng nói rằng, coi như là hợp thể tu sĩ nguyên anh bám vào một ít yêu thú khung xương lên, hắn tin tưởng nên không sánh được bình thường hợp thể tu sĩ.
Hoàng Trung Toàn thấy thế, lấy ra một tấm da thú đưa cho Lý Trường Sinh.
Đây là ta hội họa bản đồ, theo con đường đi, liền sẽ đủ phải.
Đa tạ, Hoàng đạo hữu.
Lý Trường Sinh cảm ơn một tiếng, tiếp nhận da thú.
Các ngươi cẩn thận, chúng ta trước tiên cáo tử.
Nói cảm ơn một tiếng, Lý Trường Sinh vợ chồng hai người tiếp tục hướng về nơi sâu xa đi tới.
Tam thúc công, bọn họ không có sao chứ?
Hoàng Hiểu Vân nhìn hai người rời đi bóng lưng, một mặt lo lắng nói.
Nên nói chúng ta đã nói, nếu là bọn họ ngã xuống, sau này có cơ hội chăm sóc một chút gia tộc của bọn họ đi.
Không lâu lắm, hai người liền rời khỏi nơi này.
Chôn cất hồn hố nơi sâu xa, một mảnh liên miên trùng điệp dãy núi màu đen, phóng tầm mắt nhìn tới, nơi đây thảm thực vật rậm rạp, thảm thực vật đa số là màu đen. Hai vệt độn quang từ đằng xa bay tới, hiện ra Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Huyên bóng người.
Nên chính là chỗ này.
Diệp Như Huyên một mặt nghiêm nghị nói.
Bọn họ cùng nhau đi tới, chém giết mười mấy con luyện hư quỷ vật, hóa thần kỳ càng là hơn trăm. Có điều những quỷ này vật đều là hồn thể bản thân, không nhiều lắm thần thông, đối với bọn họ không tạo được quá lớn uy hiếp. Ở bọn họ bên ngoài mấy chục dặm, có một cái to lớn sơn động bị âm khí bao phủ, thần thức không vào được. Sơn động ở ngoài, bùn đất tung bay, hố sâu khắp nơi, còn có thể nhìn thấy không ít trận bàn cùng pháp bảo mảnh vỡ. Rất hiển nhiên có tu sĩ đã đến nơi này, liền không biết là không phải Hoàng Trung Toàn bọn họ.
Lý Trường Sinh trầm ngâm chốc lát, lấy ra một con viên hầu khôi lỗi thú.
Viên hầu khôi lỗi thú nhảy mấy cái, liền hướng về sơn động đi đến. Hắn thần thức bám vào khôi lỗi thú trên người, thông qua viên hầu con rối thị giác, hắn có thể thấy rõ ràng trong hang núi tình huống.
Trong hang núi có chút ẩm ướt, mặt đất trồng chất rất nhiều hải cốt, tỏa ra mục nát vị.
Dần dần, một cái lớn khoảng một trượng nhỏ hồ nước màu đen đập vào mi mắt, hồ nước mặt ngoài có 5 đóa ú đóa hoa màu xanh lam, trong đó có một đóa lại có 12 cánh hoa.
Viên hầu con rối hướng về liếc nhìn một phía, cẩn thận từng ly từng tí một hướng về hồ nước áp sát.
Trong chớp mắt, một con cốt trảo từ hồ nước bên trong dò ra, chụp vào viên hầu con rối cổ chân.
Tiếp theo trong đầm nước bốc lên một viên xương trắng đầu, khá giống mãng xà đầu, cả người lượn lờ âm khí, nghi hoặc Trương nhìn một cái, cầm lấy viên hầu con rối không vào nước đầm biến mất không còn tăm hơi.
Sơn động ở ngoài, Lý Trường Sinh đối với Diệp Như Huyên nói:
"Phu nhân, ta đi đem dẫn ra, ngươi dùng trận pháp nuốt lại nó trong lát."
"Tốt." Bọn họ đi ra thời điểm, mang hai bộ cấp 6 trận pháp ở trên người, vừa vặn phái được với công dụng.
Lý Trường Sinh gật gật đầu, trực tiếp hướng về sơn động bay đi, hắn muốn nhìn một chút mình có thể không thể được đến.
Đáng tiếc viên hầu con rối đã sớm đả thảo kinh xà, Lý Trường Sinh mới vừa vào sơn động, một đạo lam mở mị sóng âm liền hướng về hắn quét ngang mà tới.
Lý Trường Sinh đã sớm chuẩn bị, phải quyền kim quang trải rộng càn dương chân hỏa cùng càn kim thần lôi, đánh một quyền lên ra, gắng chống đỡ âm ba công kích.
Ầm.
Ánh xanh cùng quyền ấn đụng vào nhau, bùng nổ ra nổ vàng, sơn động không ngừng run run, dường như muốn sụp xuống giống như.
Gào.
Nổi giận gầm lên một tiếng, một cái lượn lờ âm khí quái vật khổng lồ từ trong đầm nước lao ra, trực tiếp hướng về Lý Trường Sinh va chạm mà tới.
Sơn động nhỏ hẹp, Lý Trường Sinh rất khó tránh né, chỉ có thể bất đắc dĩ hướng về ngoài động phóng đi.
Lý Trường Sinh lao ra sơn động, trực tiếp trốn hướng về phương xa.
Quái vật khổng lồ cũng theo vọt ra, đây là một cái trăm trượng dài ngắn xương trắng yêu mãng, toàn thân xương tỏa ra đen thui hào quang màu đen, có điều không có đuôi.
nó nhìn Lý Trường Sinh lưu vong phương hướng gào thét không có truy đuổi, vừa định phản về hang núi, mặt đất đột nhiên sụp đổ hạ xuống, cát vàng đầy trời, trong nháy mắt nhấn chìm thân thể nó. Tiếp theo mấy trăm đạo trận kỳ dưới đất trồi lên, hình thành một tòa màn ánh sáng màu vàng đem xương trắng yêu mãng bao phủ ở bên trong. Màn ánh sáng màu vàng bên trong, cát vàng đầy trời, yêu mãng điên cuồng gào thét, đụng phải đại trận rung động không ngừng. Diệp Như Huyên trong tay cầm một cái màu vàng trận bàn, giờ khắc này phát sinh quạt kẹt tiếng vang. Ầm. Màn ánh sáng màu vàng nổ tung, xương trắng yêu mãng mới vừa hiện ra thân hình, trong nháy mắt lại bị một cái màn ánh sáng màu xanh lam bao phủ. Một vệt kim quang từ trời cao bay tới, trong nháy mắt không vào bên trong hang núi. Lý Trường Sinh cấp tốc đi tới hồ nước trước tiên lấy ra chuẩn bị kỹ càng 5 cái hộp ngọc, lần lượt từng cái đem 5 đóa hoàn hồn hoa đựng vào bên trong. Lý Trường Sinh tâm tình kích động, trừ một đóa 12,0005, còn có 2 đóa 8000 năm, 1 đóa 7000 năm, 1 đóa 5000 năm. Đây là dựa hồn chân thủy. Lý Trường Sinh thần sắc kích động, đây chính là đào tạo thần hồn linh dược chân thủy, không chừng đối với Hàn Nguyệt U Liên cũng có tác dụng. Ầm ầm ầm. Sơn động ở ngoài truyền đến chấn thiên động địa tiếng giống giận dữ, yêu mãng đã phá trận mà ra, cùng Diệp Như Huyên chạm tay. Hắn vội vã hướng về ngoài động phóng đi, phu nhân một người có thể không phải là đối thủ. Chương 839, Chu Vân, hợp thể kiếm tu động phủ. Chương 839, Chu Vân, hợp thể kiếm tu động phủ. Sơn động ở ngoài, một con thanh loan đang cùng xương trắng yêu mãng chém giết cùng nhau. Thanh loan há mồm phun ra từng viên một màu xanh hỏa cầu, hướng về xương trắng yêu mãng bắt tới. Xương trắng yêu mãng hét giận dữ một tiếng, há mồm phun ra màu đen hàn vụ, ngọn lửa màu xanh gặp phải xương lạnh rồn rập tắt. Thanh loan lông cánh triển khai, che đậy nửa bầu trời, mỏ sắc nhẹ mổ, vẽ ra một đạo sắc bén đến cực điểm kiếm khí màu xanh, đâm thẳng xương trắng yêu mãng đầu. Xương trắng yêu mãng nộ quát một tiếng, dưới bụng cốt chảo bố mạnh, trực tiếp đập nát kiếm khí màu xanh. Lập tức, bay lên trời, thân thể to lớn mạnh mẽ hướng về thanh loan đánh tới. Thanh loan cánh một tấm, hóa thành một đạo màu xanh gió xoáy tiêu tan, phong độ thuật. Bên ngoài trăm dặm, một đạo gió xoáy trước qua, hiện ra thanh loan thân hình. Thanh loan chính là Diệp Như Huyên biến thành. Này con xương trắng yêu mãng tuy rằng đạt đến cấp 7, thế nhưng chưa hề hoàn toàn phát huy được. Diệp Như Huyên dựa vào thanh loan tốc độ, đúng là cũng có thể miễn cưỡng cùng dây dưa, chỉ là không cách nào thương tổn đến nó. Hư không phát sinh nổ đùng âm thanh, nhiệt độ đột nhiên lên cao, một mảnh màu vàng biển lửa đột nhiên xuất hiện, cấp tốc hướng về xương trắng yêu mãng tuôn tới. Xương trắng yêu mãng há mồm phun một cái, tràn màu tối hàn vụ lan tràn ra, cùng màu vàng biển lửa gặp gỡ, xẹt 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 âm thanh không dứt bên tai, màu vàng biển lửa trong nháy mắt trừ khử hầu như không còn. Một tòa màu đen núi lớn đột nhiên xuất hiện ở xương trắng yêu đầu chân đỉnh, mạnh mẽ hướng đập xuống. Xương trắng yêu mãng đang muốn tránh, một đạo to lớn tiếng rồng ngâm vang lên, xương trắng yêu mãng khẽ run. Ầm ầm. Màu đen núi lớn mạnh mẽ đập xuống, toàn bộ sơn cốc kịch liệt lay động, bụi mù cuồn cuộn. Trong ngục phong linh quang một trận lấp lóe, rơi xuống Lý Trường Sinh trong tay. Trong ngục phong giờ khắc này linh quang ảm đạm, một bộ linh tính tổn thất lớn giáng dấp. Lý Trường Sinh một trận đau lòng, trong ngục phong uy lực nhưng là không thấp hơn thượng phẩm thông thiên linh bảo. Xương trắng yêu mãng từ mặt đất bay ra, hắn thân thể nhiều chỗ xương cốt gãy vỡ. Gào. Xương trắng yêu mãng một tiếng giống to, một đạo hắc mông mông sóng âm hướng về Lý Trường Sinh quét ngang mà tới. Màu đen sóng âm trôi đi qua, hư không rung động, phát sinh một trận ong ong. Chín đạo kim sắc cầu vồng hiện lên ở trên hư không, kiếm khí tung hành, hóa thành một thanh kiếm lớn màu vàng nóng. Bạch, trường kiếm cắt phá trời cao, chém ra một đạo kim quang áo ánh, đón nhận màu đen sóng âm. Kiếm quang màu vàng gặp phải màu đen sóng âm, không bao lâu liền bị chấn động thành nát tan. Màu đen sóng âm tiếp tục hướng về Lý Trường Sinh vọt tới, Lý Trường Sinh hóa thành ánh lửa tiêu tan không gặp. Ầm ầm ầm. Chu vi trăm dặm cây cối bị dồn dập bẻ gãy, mặt đất rạn nứt, xuất hiện từng đạo khủng bố vết nứt. Bong bong. Một đạo gấp gáp cầm âm vang lên, giống như vạn mã lao nhanh, lại như dòng lũ cuồn cuộn cực kỳ. Hư không bên trong hiện ra lít nhít âm phủ, đảo mắt hóa thành vạn thiên binh nhận hướng về xương trắng yêu mãng kéo tới. Gào gừ. Xương trắng yêu mãng ngửa mặt lên trời hí lên, trên người nó xương tỏa ra một cỗ u ám u quang. Sau một khắc, nó trực tiếp ở tại chỗ bàn thành một vòng tròn, đem đầu bảo vệ lên. Đinh đinh đinh. Từng thanh lưới dao sắc đánh ở trên người nó, phát sinh len ken âm thanh. Những tia âm phủ biến thành lưới dao sắc, phản phất chém vào sắt thép lên, từng mảng đốm lửa bắn ra bốn phía. Nhưng vào lúc này, một tòa màu đỏ bảo tháp từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem xương trắng yêu mãng thu vào. Ầm ầm. Màu đỏ bảo tháp kịch liệt run rẩy, bên trong không ngừng phát sinh nổ vàng âm thanh. Lý Trường Sinh há mồm phun một cái, càn dương chân hỏa rơi vào bảo tháp dưới đáy, sau đó đem bảo tháp bao trùm. Oanh oanh oanh. Liên tiếp nặng nề chi âm thanh vang lên, bảo tháp kịch liệt rung động, sau đó hóa thành mảnh vỡ bắn tung tóe bốn phương tám hướng. Phốc. Lý Trường Sinh sắc mặt ửng hồng, phun ra một ngụm máu tươi. Xương trắng yêu mãng từ bảo trong tháp bò ra, hắn bên ngoài thân một mảnh cháy đen, xương cốt đều nát đến thất thất bát bát. Thu di hảo cảnh. Lít nha lít nhít màu trắng âm phủ hướng về bốn phương tám hướng bay tới. Xương trắng yêu mãng gầm lên giận dữ, một đạo màu đen sóng âm bao phủ phía chân trời, đem hết thể màu trắng âm phủ chôn bụi. Xương trắng yêu mãng hướng về Diệp Như Huyên vọt tới, há mồm phun một cái, vô cùng âm sát khí tụ hợp lại một nơi, hình thành một cái mấy trượng kích cỡ dao xà, gào thét mà ra, mang theo đẩy trời tanh hôi chi vị. Mèo. Nhưng vào lúc này, hư không kiếm ngân vang tiếng nổ lớn, chỉ thấy một đạo ngàn trượng kiếm cương vượt qua hư không mà đến, hướng về dao xà chém vào qua đi. Kiếm cương ẩn chứa ác liệt kiếm ý, một đường thế như trẻ che giống như đem dao xà chém nát, cuối cùng bổ về phía xương trắng yêu mãng đầu. Răng rắc. Xương trắng yêu mãng đầu bị trực tiếp bổ ra, vô số xương trắng tan vỡ rơi trên mặt đất. Một đoàn khói đen cấp tốc hướng về hắc ám dãy núi bên trong phóng đi, một đoàn ngọn lửa màu vàng đột ngột xuất hiện ở trên dãy núi không, nhiệt độ cấp tốc lên cao, đem toàn bộ dãy núi chiếu lên trong suốt. Một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, khói đen tiêu tan, lộ ra một vị nữ tử nguyên anh, cùng lúc đó, một nói ánh kiếm màu vàng nóng cũng tới đến Hắc Mang đỉnh đầu. Ta biết một cái cổ tu sĩ đạo phủ. Dứt tiếng, ánh kiếm tiêu tan. Một bàn tay lớn màu vàng nóng vất qua, nguyên anh rơi xuống Lý Trường Sinh trong tay. Ta biết một cái hợp thể tu sĩ tọa hóa đạo phủ, ngươi đừng nghĩ đối với ta siêu hồn, bằng không, ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì. Đẹp đẽ nguyên anh lập tức mở miệng nói rằng, ngữ khí kinh hoàng, nàng không nghĩ tới, hai người này cường đại như thế, lại là nhân loại. Lý Trường Sinh sơ lược cảm giác kinh ngạc, hắn vừa bắt đầu cho rằng là thú hồn đây. Nếu ngươi không muốn nói, vậy cũng chớ nói. Lý Trường Sinh làm dáng liền muốn đem bóp nát, hắn mới không bị uy hiếp. Đó là một cái kiếm tu đạo phủ. Nghe đến đó, Lý Trường Sinh sắp nắm chặt bàn tay vừa buông ra. Ngươi tên là gì? Thiếp thân Chu Bân. Lý Trường Sinh cau mày hỏi, ngươi làm sao khẳng định có cổ tu sĩ đạo phủ, nếu là có, ngươi vì sao không đi tìm? Hai vị đạo hữu nên biết Thiên Nguyên Đại Lục Tam Tông đi. Có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Lý Trường Sinh không nhịn được nói. Thiên Nguyên Đại Lục Tam Tông, Huyền Minh Tông, Bản Thạch Tông, Huyền Nguyệt Tông, bọn họ phi thăng linh giới lâu như vậy rồi, tự nhiên rõ ràng các thế lực lớn. Chu Vân thở dài, trước đây thật lâu, còn có một cái tông môn, tên là Côn Ngô Tông, ta nói tới đạo phủ, chính là Côn Ngô Tông tông chủ tọa hóa đạo phủ. Côn Ngô Tông, làm sao như thế quân hay? Lý Trường Sinh hơi nhướng mày. Phu quân, ngươi quên, hạ giới không thì có một cái Côn Ngô Tông. Diệp Như Huyên lập tức truyền âm nhắc nhở. Lý Trường Sinh trải qua nhắc nhở, này mới nhớ tới đến. Nói đến, Hoàng phủ Kinh Vân cũng là xuất từ cái này tông môn. Bọn họ ở linh giới chưa từng nghe nói Côn Ngô Tông tên, không nghĩ tới đã bị diệt. Diệp Như Huyên trầm ngâm chốc lát, mở miệng hỏi, ngươi làm sao rõ ràng như thế? Còn có, ngươi làm sao sẽ đi tới nơi này? Côn Ngô Tông tông chủ là sư tôn ta, năm đó hắn độ đại thiên kiếp đưa tới một đạo diệt hồn thần lôi, bị trọng thương. Ta tới đây là vì tìm kiếm hoàn hồn hoa chữa thương cho hắn, đáng tiếc bất hạnh bị một con cấp 7 quỷ thú phá hủy nhục thân, chạy trốn tới này chôn cất hồn hố bên trong mới có thể sống tạm. Nói tới chỗ này, Chu Vân đầy mặt tiếc nuối. Hợp thể kỳ liền có thể đưa tới diện hồn thần lôi. Lý Trường Sinh bán tín bán nghi, như thế thiên kiếp bên trong xuất hiện đặc thù thần lôi, cũng là đối với tu sĩ tán thành. Diện hồn thần lôi nếu là không có thần hồn phòng ngự chí bảo, đại thừa tu sĩ cũng rất khó sống sót. Ngươi có điều kiện gì? Ta cần hai vị vì ta tìm một bộ nhục thân đoạt xá, ta đã ngã xuống 5.3005, còn có 700 năm không tới chính là đại thiên kiếp. Vì lẽ đó bảy trong vòng trăm năm, các ngươi nhất định phải giúp ta đoạt xá thành công. Hợp thể tu sĩ đại thiên kiếp 6000 năm một lần, nếu là không đoạt xá thành công, nàng sớm muộn cũng đến biến thành cho bụi. Chương 840, rời đi vạn quỷ uyên, gia tộc ý nghĩa. Chương 840, rời đi vạn quỷ uyên, gia tộc ý nghĩa. Đây là một cái dưỡng hồn bình, ngươi trước tiên đi vào đi. Diệp Như Huyên lấy ra một cái màu đen bình ngọc, đem nắp bình mở ra. Đa tạ. Chu Vân gật gật đầu, không chút do dự nào liền đi vào, nếu là muốn hại nàng, hoàn toàn không có cần thiết. Diệp Như Huyên đem bình thu cẩn thận, mở miệng hỏi, "Phu quân, ngươi tin tưởng nàng nói sao?" Lý Trường Sinh do dự một chút, chậm rãi mở miệng, "Cái mạng nhỏ của nàng nắm tại trong tay chúng ta, nên không dám nói dối." "Phu quân, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta đi ra ngoài đi." Diệp Như Huyên lập tức thúc giục. "Phu nhân, bên trong còn có dựa hồn chân thủy." "Dựa hồn chân thủy?" Diệp Như Huyên một mặt kích động, dựa hồn chân thủy có thể để cho thần hồn càng thêm tinh khiết, giảm mạnh tâm ma xuất hiện nguy hiểm, giá trị không thể so hoàn hồn hoa thấp bao nhiêu. Rất nhanh, Lý Trường Sinh liền đem hết thẻ dựa hồn chân thủy thu sạch đi, đầy đủ trang hai cái hồ lô. Xem ra Chu Vân Nguyên Anh lâu như vậy bất diệt, trừ hoàn hồn hoa ở ngoài, phòng trường cũng có dựa hồn chân thủy công lao. Diệp Như Huyên nói suy đoán nói, Lý Trường Sinh cũng gật gù, biểu thị tán thành. Chỉ chốc lát sau, vợ chồng hai người rời khỏi nơi này. 3 tháng sau khi, hai người rời đi Vạn Quỷ Uyên, Thiên Phượng Vương thị, một cái nào đó bên trong căn phòng, một cái 15, 16 tuổi kích cỡ bé gái nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh. Bé gái vẻ mặt trắng xám, hắn hai mắt nhắm nghiền, hô hấp yếu ớt, bất cứ lúc nào đều muốn tắt thở như thế. Một cái thanh bảo lão giả chính đang cho hắn xem bệnh, Mộ Dung Yên Nhi đứng ở một bên, vẻ mặt lo lắng nhưng không dám lên tiếng. Sau một hồi lâu, thanh bảo lão giả thu ngón tay lại, vẻ mặt nghiêm túc. "Nghiêm sư điệt, con dao tình huống thế nào rồi?" Mộ Dung Yên Nhi một mặt lo lắng hỏi. Thanh bảo lão giả trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, "Lưu sư điệt tiên sinh thần hồn không trọn vẹn, nên từ nhỏ đã là người yếu nhiều bệnh, hôn mê là bình thường, ta đã cho nàng phục dưỡng thần đan, không bao lâu nữa liền sẽ một lần nữa thức tỉnh." "Nghiêm sư điệt, ngươi đi ra ngoài trước đi." "Là..." Các loại thanh bảo lão giả rời đi sau khi, Mộ Dung Yên Nhi lấy ra một viên linh quang lóng lánh trận bàn, một cái pháp quyết đánh vào trong đó, một lát qua đi, Lục Tiểu Phụng thanh âm cung kính vang lên, "Mộ Dung sư thúc, Diệp sư muội vợ chồng bọn họ còn chưa có trở lại sao?" "Khởi bẩm Mộ Dung sư thúc, đệ tử vẫn canh giữ ở phường thị cửa, không nhìn thấy bọn họ." "Sư thúc, Lý đạo hữu bọn họ trở về, nhanh dẫn bọn họ tới gặp ta." "Là..." Mộ Dung Yên Nhi thu hồi trận bàn đi ra khỏi phòng, sau đó ở bên ngoài hoa viên bên trong chờ đợi lên. Sau một canh giờ, hoa viên ở ngoài vang lên một trận tiếng bước chân dồn dập, Mộ Dung Yên Nhi lập tức đứng dậy. Chỉ chốc lát sau, Diệp Như Huyên, Lý Trường Sinh, Lục Tiểu Phụng ba người đi vào. Ba người đang muốn hành lễ, Mộ Dung Yên Nhi ngăn cản bọn họ. "Lục sư chất, ngươi đi xuống trước đi." "Là..." "Diệp sư muội, Lý sư đệ, thế nào?" Mộ Dung Yên Nhi một mặt chờ mong nhìn hai người bọn họ. Lý Trường Sinh lập tức lấy ra một cái màu đen hộp ngọc, sau đó cung kính đưa tới Mộ Dung Yên Nhi trước mặt. "Mộ Dung sư tỷ, không có nhục sứ mệnh." Mộ Dung Yên Nhi tiếp nhận hộp ngọc đem mở ra, một đóa u đóa hoa màu xanh lam nằm ở bên trong, phóng ra sắc thái thần bí. 12,0005 hoàn hồn hoa, quá tốt rồi. Mộ Dung Yên Nhi một mặt hưng phấn, trầm ngâm chốc lát, sau đó nhìn về phía Lý Trường Sinh, "Lý sư đệ, ngươi thuật luyện đan thế nào?"
Ngạch.
Lý Trường Sinh vẻ mặt sững sờ, do dự một chút, mở miệng nói rằng, "Cấp 6 thượng phẩm đan dược, tỷ lệ thành công 50% đi. Một lò đan dược đầy đan là 10 viên, hắn luyện chế trung hạ phẩm đan dược chiếm đa số. Gia tộc không có vài tờ cấp 6 thượng phẩm đan vương, gần nhất vẫn là từ Hôn Nguyên Trần Quân động phủ được, mà có bị vướng bởi dược liệu vấn đề, hắn chính là nghĩ luyện chế cũng không có cơ hội. Nếu là cấp 6 hạ phẩm, hắn luyện chế 8 viên tả hữu là không thành vấn đề." Mộ Dung Yên Nhi nghe vậy, trong mắt lộ ra một vẻ thất vọng, lập tức lấy ra một cái nhẫn chứa đồ đưa cho Lý Trường Sinh, "Đây là ta cho các ngươi thủ lao, các ngươi đi xuống trước đi." "Đa tạ sư tỷ." Hai người cầm nhẫn chứa đồ, sau đó lùi ra. Mộ Dung Yên Nhi trầm ngâm chốc lát, lấy ra đưa tin trận bàn, một cái pháp quyết đánh vào trong đó, một đạo cung kính thanh âm nam tử vang lên, "Mộ Dung sư thúc." "Nghiêm sư điệt, ta đã được vạn năm hoàn hồn hoa, ngươi khả năng bố trí ra hoàn hồn dịch." "Mộ Dung sư thúc yên tâm, ở tông môn thời điểm, Hứa sư bá chỉ đạo qua đệ tử một quãng thời gian, ta có 8 thành nắm. Ngươi tới đi, chỉ cần hoàn hồn dịch bố trí đi ra, không thể thiếu ngươi chỗ tốt." "Là, cha mẹ, các ngươi không có sao chứ?" Mới vừa trở lại Thanh Vân lâu, Lý Vân Tốn liền tiến lên đón. "Hữu kinh vô hiểm. Tôn Nhi gặp gia gia, mãi mãi." Lý Huyền Diệp nghe được âm thanh, cũng từ một cái phòng bên trong đi ra, hắn hiện tại là hóa thần trung kỳ, vẫn là một cái cấp 5 luyện khí sư. "Cửu thúc, Cửu thẩm, các ngươi trở về." Lý Vân Đoá cùng đạo lữ Mặc Vũ cũng từ một cái phòng bên trong đi ra. Bọn họ đều là thông qua Lý Vân Tốn mới biết Lý Trường Sinh hai người đi tới Thiên Nguyên Đại Lục. "Cửu thúc, ta cùng phu quân làm đến một viên kim ô thần tinh." Nói đồng thời, Lý Vân Đoá lấy ra một viên hình bầu dục tinh thạch đưa cho Lý Trường Sinh, có điều thể tích không có bọn họ từ Trương Đạo Hòa trong tay được lớn. "Các ngươi có tâm." Lý Trường Sinh tiếp nhận kim ô thần tinh, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Bọn họ trải qua gian khổ, mới bị là Mộ Dung Yên Nhi làm đến hoàn hồn hoa, trở về sau khi nhưng không có được một câu cảm tạ. Chỉ có chính mình tộc nhân mới sẽ quan tâm sự sống chết của bọn họ, đây chính là gia tộc ý nghĩa đi. Lý Trường Sinh do dự một chút, lấy ra một đen một trắng hai cái bình ngọc đưa cho Lý Vân Đoá, màu đen bình là rửa hồn chân thủy, màu trắng bình ngọc có 5 viên thần nguyên đan, phối hợp sử dụng, có thể tăng lên các ngươi pháp lực tăng trưởng tốc độ, các ngươi cầm đi. Kim ô thần tinh là đỉnh cấp thuộc tính hỏa pháp tướng tài liệu, hai người có thể bắt được, phòng trường tổn thất không nhỏ, hắn cũng không thể để cho hai người chịu thiệt. Đa tạ cứu thúc. Lý Vân Đoá cung kính tiếp nhận hai cái bình ngọc, biểu hiện hưng phấn. Các ngươi đi xuống trước đi. Là. Huyền Diệp, ta chỗ này còn có 2 viên, liền đưa cho ngươi đi. Diệp Như Huyên cũng lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Lý Huyền Diệp. Thần nguyên đan là bọn họ thường thường dùng đan dược, bất quá bọn hắn đã đi tới luyện hư đại viên mãn, đối với bọn họ hiệu quả đã rất nhỏ. Lý Trường Sinh cũng như thường cho bọn họ một người một bình dựa hồn chân thủy, đồng thời nói cho bọn họ biết không thể cùng người khác trao đổi. Nay dựa hồn chân thủy đối với hợp thể tu sĩ cũng hữu dụng, lấy tu vi của bọn họ, nếu là bị người khác biết, mầm họa không nhỏ. Hai người nghe vậy, cũng là trịnh trọng đồng ý, tài không lộ ra ngoài đạo lý, bọn họ là biết. Lý Huyền Cương vẫn không có xuất quan, bất quá bọn hắn cũng cho Lý Huyền Cương lưu 2 bình dựa hồn chân thủy, giao cho Lý Vân Tốn bảo quản. Chương 841, song song bế quan, Lý Huyền Cơ xung kích hợp thể. Chương 841, song song bế quan, Lý Huyền Cơ xung kích hợp thể. Thanh Vân lâu tầng cao nhất, Lý Trường Sinh vợ chồng ngồi đối diện nhau. "Phu quân, có muốn hay không hỏi một chút Chu Vân, động phủ vị trí, chúng ta cũng tốt làm chút chuẩn bị." Diệp Như Huyên đề nghị. Lý Trường Sinh lắc lắc đầu, nàng không có phục sinh trước, hẳn là sẽ không nói. "Hỏi một chút nàng cần muốn cái gì nhục thân đi." Diệp Như Huyên lấy ra dưỡng hồn mình, pháp quyết vừa bấm, một đạo xương mù màu đen phun ra, Chu Vân thân hình cũng thuận theo xuất hiện. Chu Vân bốn phía đánh giá một chút, có lẽ là hồi lâu không thấy thiên nhật, vẻ mặt nàng có chút hoảng hốt. "Chu đạo hữu, không biết ngươi cần muốn cái gì dạng nhục thân, chúng ta làm tốt ngươi chuẩn bị." Chu Vân trầm ngâm chốc lát, nhàn nhạt mở miệng, "Giúp ta chuẩn bị một bộ mộc thổ song linh căn nhục thân, chủ tu công pháp nhất định phải là thuộc tính mộc, nếu là một linh căn tốt nhất, có thể sống lại một lần." Nàng tự nhiên muốn tăng lên một hồi tư chất. "Các ngươi yên tâm, chỉ cần ta đoạt xá thành công, tự nhiên sẽ mang bọn ngươi đi tìm bảo. Sư tôn ta Côn Ngô kiếm tôn, nhưng là hợp thể trung kỳ cao thủ, dù cho đành phải đến trong tay hắn Côn Ngô kiếm, các ngươi cũng không thiệt thòi. Ngươi trở lại đi." Chu Vân gật gật đầu, bay trở về đến dưỡng hồn bình bên trong. "Một tổ song linh căn nữ tu, chúng ta cũng không thể tùy ý giết chết người khác đi." Lý Trường Sinh một mặt khó xử. Hắn tin tưởng một tổ song linh căn nữ tu nên không ít, nhưng bọn họ lại không phải tà đạo yêu ma. Tùy tiện giết người, này làm trái đạo tâm của bọn họ, đặc biệt bọn họ khoảng cách hợp thể chỉ thiếu chút nữa bậc thang, bọn họ căn bản là không có cách làm đến. Hai người gọi tới Lý Vân Tốn. "Vân Tốn, ngươi thông báo xuống, nhường tộc nhân hỗ trợ tìm kiếm một bộ một tổ linh căn nữ thân, một linh căn cũng được, có điều không cho phép cố ý giết người, biết sao?" "Ta biết rồi, nương." "Tốt, các ngươi chú ý một chút, chúng ta muốn bế quan một trận. Thiên Vượng Vương thị là cấp 7 linh mạch, linh khí so với Huyền Quy đảo còn sung túc. Nào đó tòa hàng tỷ đỉnh cao, một chút nhìn không tới đỉnh, phản phất chống trời chi trụ, cao to nguy nga, đứng bước 9 tầng mây mang. Sườn núi bên trên, mây mù lở lở, thỉnh thoảng có tiên hạc dị cầm xuyên qua trong đó. Sườn núi trở xuống, một cái vạn trượng thác nước rủ xuống mà xuống, giống như ngân long giết đảo, ầm ầm vang vọng, đinh tai nhức óc, bao la cực kỳ. Đỉnh núi lần, khắp cả, cung điện lầu các tiếp giáp, đỉnh đài nhà thủy tạ san sát, khí thế của tiên gia. Một tòa bạch ngọc cung điện bỗng dưng trôi nổi ở trong mây, tiên khí mịt mờ, hào quang đầy trời. Cung điện bên trong, một vị thân mang màu trắng quần áo tuyệt thế giai nhân ngồi ở phía trên cung điện, một cái to lớn mâm tròn xoay tròn trôi nổi ở nàng đỉnh đầu. Mâm tròn tỏa ra dạng rỡ tia ánh sáng trắng, vô số huyền ảo phù văn ở trong đó đi khắp, giống như bàn cờ như thế, ở diễn dịch chư thiên tinh đấu quy tích. Trong chớp mắt, cô gái mặc áo trắng con ngươi mở, trong mắt hình như có tinh hà lưu chuyển, xa hoa. Mà cùng lúc đó, đỉnh đầu màu trắng mâm tròn cũng ngừng xoay tròn lại, bị nàng nắm tại trong tay. Hồng Anh. Cửa lớn đẩy ra, một vị vóc người nhỏ xinh váy xanh nữ tử đi vào, sợi tóc của nàng trên có 5 cái tươi đẹp như hỏa lông chim, mỹ lệ lại không mất đẹp đẽ. Đệ tử bái kiến sư tôn. Váy trắng nữ tử vung tay phải lên, trước người trên mặt bàn bay ra một tia sáng tím rơi vào Hồng Anh trên tay. Hồng Anh nhìn kỹ bên dưới, phát hiện đây là một mặt màu tím tấm gương. Không đợi nàng truy hỏi, phía trên truyền đến âm thanh, ngươi tiểu sư đệ đem ở trong vòng 3 ngày dẫn dưới 7, 9 thiết kiếp, ngươi nắm vật ấy đi cho hắn thu thập đặc thù lôi kiếp. Là. Hồng Anh cũng không có hoài nghi sư tôn, cầm tấm gương cung kính lui ra. Thời gian rốt cục muốn đến. Váy trắng nữ tử trong mắt lộ ra nồng đậm vẻ nghiêm túc. Hôm sau trời vừa sáng, hào quang màu vàng tung ở đỉnh cao bên trên, vì là tòa này vạn năm cổ nhạc phủ thêm kim trang. Nhưng vào lúc này, đỉnh núi các nơi đột nhiên cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy. Cùng lúc đó, thiên địa linh khí bắt đầu tuôn ra, sau đó tự động hướng về nào đó ngọn núi đỉnh đầu hội tụ. Chưa tới nửa giờ sau, một đám lớn ngũ sắc linh vân che lại vạn dặm trên không. Hào quang màu vàng xuyên thấu ngũ sắc linh vân, càng hiển thánh sạch sẽ an lành. Nay một cảnh tượng kỳ dị lập tức hấp dẫn phần lớn người chú ý, từng đạo cung điện cửa lớn mở ra, đi ra lần lượt từng bóng người, ước chừng khoảng 100 người, tất cả đều là luyện hư trở lên. Trong đó càng có mười mấy người khí tức như vực sâu, hiển nhiên đều là hợp thể, tất cả mọi người không hẹn mà gặp đưa mắt tìm đến phía trên không. Nhìn dáng dấp, hẳn là huyền cơ sư đệ đang đột phá, hắn mới tới đây có điều 6000 năm tháng, liền từ hóa thần đi tới hợp thể, thực sự là không dám tưởng tượng. Một cái thân mặc đạo bào màu trắng lao giả, vuốt râu mép cảm khái liên tục, trên mặt tràn ngập ý cười. Sư tôn, huyền cơ sư thúc nhưng là sư tổ thu cái cuối cùng đệ tử, thiên tư tự nhiên không cần nói nhiều. Một người đàn ông tuổi trung niên hơi gật đầu, xem tu vi, thình lình cũng là hợp thể. Đúng đấy, ta một linh căn tư chất, cũng chỉ có thể bái ở sư phụ môn hạ, sư tổ không thèm nhìn ta một chút. Tiểu tử ngươi, bái môn hạ ta còn đoán nữa ngươi. Không dám không dám. Mọi người ở đây đàm luận thời khắc, một cỗ khủng bố đến cực điểm y thế bao phủ bát hoang, ầm 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 sấm sét âm thanh từ trời cao truyền đến. Một đoàn to lớn lôi vân xuất hiện ở trên không, trong nháy mắt che đậy trên trời ánh mặt trời. Từng đạo màu bạc hồ quang điện hiện lên, giao rừng rực cuồng chớp không dừng, lôi xả mùa tung, như ẩn như hiện. Lôi vân kịch liệt lăn lộn phun trào, xung quanh thiên địa linh khí bạo động, gần nửa khắc đồng hồ không tới, lôi vân dần dần chia làm 7 đám, độc lập với nhau, nhưng lại lẫn nhau liên tiếp. Nào đó mất thất, Lý Huyền Cơ ngồi xếp bằng ở một cái to lớn trận pháp ở trong, vô cùng ngũ sắc linh khí hướng về hắn rót xuống. Sau một canh giờ, đỉnh đầu ngũ sắc linh khí tiêu tán, hắn mở mắt ra, một nói tinh quang lấp lóe mà ra. Hợp thể kỳ. Lý Huyền Cơ ánh mắt không hề lay động, một khí thế khổng lồ phóng lên trời, vài đạo tiếng nổ vang rền vang lên, mật thất nổ tung, hắn triệt để bại lộ ở thiên kiếp bên dưới. Tiểu sư đệ, tiếp thần tiêu kính. Lý Huyền Cơ quay đầu nhìn lại, một tia sáng tím hướng về hắn bay tới, hắn một cái tiếp được, hiện ra một mặt màu tím tấm gương. Chương 842, Lý Huyền Cơ hợp thể chương 842, Lý Huyền Cơ hợp thể ầm ầm. Một tia chớp hoa phá thương cung, mang theo vô tận hủy diệt khí tức hướng Lý Huyền Cơ bổ tới. Đến hay lắm. Lý Huyền Cơ nắm đấm long lánh chói mắt ánh sáng, đón đạo kia khủng bố xâm xét, mạnh mẽ đập tới. Giang giác. Một tiếng lanh lảnh âm thanh vang lên, ánh chớp vỡ vụn, Lý Huyền Cơ cũng đạp đạp lùi về sau trăm bước, trên nắm tay có một đạo rõ ràng dấu vết. Ầm ầm. Lôi kiếp tiếp tục giáng lâm, thiên địa biến sắc, đen thui tầng mây bao phủ toàn bộ đỉnh núi. Giang giác giang giác. Vô số thô to màu bạc hồ quang điện đan dệt tung hành, xé rách hư không, mang theo hủy diệt chi lực bổ về phía Lý Huyền Cơ. Lên. Lý Huyền Cơ khẽ quát một tiếng, mấy đạo pháp quyết bắn vào hư không, theo đạo đạo trận văn hiện lên, một cái to lớn màn ánh sáng màu tím bắt đầu bay lên, bao phủ ở hắn đỉnh đầu. Oeng. Từng tiếng nổ vang, ánh chớp tung tóe. Tử quang chập chờn, nhưng cũng vững vàng đem những tia sấm sét ngăn trở, không có thương tổn đến Lý Huyền Cơ. Ầm ầm ầm, từng đạo khủng bố thiên kiếp kéo dài công kích, nhưng thủy chung không có cách nào phá tan cái kia diện màn ánh sáng màu tím. Sau 3 canh giờ, 7 đám lôi vân còn sót lại cuối cùng một đoạn. Khủng bố tiếng nổ vang rền vang lên, lôi vân kịch liệt lan lộn, cuối cùng biến thành màu vàng, sau đó lại hiện ra một nửa màu trắng. Thiên Cương thần lôi, ngồi xếp bằng trong mây Huyền Cơ thiên nữ vầng trán nhẹ liếc, trong mắt lộ ra một vẻ lo lắng. Một vòng cuối cùng lôi kiếp dĩ nhiên là Thiên Cương thần lôi. Mọi người tại đây thấy thế, hoàn toàn sắc mặt hoảng hốt. Như thế chỉ có cuối cùng 2, 3 đạo mới có thể xuất hiện đặc thù lôi kiếp, Lý Huyền Cơ lại là một vòng đặc thù lôi kiếp. Hơn nữa Thiên Cương thần lôi nắm giữ rất mạnh sát phạt lực lượng, so với canh kim thần lôi còn lợi hại hơn gấp đôi không ngừng. Ầm ầm, một đạo bằng thùng nước bạch kim sấm sét oanh hạ xuống, màn ánh sáng màu tím phát sinh rực rỡ từ quang, đột nhiên lắc lư lên, như là bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ như thế. Sau một khắc, một cái bạch kim lôi mãng gào thét một tiếng, dương nhanh múa bước nhào hướng về màn ánh sáng màu tím. Oành! Một tiếng vang trầm thấp, hào quang màu tím kịch liệt run rẩy, phản phất không chịu nổi cô áp bức này lực lượng. Giang giác. Một giây sau, hào quang màu tím đứt thành từng khúc, ánh sáng ảm đạm, sau đó trực tiếp đổ nát ra, lộ ra Lý Huyền Cơ thân thể. Lý Huyền Cơ sắc mặt nghiêm túc, ống tay áo dương lên, một viên ngũ sắc bảo châu trôi nổi đỉnh đầu, phun ra hào quang 5 màu lồng che chở hắn. Ầm ầm. Bạch kim lôi mãng rít gào một tiếng, trực tiếp va vào cái kia viên ngũ sắc bảo châu. Một trận kịch liệt chấn động truyền ra đến, bạch kim lôi mãng bị cản lại. Sau một canh giờ, giữa bầu trời bạch kim đám mây chỉ còn dư lại mấy tòa khoảng 10 trượng. Thiên địa linh khí bạo động, theo một đạo đinh thai nhức góc tiếng nổ vang rền vang lên, một cái bạch kim lôi dao mang hủy diệt tư thế, hướng về Lý Huyền Cơ túi vọt xuống tới. Lý Huyền Cơ trong mắt lóe ra một vẻ hoảng sợ, mấy pháp quyết đánh vào thần tiêu kính ở trong. Thần tiêu kính đột nhiên tử quang tỏa sáng, biến thành một mặt to lớn màu tím tấm gương trôi nổi ở ngũ sắc bảo châu đỉnh đầu. Sau một khắc, màu tím trên gương sáng lên từng vòng gợn sóng, hóa thành một vòng xoáy khổng lồ đem bạch kim lôi dao nuốt tiến vào, trong nháy mắt mất đi tung tích. Thần tiêu kính ở trong hư không run không ngừng, lay động, tình cờ truyền ra từng đạo tiếng sấm rền. Chỉ có điều Lý Huyền Cơ vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị, lôi vân còn chưa tan đi, chứng minh lôi kiếp còn chưa kết thúc. Pháp lực của hắn quần quần không ngừng truyền vào thần tiêu kính quang mang càng thêm rực rỡ, dường như một vòng màu tím mặt trời giống như, rọi sáng chu vi trăm dặm. Một nén nhang tả hữu, mặt kính bắt đầu khôi phục bình thường, lôi vân chậm rãi tiêu tan, lộ ra xanh thẳm bầu trời, vạn dặm không mây. Thần tiêu kính hóa thành một tia sáng tím, bay trở về trong mây bên trên biến mất không còn tăm hơi. Tiểu sư đệ, chúc mừng ngươi. Hồng Anh đi tới Lý Huyền Cơ trước mặt, xinh đẹp trên khuôn mặt treo nụ cười sáng lạ, từ đáy lòng chúc mừng nói. Cảm ơn vua đỏ sư tỷ. Lý Huyền Cơ gật đầu đáp lễ. Lúc này, mọi người cũng tới đến Lý Huyền Cơ bên người. Tiểu sư đệ, chúc mừng. Chúc mừng ngươi, Huyền Cơ sư đệ. Đa tạ chư vị sư minh sư tỷ. Cung chúc mời tam sư thúc, sư tổ, đột phá hợp thể. Đỉnh núi các nơi truyền ra chỉnh tề như một tâm thành, toàn bộ đối với Lý Huyền Cơ hành quỳ lạy đại lễ, biểu đạt chính mình kính ý Huyền Cơ đến ta trong cung một chuyến. Huyền Cơ thiên nữ âm thanh từ trên đám mây truyền đến, mọi người lập tức ngậm miệng không nói. Lý Huyền Cơ đối với mọi người chắp tay, sau đó hướng về trên không bay đi. Chương 843, vây giết lôi bằng chương 843, vây giết lôi bằng nào đó cái hải vực trên không, một con to lớn lôi bằng nhanh chóng xẹt qua trên không, trong chớp mắt, một đạo tiếng rồng ngâm vang vọng vạn dặm chu vi, lôi bằng thân hình hơi dừng lại một chút. Một nói ánh kiếm màu vàng nóng cắt phá trời cao, trực tiếp hướng lôi bằng đâm tới. Lôi bằng cánh một tấm, một tia sét chớp qua, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Ánh kiếm rơi vào trong biển, nhấc lên sóng lớn ngập trời, lôi bằng mới vừa lập chỗ xuất hiện một đạo hố sâu. Bên ngoài ngàn dặm, lôi quang nhất điểm, hiện ra lôi bằng thân hình, lại là một đạo tiếng rồng ngâm nổ vang. Nhân lúc này máy, một con màu đen loài chim phun ra tràn thiên ngọn lửa màu đen, hướng lôi bằng mãnh liệt mà tới. Lôi bằng cả người hồ quang điện nhảy lên, tỏa ra uy thế khủng bố. Lôi bằng đập cánh một tấm, hai cái sấm sét màu tím đánh xuống, đem ngọn lửa màu đen tắt. Lôi bằng còn muốn trốn, trong biển rộng đột nhiên bay lên mấy trăm đạo màu xanh lam của sáng, một tòa thật to màn ánh sáng màu xanh lam trong nháy mắt đem bao phủ. Bèo bèo bèo. Lý Vân Thiên, Lý Vân Tiêu, Lý Thế Minh, Lý Tu Tuệ đám người xuất hiện ở đại trận tứ phương, Cửu U Minh tức ở trên không xoay quanh. Không hổ là lôi bằng, thật là có thể chạy. Lý Thế Dân khe khẽ thở dài, phụ thuộc thế lực phát hiện lôi bằng tung tích, liền báo cáo Lý gia. Có điều lôi bằng lôi đột quá nhanh, bọn họ đuổi mấy chục triệu dặm, này mới một lần nữa đuổi theo. Động thủ, đừng tiếp tục nhường nó chạy. Lý Vân Thiên dặn dò một tiếng, mọi người lập tức đối với lôi bằng triển khai vây giết. Lôi bằng nổi giận gầm lên một tiếng, há mồm phun ra đầy trời sấm sét, oanh kích ở màn ánh sáng màu xanh lam bên trên. Sấm sét nổ tung, màn ánh sáng màu xanh lam như sóng gợn như thế hơi rung nhẹ, thế nhưng rất nhanh ổn định lại, chút nào không bị ảnh hưởng. Lý Vân Thiên pháp quyết vừa bấm, đầy trời điểm sáng màu vàng nóng hội tụ, chỉ chốc lát sau hình thành một đạo ngàn trượng ánh kiếm màu vàng nóng, mạnh mẽ chém về phía lôi bằng. Lôi bằng cánh hơi loáng một cái, hóa thành một tia sét tiêu tan, lại xuất hiện thời điểm, đã ở bên ngoài mấy trăm dặm. Có điều đại trận bao trùm chu vi mấy vạn dặm, hắn căn bản trốn không ra. Hắn há mồm phun ra từng đạo sấm sét đánh vào màn ánh sáng bên trên, nhưng không cách nào lay động nửa phần. Lý Vân Tiêu pháp quyết bắt, một trường gỗ ra, chỉ thấy một con trăm trượng lớn nhỏ ngũ sắc bàn tay khổng lồ ngang trời mà tới, chụp vào lôi bằng. Lôi bằng hai con mắt lạnh lẽo, cánh gỗ vô biên lôi bạo tàn phá, hóa thành từng cái lôi long nhằm phía ngũ sắc bàn tay khổng lồ. Ầm, ầm, ầm. Ngũ sắc bàn tay khổng lồ cùng lôi long va chạm, bùng nổ ra kịch liệt tiếng vang, đem ngũ sắc bàn tay khổng lồ bổ thành phấn vụn. Ka ka ka. Một đạo hàn mang xuất hiện ở bên trong đại trận, chỗ đi qua, hư không phát sinh vang lên giòn ra âm thanh, nước biển cấp tốc đóng băng thành băng. Hàn mang cấp tốc thổi qua lôi bằng thân thể, lôi bằng trực tiếp bị đông cứng thành khối băng. Một con dao long chảo đột nhiên xuất hiện ở lôi bằng trước mặt, thời khắc mấu chốt, lôi bằng phá băng mà ra, dao long chảo bắt được không. Lôi bằng cánh một tấm, xuất hiện lần nữa ở bên ngoài ngàn dặm, có điều hắn biết mình còn ở bên trong đại trận. Lôi bằng phát sinh một tiếng hót vang, một đạo ánh bạc phóng lên trời, hóa thành một cái ánh bạc lấp lánh lôi bằng hư ảnh. Lôi bằng hư ảnh cánh đột nhiên một tấm, hai đạo to lớn lốc xoáy hướng về đại trận cạo đi. Cùng lúc đó, nó há mồm phun ra một đạo ánh bạc, hóa thành một đoàn trăm dặm lớn màu bạc lôi vân, có thể nhìn thấy vô số màu bạc hồ quang điện. Ầm 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 tiếng sấm nổ vang lên, hơn 1000 nói thô to tia chớp màu bạc đánh xuống, lục tục rơi vào màn ánh sáng màu xanh lam mặt trên, màn ánh sáng màu xanh lam vặn vẹo biến hình, linh quang ảm đạm xuống. Mọi người chống đỡ, nó không như thế dễ dàng thoát vây. Đại trận bên ngoài, Bạch Chỉ Tình mang theo mấy trăm tộc nhân duy trì trận pháp vận chuyển. Bộ này màn nước thiên hoa trận chính là cấp 6 trung phẩm phòng ngự đại trận, ở trong biển rộng sức phòng ngự có thể so với cấp 6 thượng phẩm, hợp thể tu sĩ bị nhốt trong thời gian ngắn cũng không đánh tan được. Huống hồ đại trận bên ngoài còn có cấp 6 viên mãn cửu u minh tước, cho dù lôi bằng có thể đánh vỡ đại trận, cũng tuyệt đối trốn không thoát. Bọn họ vì này con cấp 6 thượng phẩm lôi bằng, chuẩn bị đến mức rất đầy đủ. Chương 844, dẫn lôi châu, Chu Vân phục sinh chương 844, dẫn lôi châu, Chu Vân phục sinh mọi người quần quần không ngừng hướng về trong trận bản truyền vào trận pháp, đại trận rất nhanh liền ổn định lại. Bên trong đại trận, Lý Vân Thiên, Lý Long Nguyên, Lý Vân Tiêu, Lý Tu Tuệ, Lý Thế Dân 5 người đều phóng thích chính mình pháp tướng. Lôi Bằng hiện tại chính là cua trong giỏ, chạy trời không khỏi nắng. Cho dù nó lôi độn nhanh hơn nữa, thế nhưng cũng trốn không thoát đại trận vòng đây, thêm vào còn muốn đối mặt 5 vị luyện hư bay giết, căn bản không có tinh lực phá trận. Đại trận bên trong, Lôi Bằng toàn thân vết thương đầy dây, lông đôi bay loạn, máu me đầm địa, khí tức thập phần bị bại. Trong mắt hắn lập lòe hung tàn cùng điên cuồng ánh mắt, không tiếc thiêu đốt sinh mệnh, kích phát mạnh nhất sức chiến đấu, y đổ sông ra trùng đây. Nhưng là, mặc cho nó triển khai các loại thần thông, uy lực công kích đạt đến cực hạn, vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Đại trận tuy rằng lung lay muốn ngã, nhưng trước sau chưa phá. Gào. Năm đạo tiếng rồng ngâm đồng thời nổ vang, Lôi Bằng đột nhiên phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Một vàng một đỏ hai ánh kiếm xẹt qua, Lôi Bằng đầu đột nhiên bay ra ngoài, máu tươi tung tóe. Một con đẹp đẽ Lôi Bằng thất kinh trung quanh bay loạn, đột nhiên bị một đạo màu đen hào quang bọc lại, sau đó bị bắt vào một con màu đen bình nhỏ ở trong. Lý Vân Thiên đưa tay vẫy, màu đen bình nhỏ rơi vào trong tay, hắn đầy mặt hưng phấn. Lôi Bằng thân thể cao lớn đã rơi vào Lý Long Nguyên trên người, bốn người đều là một mặt căng thẳng nhìn hắn. Gia tộc vì săn giết này con Lôi Bằng, chuẩn bị mười mấy năm, chính là hy vọng có thể được một viên hút lôi châu. Dùng hút lôi châu đảm nhiệm mắt trận bảy trận, có thể giảm mạnh lôi kiếp uy lực, này đối với hết thảy tộc nhân đều là có lợi. Chỉ có điều hút lôi châu xuất hiện là xác suất sự tình, một ít lôi thuộc tính yêu thú có thể dựng dục ra hút lôi châu, một số thai nghén dẫn lôi châu, có chút thậm chí không có, toàn xem vật khí. Lý Long Nguyên phá tan Lôi Bằng cái bụng, từ bên trong lấy ra hai viên biên cầu, một viên màu bạc là yêu đan, mặt khác một viên cũng là màu bạc, chỉ là mặt ngoài có rất nhiều sắc bén nhỏ đâm, có hồ quang điện đi khắp, xem ra cùng quả cầu lông gần như. Dẫn lôi châu, mọi người sắc mặt một trận khó coi. Hút lôi châu hình dạng càng tiên hướng ở êm dịu, no đủ, mà dẫn lôi châu nhưng cùng với ngược lại, phế lớn như vậy công phu, nói không thất vọng là giả. Tốt, Lôi Bằng giá trị đã đầy đủ, sau đó còn có cơ hội. Lý Vân Thiên mở lời an ủi một hồi mọi người. Chỉ là Lôi Bằng thi thể, là có thể luyện chế ra vài món lôi thuộc tính pháp bảo. Hơn nữa Lôi Bằng tinh huyết luyện đan, càng có đoán thể hiệu quả, cũng không phải rất thiệt thòi. Lý Vân Tiêu ném một tấm truyền âm phù đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau, đại trận tiêu tan. Bạch Chỉ Tình đám người lập tức xuống tới, biết được là dẫn lôi châu sau khi, mọi người xác thực rất thất vọng. Đi về trước đi. Mọi người nhảy đến Cửu U Minh tức trên lưng, chỉ chốc lát sau rời khỏi nơi này. Tu tiên không năm tháng, xuân đi thu đến, 300 năm qua đi. Thanh Vân Sơn Mạch, một cái nào đó sơn cốc trên không trôi nổi một đoàn to lớn lôi vân, trong lôi vân điện kêu lấp loé, giống như nộ hải bốc lên. Chỉ chốc lát sau, lôi vân ẩn hẹn chia làm một đám. Tiếng sét từng trận, linh hai như góc, cả tòa sơn cốc đều bao phủ ở một cô khủng bố uy thế bên dưới. Một cái tuổi mới 28 phụ nhân, đang ở một cái to lớn màn ánh sáng màu xanh lục ở trong, nhìn kỹ bên dưới, mặt mũi hắn cùng Chu Vân giống như lúc. Người này chính là đoạt xá sau khi sống lại Chu Vân, lý ra ở 100 năm trước vì nàng tìm được một bộ mộc thổ song linh căn nhập thân. Nàng bây giờ xem như là lại đi con đường tu luyện, lại thêm vào lý ra cung cấp tài nguyên, nàng chỉ dùng hơn 200 năm thời gian liền đến nguyên anh kỳ. Giang giác. Một tia chớp xé rách trời cao, rơi vào màn ánh sáng màu xanh lục lên, màn ánh sáng màu xanh lục khẽ run, khôi phục bình thường. Đùng 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 đùng. Tiếng sét không ngừng, càng ngày càng dày đặc, màn ánh sáng màu xanh lục run không ngừng. Chu Vân pháp lực quần quần không ngừng chú vào trong tay trận bàn, sắc mặt càng đến vượt trắng xám. Lý gia cho nàng sắp xếp là cấp 4 trung phẩm đại trận, cấp bậc quá cao, nàng cũng không cách nào hoàn toàn thôi thúc, chỉ có thể gia tốc nàng pháp lực tiêu hao. Sau một canh giờ, lôi vân chỉ còn dư lại cuối cùng một đoàn, dần dần biến thành màu xanh lục. Theo gầm lên giận dữ, màu xanh lục đám mây bên trong chui ra một cái trăm trượng lớn nhỏ màu xanh lục lôi mãng. Chu Vân ánh mắt sợ hãi, Nguyên Anh kỳ liền đưa tới ớt một thần lôi, đây là nàng không dự liệu được. Ầm ầm, màu xanh lục lôi mãng xung kích mà xuống, đại trận trong nháy mắt nổ tung, một đoàn lớn màu xanh lục nắng gắt nhấn chìm sơn cốc nhỏ. Chỉ chốc lát sau, màu xanh lục nắng gắt tàn đi, Chu Vân tóc thai bù xù nằm ở một cái trong hố lớn, trên người nàng mặc một bộ màu đỏ bảo giáp, dạng người rực rỡ. Xem khí tức trên người nàng, thình lình tiến vào Nguyên Anh kỳ. Trước mặt hắn thoáng hiện một đạo màu tím hồ quang điện, lập tức biến thành Lý Huyền Cương giáng dấp. Lý Trường Sinh căn dặn hắn, cũng không thể nhường Chu Vân chết, hắn vẫn trong bóng tối nhìn chằm chằm. Lý Huyền Cương lấy ra một viên màu xanh lục đan dược đưa cho nàng, đây là Bách Thảo Sinh Lợi Đan, có thể khôi phục nhanh chóng thương thế của ngươi. Đa tạ tiền bối. Chu Vân do dự một chút, tiếp nhận đan dược căn bảo, đại khái sau nửa canh giờ, sắc mặt nàng khôi phục hường hảo. Ngươi là đoạt xá trung tu, ta phỏng chừng sau này ngươi kiếp nạn không nhỏ, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lý Huyền Cương thiện ý nhắc nhở một câu. Đoạt xá trùng tu tương đương với xuyên tiên đạo quy tắc lỗ thủng, thế nhưng chỗ sơ hở này đánh đổi cũng không nhỏ. Chu Vân sau này mỗi tăng lên trên một nấc thang, xác suất lớn đều sẽ đưa tới đặc thù lôi kiếp, Lý Huyền Cương đối với nàng cũng không phải rất xem trọng. Chu Vân nghe vậy, sắc mặt trắng nhợt, nàng cũng ý thức được vấn đề này, sau này con đường của nàng sẽ càng thêm gian nan. Chương 845, Nhật Nguyệt Song Tiên Nga xuống, như Huyên Độ Đại Thiên Kiếp. Chương 845, Nhật Nguyệt Song Tiên Nga xuống, như Huyên Độ Đại Thiên Kiếp. Thanh Vân lâu, nào đó mật thất cửa lớn mở ra, Lý Trường Sinh một mặt mỉm cười đi ra. Bế quan 300 năm, hắn pháp tướng ngưng luyện 9 phần 10, chỉ kém tầng cuối cùng liền có thể viên mãn. Hắn đi tới bên trong khu nhà nhỏ ngồi xuống, lấy ra một tấm truyền âm phủ ném ra ngoài. Gần nửa khắc đồng hồ sau, Lý Vân Tốn đi tới trước mặt hắn. "Cha, ngươi xuất quan?" "Ừm, khoảng thời gian này có đại sự gì phát sinh sao?" Lý Vân Tốn do dự một chút, mở miệng nói rằng, "150 năm trước, Nhật Nguyệt Song Tiên ngã xuống." "Nhật Nguyệt Song Tiên?" Lý Trường Sinh lập tức đứng dậy, sắc mặt nghiêm túc. "Tin tức là ai truyền tới có thể hay không chuẩn xác? Có người nói bọn họ chết ở một cái bí cảnh bên trong, Trước khi chết, bọn họ cho Phiêu Miểu Tiên Tông phát cầu cứu tin tức, các loại Phiêu Miểu Tiên Tông chạy tới thời điểm, đã chậm. Lý Trường Sinh hơi nhướng mày, đây nhất định là Ly Long tộc ở trả đũa, này há không phải nói, gia tộc của bọn họ cũng gặp nguy hiểm. Gia tộc không có sao chứ? Gia tộc tạm thời không có chuyện gì, Vân Phi ca bọn họ chuyển tin tức lại đây, nhờ ngươi cùng nương cẩn thận đề phòng. Lý Trường Sinh nghe vậy cũng cảnh giác lên, không sợ tặc trộm, liền sợ tặc ghi nhớ. Hỗn Nguyên Chân Quân bí cảnh là bọn họ mở ra, nếu như Nguyên Đằng lưu một cái hậu chiêu, như vậy Nguyên Đằng chết cũng rất dễ dàng hoài nghi đến trên đầu bọn họ. Này thật đúng là phiền phức. Lý Trường Sinh một mặt nghiêm nghị. Có Phiêu Miểu Tiên Tông ở, Ly Long tộc nên không dám trắng trợn diệt gia tộc của bọn họ, nhưng minh thương dễ tránh, ám tiễn có phòng. Các ngươi vì là Chu Vân tìm tới nhục thân không có. Hắn định tìm đến Chu Vân sư tôn đập phủ, liền chạy về Vô Tận Hải vực. Nàng đã đoạt xá thành công, ở 3 tháng trước đột phá đến Nguyên Anh. Làm cho nàng tới gặp ta. Là gần nửa khắc đồng hồ sau khi, Lý Vân Tốn mang theo Chu Vân đi bảo. Vân Tốn, ngươi đi ra ngoài trước đi. Là Chu tiểu hữu, cảm giác làm sao? Lý Trường Sinh nhìn về phía Chu Vân. Thiên Tiên bối nhớ mong tại hạ cảm giác rất tốt. Lý Trường Sinh sững sờ, Chu Vân trước là hợp thể, hiện tại là Nguyên Anh, nàng cho rằng Chu Vân còn có thể bưng hợp thể tu sĩ cái giá, hắn đúng là coi khinh hợp thể tu sĩ tâm cảnh. Ta cũng không cùng ngươi đánh cái gì câm mê, hiện tại ngươi có thể nói cho ta, ngươi sư tôn động phủ vị trí đi. Chu Vân nghe vậy, móc ra một trương gia thú đưa cho Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh cẩn thận nhìn một chút, bất động thanh sắc cất đi, hắn tin tưởng Chu Vân không có can đảm lừa hắn. Ngươi xuống tu luyện đi, cần muốn cái gì tìm Vân Tốn là được. Hắn không dự định đem Chu Vân để cho chạy, Chu Vân có kiếp trước kinh nghiệm tu luyện, tốc độ tu luyện nên rất nhanh. Là Chu Vân cũng không hề rời đi Lý gia dự định, then chốt nàng cũng không biết nên đi nơi nào. Một cái bốn bề toàn núi Thúy Lục Sơn Cốc, một đoàn to lớn lôi vân xuất hiện ở sơn cốc trên không, có thể nhìn thấy vô số màu bạc hồ quang điện, từng cái màu bạc lôi xà ở lôi vân chi bò. Một gian mật thất, Diệp Như Huyên ngồi xếp bằng ở một cái trận pháp ở trong, vẻ mặt nghiêm túc, nàng ở độ lần thứ hai đại thiên kiếp. Nàng vị trí là Thiên Phượng dãy núi một tòa linh phong. Trên tay của nàng cầm một mặt màu vàng trận bàn, đánh vào mấy đạo pháp quyết. Bên trong thung lũng bay lên từng đạo lồng ánh sáng màu vàng, tiếp theo một cái màn ánh sáng màu vàng chậm rãi hiện lên, đem cả tòa sơn cốc đều bao phủ ở bên trong. Tiếp theo, một đạo khủng bố uy thế giáng lâm, bao phủ lại toàn khu vực. Một tiếng sét âm thanh vang lên, một đạo tia chớp màu bạc đánh xuống, rơi vào màn ánh sáng màu vàng lên. Vụ. Trận pháp run rẩy hai lần, liền khôi phục lại yên lặng. Nhưng này vẹn vẹn là vừa mới bắt đầu, tia chớp màu bạc liên tiếp không ngừng đánh giết mà xuống, đánh đến đại trận run rẩy không ngừng, toàn bộ bị trận pháp chống lại. Ầm ầm ầm. Lại một tia chớp giáng lâm, mạnh mẽ đánh vào trên trận pháp, đại trận lay động càng thêm lợi hại, tựa như lúc nào cũng có dấu hiệu hỏng mất. Hai canh giờ sau khi, nàng ung dung vượt qua đại thiên kiếp, ăn vào một viên đan dược sau khi, nàng hướng về giữa phố chợ bay đi. Chương 846, Thiên Độc Môn, thiết kế chương 846, Thiên Độc Môn, thiết kế phu quân, khoảng thời gian này không xảy ra chuyện gì chứ? Diệp Như Huyên đứng dậy hỏi. Lý Trường Sinh do dự một chút, đem tộc nhân thu thập tình huống, ngắn gọn cùng Diệp Như Huyên nói một hồi. Diệp Như Huyên trong mắt lộ ra vẻ lo âu, Nhật Nguyệt Song Tiên hai cái hợp thể đều bị giết. Phu nhân không cần lo lắng, có tần sư tổ trong bóng tối chăm sóc, gia tộc sẽ không có chuyện gì. Lý Trường Sinh lập tức mở lời an ủi nói. Nhật Nguyệt Song Tiên là tán tu, bình thường không phải thám hiểm, chính là ở thám hiểm trên đường, bị Ly Long tộc thiết kế mai phục giết cũng là có thể thông cảm được. Phu nhân, người trước tiên khôi phục một chút, 3 tháng sau khi, chúng ta lại xuất phát. Tốt. Diệp Như Huyên gật gật đầu, sau đó đi ra khỏi sân gốc. 3 tháng, trong chớp mắt, Lý Trường Sinh vợ chồng cùng Lý Huyền Cương bàn giao một hồi, sau đó liền rời đi. Lý Trường Sinh đem Chu Vân đựng vào Tiên Lý Giang sân đổ, nếu là có vấn đề gì, cũng tốt hỏi nàng. Quảng Nguyên dãy núi ở vào Thiên Nguyên Đại Lục Tây Bắc, bây giờ là bị Thiên Độc Môn chiếm cứ. Quảng Nguyên Phường Thị, một gian khách sạn bên trong, Lý Trường Sinh cùng Chu Vân chính đang nói gì đó, Lý Trường Sinh sắc mặt rất khó coi. Bọn họ đi tới Chu Vân nói tới chi địa, không nghĩ tới nhưng là một cái tông môn địa bàn. Tiền bối, ta thật sự không lừa ngươi, nơi này xác thực là sư tôn ngã xuống chi địa, ta ở Vạn Quỷ Huyền đợi hơn 5000 năm, Thương Hải Tăng Điển, ta cũng không biết phát sinh cái gì. Chu Vân cũng rất khó chịu, tâm nguyện của nàng chính là nhường sư tôn mộ yên mà đẹp, không nghĩ tới đây bị người chiếm cứ. Hừ, nếu là động phủ bị người khai quật, ngươi liền tự sinh tự diệt đi. Lý Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, cũng không cần phải nhiều lời nữa, chuẩn bị các loại phu nhân tìm hiểu tin tức trở về sau khi lại nói. Sau một canh giờ, Diệp Như Huyên đi vào, sắc mặt có chút nghiêm nghị. Thế nào? Phu nhân? Lý Trường Sinh lo lắng hỏi. Này Thiên Độc Môn chiếm cứ nơi đây có điều 3000 năm, chính là một cái hóa thần tán tu Thiên Độc chân nhân lập, Thiên Độc chân nhân đã nhiều năm không hề lộ mặt, cũng không biết đột phá luyện hư không có. Hơn nữa Thiên Độc Môn vẫn là một trong 4 dòng họ lớn nhất tiền gia phụ thuộc thế lực. Nói tới chỗ này, Diệp Như Huyên cũng là một mặt nghiêm nghị. Mấu chốt nhất là, bọn họ không biết Côn Lô kiếm tôn động phủ bị người phát hiện không có. Lý phu nhân, ngươi yên tâm, sư tôn ta động phủ cấm chế nhưng là Phật môn cấm chế, coi như cấm chế uy năng yếu bớt, cũng không phải thông thường luyện hư tu sĩ có thể phá. Chu Vân vội vã mở lời an ủi nói. Vạn nhất Thiên Độc chân nhân báo cáo tiền ra đây. Chu Vân hỏi ngược lại, các ngươi nếu là phát hiện một cái không mở ra động phủ, sẽ báo cáo Phiêu Miểu Tiên Tông sao? Ta suy đoán Thiên Độc chân nhân khẳng định là trong lúc vô tình phát hiện sư tôn tọa hóa động phủ, cho nên mới lựa chọn thành lập một môn phái đến ẩn giấu. Một cái thói quen làm tán tu người, sao lại vô duyên vô cớ đành phải ở người dưới? Lựa chọn tiền gia làm chỗ dựa, liền ngay cả như thế luyện hư thế lực cũng không dám gây sự với Thiên Độc Môn, Thiên Độc chân nhân dĩ nhiên là có thể an tâm phá cấm. Vợ chồng hai người liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy Chu Vân nói tới cũng có chút đạo lý. Coi như Thiên Độc Chân Nhân đã đột phá luyện hư, đỉnh thiên luyện hư trung kỳ, nghị pha cấm nên khả năng không lớn. Diệp Như Huyên ánh mắt sáng ngời, đúng rồi, phu quân, ta đi Thiên Độc Môn mở trong cửa hàng hỏi thăm qua, bọn họ xác thực có thu mua phá cấm pháp bảo trải qua. Thế nhưng ta nghe nói, bán ra bảo vật rất nhiều tu sĩ đều không hiểu ra sao biến mất, phòng trường đã gặp độc thủ. Vậy hãy để cho bọn họ mời chúng ta đi vào. Thiên Độc Lâu là Thiên Độc Môn mở cửa hàng, chủ yếu lấy thu bán các loại độc thuộc tính tài liệu làm chủ, đồng thời cũng là Quảng Nguyên Phường thị lớn nhất cửa hàng. Thiên Độc Môn mở Quảng Nguyên Phường thị là độc thuộc tính tài nguyên tương đối phong phú một cái phường thị, rất nhiều độc tu đều là mộ danh mà tới. Thiên Độc Lâu lầu một phòng khách, mười mấy cái tu sĩ ở bên trong chọn cái gì, tu vi từ trúc cơ đến nguyên anh không giống nhau, bên cạnh đều có người chuyên biệt giới thiệu. Nhưng vào lúc này, một nam một nữ từ ngoài cửa đi vào. Nam tử một tấm mặt chữ quốc, lông mày thô lỗ, đầy mặt gốc râu, vừa nhìn chính là không dễ trêu dáng vẻ. Nữ tử dung mạo đẹp đẽ, thế nhưng sắc mặt trắng bệnh, tựa hồ thân hoạn hàn chứng, cả người có vẻ khí chất tối tăm, cho người một loại bệnh trạng cảm giác. Hai người chính là sửa dung đổi tướng mạo Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Nguyên hai người. Lúc này một cái hắc bảo lão giả tiến lên đón, mặt mỉm cười nói, không biết hai vị đạo hữu cần chút nhi cái gì. Nếu bàn về độc thuộc tính tài nguyên, ta Thiên Độc Lâu có 102. Không biết nơi này có thu hay không pháp bảo. Lý Trường Sinh nói thẳng hỏi. Ồ, không biết là ra sao pháp bảo. Thanh bảo lão giả trên mặt mang theo nghi ngờ hỏi. Lý Trường Sinh môi khẽ nhúc đích, thanh bảo lão giả nghe vậy, sắc mặt một trận biến hóa. Hai vị đạo hữu đợi chút chốc lát, cho phép ta thông bẩm một phen. Thanh bảo lão giả chiêu đãi hai người ngồi xuống, sau đó liền hướng về đi lên lầu. Không lâu lắm, hắn liền đến tầng cao nhất một gian mật thất trước, do dự một chút, phát một tấm truyền âm phù đi vào. Đại khái một nén nhang tả hữu, cửa phòng tự động mở ra, thanh bảo lão giả đi vào. Mật thất có 3-4 to khoảng 10 trượng, một cái hắc bảo lão giả ngồi ở một cái trong ao nước là màu đen, còn khói đen bốc lên. Xem trên người sóng pháp lực, rõ ràng là hóa thần viên mãn tu sĩ. Bái kiến vương sư minh. Thanh bảo lão giả cung kính hành lễ. Có việc liền nói đi. Thanh bảo lão giả do dự một chút, cẩn thận từng ly từng tí một mở miệng nói, trong cửa hàng đến hai cái tu sĩ, nói muốn giao dịch phá cấm pháp bảo. Phá cấm pháp bảo, hai người kia tu vi gì? Hai người đều là hóa thần trung kỳ. Hắc bảo lão giả chần chờ chốc lát, mở miệng nói, đem bọn họ mang đến ta xem một chút. Là. Hắc bảo lão giả thu thập một hồi, xoay người lại đến một cái rộng rãi phòng tiếp khách bên trong. Chỉ chốc lát sau, thanh bảo lão giả liền đem Lý Trường Sinh vợ chồng dẫn đi vào, sau đó liền lui ra. Hắc bảo lão giả nhìn thấy hai người, ánh mắt đống dưng ngưng lại, lập tức làm một cái thủ hiệu mời. Hai vị đạo hữu mời ngồi. Lý Trường Sinh hai người nói cảm ơn một tiếng, đối với hắn đối diện ngồi xuống. Lão phu Phương Lâm, không biết hai vị đạo hữu xưng hô như thế nào? Tại hạ họ Tống, này là phu nhân của ta, chúng ta vợ chồng hai người đều là tán tu. Phương Lâm gật gật đầu, nói thẳng mở miệng, chẳng biết có được không nhìn hai vị bảo vật. Lý Trường Sinh do dự một chút, tay phải mở ra, một đạo hình mũi khoan pháp bảo tự động hiện hiện. Đây là phá trận truy, hạ phẩm thông thiên linh bảo, đối với loại bỏ các loại cấm chế có không sai hiệu quả. Lý Trường Sinh đem đồ vật đưa cho Phương Lâm. Nay vẫn là Lý Vân Tốn đám người hỗ trợ thu thập. Một số pháp bảo cấp bậc tuy thấp, thế nhưng phát huy giá trị không thấp hơn trung phẩm thông thiên linh bảo. Không biết hai vị cần muốn cái gì? Chúng ta cần một cái trung phẩm phòng ngự thông thiên linh bảo. Lý Trường Sinh thản nhiên nói. Đạo hữu không khỏi khẩu vị quá lớn. Phương Lâm sắc mặt lạnh lẽo. Trung phẩm phòng ngự thông thiên linh bảo đều là đem ra độ kiếp, hắn cho dù có cũng không thể đem ra đổi. Vậy chỉ có thể xin lỗi, đã như vậy, chúng ta lại đi cái khác phường thị nhìn. Phu nhân, chúng ta đi thôi. Lý Trường Sinh thu hồi bảo vật, cùng Diệp Như Huyên đi ra ngoài. Bọn họ đã điều tra, Thiên Độc Môn chính là một đám dây thừng hình chó đảng, trước đây đều dựa vào nhà cấp của mà sống. Phá trận truy nếu như là bọn họ cần đồ vật, chắc chắn tình huống là sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Bọn họ chỉ cần chờ cá cắn câu liền có thể. Chương 847, Thiên Độc Chân Nhân, cuối cùng thấy động phủ. Chương 847, Thiên Độc Chân Nhân, cuối cùng thấy động phủ. Lý Trường Sinh vợ chồng hai người đi không lâu sau, thanh bảo lão giả liền đẩy cửa đi vào. Như thế nào, hai người này lai lịch ra sao? Phương Lâm lớn tiếng hỏi. Thanh bảo lão giả lắc lắc đầu, chỉ biết bọn họ ở tại Tinh Vân Lầu, tựa hồ là gần nhất mới xuất hiện, cái khác tạm thời không biết. Người đi xuống trước, phái người nhìn bọn hắn chằm chằm. Là. Các loại thanh bảo lão giả rời đi, Phương Lâm xoay người lại đến một gian mật thất. Bên trong mật thất có một cái vài chục trượng kích cỡ trận pháp, trung gian là một cái vũng nước nhỏ. Trận pháp xung quanh đều là lít nha lít nhít ránh, mỗi cái trong chỗ lõm đều có một viên linh tinh. Phương Lâm do dự một chút, lấy ra một viên lệnh bài màu đen, sau đó cắm vào một cái hình vuông ránh bên trong. Bụ. Trận pháp khẽ run, đột nhiên linh văn sáng choang, vũng nước tạo nên một trận gợn sóng, lập tức hiện ra một người đàn ông trung niên khuôn mặt, chính là Thiên Độc Chân Nhân. Thuộc hạ bái kiến tông chủ. Chuyện gì? Phương Lâm do dự một chút, đem phá trận truy tin tức nói ra. Bọn họ tông chủ đã rất lâu không lộ mặt, không ai biết hắn đang làm gì, chỉ để bọn họ thu thập phá trận bảo vật. Thiên Độc Chân Nhân trầm mặc lại, sau đó phân phó nói, ngươi đi tìm Mạc sư đệ hỗ trợ, cần phải không muốn để lộ tin tức, bắt được đồ vật, giao cho Lâm Nhi. Là. Phương thị bên trong, Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Huyên chính đang chung quanh tìm người mua, một bộ nóng lòng ra tay dáng vẻ. Đáng tiếc cuối cùng, bọn họ đều không có trao đổi thành công. Cá cắn câu, chúng ta đi thôi. Hai người thương lượng một trận, sau đó liền đi ra phường thị. Bọn họ vừa rời đi không lâu, một chiếc tàu bay theo sát phía sau. Trong đám mây, Lý Trường Sinh vợ chồng hai người đang phi hành cực nhanh. Nhưng vào lúc này, bọn họ phía trước đột nhiên xuất hiện một tầng màu tím khí độc, hai người bạn bất đắc dĩ ngừng lại. Sau một khắc, màu tím khí độc quay cuồng một hồi, hiện ra một vị sắc mặt che lớp khô gầy lão giả, hắn ngồi ở một con trăm trượng dài con rết màu tím trên lưng. Thiên độc lô công. Lý Trường Sinh vợ chồng trong mắt lộ ra thần sắc kinh hoàng. Lão giả chỉ là hóa thần viên mãn, lại có một con cấp 6 độc trùng. Một đạo tiếng xé gió vang lên, Lý Trường Sinh quay đầu nhìn lại, bốn cái hóa thần tu sĩ từ trên tàu bay đi ra, đầy mặt cười lạnh, Phương Lâm cùng Thanh Bảo lão giả bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Lý Trường Sinh âm thanh run rẩy nói, "Phương đạo hữu, buôn bán không thành nhân nghĩa con đó, ngươi đây là ý gì?" "Hừ, hiện tại nhớ đến cùng ta buôn bán." Phương Lâm hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, "Xem các ngươi sốt ruột ra tay dáng vẻ, chắc hẳn cũng là vào nhà cướp của chiếm được, đem bọn ngươi trên người bảo vật toàn bộ giao ra đây, ta có thể lưu các ngươi một cái toàn thây. Vì đối phó chúng ta vợ chồng, các ngươi lại điều động nhiều người như vậy, còn có một con cấp 6 độc trùng, có thể đây là cẩn thận a." Lý Trường Sinh ngữ khí trở nên bình tĩnh lên. Xem tình hình này, mấy người hiển nhiên không phải lần đầu tiên. "Động thủ!" Phương Lâm pháp quyết vừa bấm, một ngọn phi đao trong nháy mắt chém về phía Lý Trường Sinh, mà ba người khác cũng cùng nhau tế lên pháp bảo tấn công về phía vợ chồng hai người. Thiên độc nô công trên lưng tu sĩ rất hứng thú nhìn tình cảnh này, không có ra tay, phản phất là đến quan chiến. "Oanh!" Bốn người liên thủ, nhất thời bạo phát vô tận uy năng, tầng mây đều cuồn cuộn lên. Lý Trường Sinh ánh mắt trở nên lạnh, một trường vô hướng về hư không, một con màu vàng trường ấn ngang trời, đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt đem bốn người pháp bảo đập bay ra ngoài. Bàn tay lớn màu vàng nóng dư uy không giảm tiếp tục xông tới hướng về mọi người. "Không tốt, đá vào tâm sát, luyện hư tu sĩ." Phương Lâm sắc mặt đột nhiên đại biến, cả người bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Ba người khác tuy rằng cật lực chống đỡ, nhưng cũng không hề tác dụng. "Xì xì, xì xì, xì xì." Liên tục mấy cái nghịch huyết phun ra, ba người dồn dập bị thương. Lý Trường Sinh trong chớp mắt đi tới bốn người trước mặt, mấy đạo kim quang hạ xuống, bốn người pháp lực toàn bộ bị phong. Như không phải sợ đả thảo kinh xà, hắn sớm đã đem bốn người giết chết. Vào lúc này, xa xa Thiên Độc Ngô Công cũng nhận ra được dị thường, đột nhiên quay đầu liền chạy, không có nửa phần do dự. Một đạo tiếng rồng ngâm vang lên, Thiên Độc Ngô Công cùng Khô Gầy lão giả đồng thời phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Khô Gầy lão giả thân thể trực tiếp cắm xuống trong mây, Thiên Độc Ngô Công thân thể trên không trung loạn choạng loạn choạng. Diệp Như Nguyên pháp quyết vừa bấm, thiên ti vung bay ra, đem Thiên Độc Ngô Công bao phủ, lôi kéo trở về. Thiên Độc Ngô Công rãy rủa không ngớt, đáng tiếc căn bản không có bất kỳ tác dụng. Khô Gầy lão giả bị một bàn tay lớn màu vàng nóng vơ vét trở lại. Một đóa bạch vân bên trên, Phương Lâm năm người lưng tựa lưng ngồi cùng một chỗ, mặt xám như tro tàn. Các ngươi muốn chết vẫn là muốn sống? Muốn sống, tiền bối, chúng ta muốn sống. Năm người dường như gà nhỏ gật đầu, cái nào còn có nửa điểm ngạo mạn dáng dấp. An tâm trả lời ta vấn đề, ta tự sẽ cho các ngươi một con đường sống. Thiên Độc chân nhân hiện tại là tu vi gì? Tiền bối, tông chủ từ khi đột phá luyện hư sau khi, liền cũng không còn từng ra tông môn, chúng ta cũng không biết hắn tu vi bây giờ. Các ngươi chưa từng thấy hắn? Lý Trường Sinh hơi nhướng mày. Tiền bối có chỗ không biết, tông chủ bế quan chi địa chỉ có bảng sư tỷ có thể tiếp cận, chúng ta đều không thể tiếp cận. Trong miệng ngươi bảng sư tỷ là ai? Bảng sư tỷ là đệ tử thân truyền của tông chủ, nàng bị sư tôn thu làm đệ tử sau khi, cũng chưa từng ra tông môn. Phương Lâm một mặt khó coi nói, mang chúng ta đi Thiên Độc môn. Thanh Bảo lão giả do dự mở miệng, tiền bối, chúng ta nếu là quá lâu không trở về phường thị, sẽ có người thông bẩm tông môn. Lý Trường Sinh há mồm phun một cái, năm nói ngọn lửa màu vàng chui vào năm người đan điền. Trong năm người coi vừa nhìn, chính mình Nguyên Anh bên cạnh xuất hiện một ngọn lửa màu vàng, loạn choa loạn choạng, tựa như lúc nào cũng có thể đem bọn họ Nguyên Anh đốt thành tro bụi. Các ngươi bốn người trở lại, ngươi dẫn chúng ta đi Thiên Độc môn. Lý Trường Sinh cuối cùng chỉ Phương Lâm. Bốn người như đối mặt đại xá, vội vã dập đầu cảm tạ. Đang muốn rời đi thời gian, Lý Trường Sinh tiếng nói lại vang lên, nếu như dám giở trò, các ngươi biết hậu quả. Là. Bốn người bận bịu không ngừng điệt gật đầu, sau đó như chó mất chủ như thế thoát thân. Đi thôi. Lý Trường Sinh mang theo Phương Lâm, hướng về Thiên Độc môn bay đi. Thiên Độc môn ngay ở Quảng Nguyên trên dãy núi, khoảng cách không phải rất xa, khoảng một canh giờ, bọn họ liền đến. Hai người hóa trang thành Phương Lâm đệ tử. Phương Lâm hóa thần viên mãn tu vi, ở Thiên Độc môn uy tín vẫn còn rất cao, rất nhanh liền mang theo hai người nhìn thấy Thiên Độc chân nhân đệ tử Bàng Lâm Nhi. Không có bất kỳ bất ngờ, Bàng Lâm Nhi cũng thành Lý Trường Sinh tù nhân. Vợ chồng hai người sau khi thương nghị, Diệp Như Nguyên khống chế Thiên Độc môn đệ tử, tránh khỏi bọn họ mật báo. Bàng Lâm Nhi cẩn thận từng ly từng tí một đi tới một gian thâm hậu cửa đá trước, Lý Trường Sinh đứng ở bên cạnh hắn. "Sư tôn, bảo vật mang đến." Một tiếng vang ầm ầm, cửa đá hướng lên trên mở ra, Lý Trường Sinh theo Bàng Lâm Nhi đi vào. Bên trong là một cái to lớn dưới đất hang động, Thiên Độc chân nhân ngồi xếp bằng ở trên một chiếc bồ đoàn. Phía sau hắn có một đạo kim mờ mịt màn ánh sáng mặt ngoài có lượng lớn phản văn. "Hắn là ai?" Thiên Độc chân nhân đột nhiên đứng dậy, một cỗ khủng bố khí độc mãnh liệt mà ra. Khí độc bên trong, các loại độc trùng độc thú ngưng tụ thành hình, rít gào liên tục, tỏa ra hung lệ chi khí. Luyện hư trung kỳ, tu luyện đúng là rất nhanh. Lý Trường Sinh cười lạnh một tiếng, một cỗ nhường Thiên Độc chân nhân tuyệt vọng khí tức che ngập bầu trời bao phủ mà ra. Ầm. Bàng Lâm Nhi trực tiếp quỳ rạp dưới đất, cả người run rẩy, hai chân như nhũn ra. Luyện hư viên mãn. Thiên Độc chân nhân con ngươi co rút nhanh, tràn đầy vẻ sợ hãi. Chương 848, giết chết, phá cấm chương 848, giết chết, phá cấm cát. Các hạ đến tuột cùng là người nào? Thiên Độc chân nhân cưỡng ép đè nén xuống sâu trong nội tâm hoảng sợ, trầm giọng nói: "Ngươi không phải là muốn ta bảo vật sao? Nhanh như vậy liền quên?" Lý Trường Sinh cười lạnh nói: "Chẳng lẽ ngươi, nếu rõ ràng, vậy thì để mạng lại đi." Lý Trường Sinh dứt tiếng, giơ tay chính là một kiếm. Ánh kiếm rực rỡ đến cực điểm, xẹt qua hư không, mạnh mẽ chém vào mà xuống. Thiên Độc chân nhân sắc mặt kỳ biến, pháp quyết vừa bấm, khí độc cuộn cuộn, một đạo dày đặc lồng ánh sáng màu đen hiện lên. Nhưng mà ở ánh kiếm dưới, tất cả phòng ngự cũng giống như giấy như thế, dễ dàng liền bị vỡ ra đến. Một tiếng rên vang lên, Thiên Độc chân nhân tầng tầng đập ở phía sau màn ánh sáng lên, một ngụm máu lớn phun ra. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên móc ra một chương màu vàng phù lục bóp nát, theo một đạo ánh vàng lấp lóe, cả người hắn xuyên xuống mặt đất biến mất không còn tăm hơi. Thổ đột phù. Lý Trường Sinh lạnh lùng nói một câu, thần thức điên cuồng tản ra, lập tức đuổi theo. Một cái cỏ dại rậm rạp sơn cốc nhỏ, mặt đất bốc lên một đạo ánh vàng, hiện ra Thiên Độc chân nhân sợ hãi dáng vẻ. Hắn không có chút gì do dự, thân hình nhảy một cái, hóa thành một đạo hắc quang nhằm phía Vân Tiêu. Gào. Một đạo tiếng rồng ngâm vang tận mây xanh, cấp 6 trở xuống dồn dập thổ huyết hôn mê, Thiên Độc chân nhân thân hình hơi run, tiếp tục hướng phía trước bay đi. Đầy trời âm phủ ở hắn phía trước hội tụ, hiện ra Diệp Như Huyên dáng vẻ. Cái gì? Thiên Độc chân nhân trong mắt lộ ra kinh hãi gần chết vẻ mặt, hắn làm sao cũng không nghĩ tới còn có một người. Diệp Như Huyên ngón tay ôm lấy hai cái dây đàn, một đạo gấp gáp tiếng đàn truyền ra. Tiếng đàn như sóng gợn, tầng tầng lớp lớp quyết tán, thời gian nháy mắt liền đã tới Thiên Độc thật trước mặt. Thiên Độc chân nhân vội vã lấy ra một cái màu xanh lục tấm khiên che ở trước người. Ầm. Tấm khiên nổ thành hai nửa, sóng âm thuận thế đánh vào trên người hắn. Xì xì. Thiên Độc chân nhân một ngụm máu lớn phun ra, thân thể không bị khống chế hướng về phía dưới dãy núi rơi xuống. Một nói ánh kiếm màu vàng nóng xẹt qua trời cao, Thiên Độc chân nhân đầu trực tiếp muốn nổ tung lên, liền Nguyên Anh đều không thể chạy ra. Một con màu đen nhẫn chứa đồ hướng về trên không bay đi, rơi xuống Lý Trường Sinh trong tay. Hắn sợ Thiên Độc chân nhân còn có chạy trốn thủ đoạn, trực tiếp đứt đoạn mất hắn đường sống. Lúc này một cái màn ánh sáng màu đen đem Thiên Độc môn bao phủ, một cái bạch ngọc quảng trường lên, nằm mười mấy bộ thi thể, Phương Lâm một mặt uy nghiêm đứng ở trước mặt mọi người. Ai nếu như còn dám chạy trốn, đây chính là kết cục. Hắn lạnh giọng quát lên, xung quanh mấy trăm người câm như hến, một cử động cũng không dám. Trong hai của hắn đột nhiên truyền đến Lý Trường Sinh âm thanh, lập tức khôi phục dáng dấp lúc trước, không cho phép lưu lại một tia tung tích. Phương Lâm sợ hết hồn, bất động thanh sắc gật gật đầu. Thiên Độc chân nhân đạo phủ, Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Huyên đi vào. "Hả? Làm sao, phu quân?" Bàng Lâm Nhi không gặp. Thiên Độc chân nhân cái kia người nữ đệ tử. Chính là. Nhưng vào lúc này, một trận nhẹ nhàng bước chân âm thanh ở ngoài cửa vang lên. "Tiền bối." Lý Trường Sinh mở ra cửa đá, Phương Lâm cung kính đứng ở ngoài cửa. "Khởi bẩm tiền bối, Bàng Lâm Nhi nghĩ muốn chạy trốn, đã bị ta chém giết." Nói đồng thời, hắn đem Bàng Lâm Nhi nguyên anh lấy ra. Lý Trường Sinh trực tiếp siêu hồn, có điều cũng không có được tin tức gì. "Ngươi tự mình xử lý đi." "Là." Phương Lâm không người rời đi. Sau một khắc, một đạo uy nghiêm tiếng nói truyền vào bên tai của hắn. Có lúc, tự cho là thông minh cũng không phải một chuyện tốt. Phương Lâm đột nhiên thân thể rung lên, sắc mặt trắng bệch, run rẩy rời đi động phủ phạm vi. Động phủ bên trong, Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Huyên đứng ở màn ánh sáng màu vàng trước, Chu Vân Chính đang cho hai người nói gì đó. Trước đây còn có một đạo càn đất phong linh trận, nghĩ đến nên đã bị phá. Này chính là cấp 7 hạ phẩm phòng ngự đại trận, cần muốn sức mạnh to lớn mới có thể phá tan. Cấp 7 trận pháp. Lý Trường Sinh hơi nhướng mày, chẳng trách Tiên Độc chân nhân làm không mở. "Phu nhân, bày trận đi." Diệp Như Huyên lấy ra một cái vàng lóng lánh trận bàn, một đạo pháp quyết đánh vào trong đó. Chỉ thấy một đạo màu vàng hào quang bay ra, không lâu lắm, màu vàng hào quang đem xung quanh vách đá bao phủ lại. Lý Trường Sinh hít sâu một hơi, thể nội truyền đến bùm bùm tiếng vang, bắp thịt nô lên cao vút, tay phải kim quang tỏa sáng. Búng! Đấm ra một quyền, kim quang tỏa ra, mang theo cực kỳ sức mạnh bá đạo, mạnh mẽ đánh về màn ánh sáng màu vàng. Một tiếng vang trầm thấp, màn ánh sáng màu vàng lõm lõm xuống, linh quang lấp loé không ngừng, chốc lát liền khôi phục nguyên trạng. Lý Trường Sinh lấy ra phá trận truy, pháp quyết vừa bấm, phá trận truy nhất thời linh quang đại thịnh, sau đó xoay tròn bay vụt hướng về màn ánh sáng màu vàng. 3 3 3. Liên tiếp lênh lảnh dễ nghe tiếng vang truyền đến, màn ánh sáng màu vàng mặt ngoài phủ văn trùng quanh bơi lội, phản âm từng trận, có vẻ đặc biệt trang trọng nghiêm túc. Lý Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, một vệt kim quang từ mi tâm bay ra, hiện ra một nói vàng chói lọi bóng người, chính là hắn pháp tướng. Pháp tướng trừ đầu ở ngoài, cổ trở xuống đều ngưng tụ thành thực thể, giống như hoàng kim đúc ra. Chỉ thấy pháp tướng nắm chặt phải quyền, đột nhiên đánh về màn ánh sáng màu vàng. Vụ. Sức mạnh khủng lồ nhường màn ánh sáng hơi rung động lên, mặt trên hiện ra lít nha lít nhít phù văn. Nhưng vào lúc này, Diệp Như Huyên thôi thúc trọng ngục phong theo sát đến. Ầm ầm. Nương theo một tiếng vang thật lớn, toàn bộ hang động đột nhiên kịch liệt bắt đầu run rẩy, lượng lớn đá vụn hạ xuống, dường như muốn sụp đổ giống như. Lý Trường Sinh ba người vội vã lùi về sau. Nhưng vào lúc này, đại trận đột nhiên bùng nổ ra vạn trượng kim quang, vô số phù văn bơi lội, rọi sáng khắp nơi. Răng rắc. Rốt cục, theo cuối cùng một đạo phù văn nứt toác, màn ánh sáng màu vàng hóa thành đầy trời điểm sáng màu vàng nóng tiêu tan. Một cái trăm trượng lớn nhỏ sơn động xuất hiện ở trước mặt bọn họ, bên trong đen xì xì, không nhìn rõ bất cứ thứ gì sợ, còn có một cỗ mùi hôi mùi vị truyền ra. Lý Trường Sinh xoay tay lấy ra một cái màu đỏ viên cầu, một đạo pháp quyết đánh vào trong đó. Màu đỏ viên cầu rơi trên mặt đất, một trận máy rộng âm thanh vang lên, một con chó con hiện ra thân hình, trên người hắn tỏa ra ánh kim loại, con mắt là màu đỏ. Lý Trường Sinh hơi suy nghĩ, chó con khôi lỗi thú lập tức hướng về trong hang núi đi đến. "Đi thôi, không nguy hiểm gì." Lý Trường Sinh lấy ra một viên ánh trăng đá rọi sáng, trực tiếp đi đầu đi vào, Diệp Như Huyên cùng Chu Vân lập tức đuổi kịp. Sơn động không có nửa điểm ẩm ướt cảm giác, mặt đất đống đá vụn tích, cỏ dại rậm rạp, vách tường loang lổ, xem ra rất cổ xưa. Rất nhanh, bọn họ theo mùi hôi thối, ở một góc tìm tới một bộ hình người hài cốt. Hình người hài cốt nghiêng người nằm trên đất, hắn ngón trỏ trái lên mang một viên sâu chiếc nhẫn màu xanh, một ít bình bình lon lon rải rác ở xung quanh. Sư tôn, đệ tử tới chậm. Chu Vân đối với hình người hài cốt liền dập đầu ba cái, nước mắt chảy ra. Thiên nhân đã qua đời, thỉnh nén bi thương đi. Lý Trường Sinh mở lời an ủi một câu, đưa tay đem hài cốt trên tay nhận chứa đồ hài xuống. Chương 849, đến bảo, Lý Vân Tốn luyện hư chương 849, đến bảo, Lý Vân Tốn luyện hư. Lý Trường Sinh trực tiếp đối với mặt đất rung lên, theo một đạo hào quang bay ra, mặt đất nhiều một đống lớn đồ vật. Ừm. Lý Trường Sinh một chút nhìn thấy một thanh đồng thao kiếm, đưa tay hút một cái, đồng thao kiếm vào tay. Kiếm này dài chừng 5 thước, toàn thân ám thanh, trên thân kiếm khắc rõ từng cái kỳ lạ hoa văn, tiết lộ tang thương chi ý. Lý Trường Sinh ở trôi kiếm nơi nhìn thấy Côn Ngô hai chữ. Thượng phẩm thông thiên linh bảo. Lý Trường Sinh ánh mắt nóng rực, một mặt sắc mặt vui mừng. Đây không phải sư phụ của ngươi luyện chế đi? Lý Trường Sinh nhìn về phía Chu Vân. Thượng phẩm thông thiên linh bảo, chí ít cần hợp thể viên mãn, thậm chí đại thừa tu sĩ mới chắc chắn luyện chế thành công. Côn Ngô kiếm tôn luyện khí thuật lại lợi hại, cũng không thể hợp thể trung kỳ, liền luyện chế ra thượng phẩm thông thiên linh bảo. Ta cũng không rõ ràng. Chu Vân lắc lắc đầu. Có lẽ là nhiều người liên hợp luyện chế. Lý Trường Sinh lắc lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa, cũng có thể là thỉnh hợp thể viên mãn luyện khí đại sư luyện chế. Côn Ngô kiếm tôn thân là một tông chi chủ, có như vậy nhân mạch cũng không kỳ lạ. Hắn đem bảo kiếm cất đi, các loại về đến gia tộc sau khi lại chuẩn bị luyện hóa. Trải qua thống kê, có hơn 1000 viên cực phẩm linh tinh, trừ Côn Ngô kiếm ở ngoài, còn có 3 cái trung phẩm thông thiên linh bảo. Một cái lôi thuộc tính lôi bữa, một thanh màu xanh một cùng, một cái luyện khí đỉnh. Không có phòng ngự bảo vật, rất khả năng độ đại thiên kiếp dùng mất rồi. Còn có rất nhiều tài liệu luyện khí cùng mấy bộ trận đồ, trong đó có 2 bộ cấp 7 trận đồ. Chu Vân cũng đem Côn Ngô kiếm tôn hải cốt cất đi, chuẩn bị mang về an táng. Đi thôi, đi ra ngoài lại nói. Lý Trường Sinh đem Chu Vân một lần nữa thu vào Thiên Lý Giang sơn đồ. Một gian đại điện bên trong, Phương Lâm một mặt thấp thỏm đứng ở trước mặt bọn họ. Hắn giờ khắc này đã biết, Thiên Độc Chân Nhân động phủ bên trong khẳng định có bảo vật gì, bằng không hai người sẽ không vô duyên vô cớ tìm tới nơi này. Ngươi muốn chết vẫn là muốn sống? Tiền bối, ta muốn sống. Phương Lâm nghe vậy lập tức quỳ xuống, thân thể không ngừng run lên. Sau này, Thiên Độc môn giao cho ngươi làm chủ, nếu là tiết lộ chúng ta vợ chồng tin tức, cái kia ngươi mệnh cũng đến cùng. Là, tiền bối. Lại bàn giao vài câu sau khi, hai người liền xoay người rời đi. Mà cùng lúc đó, Quảng Nguyên Phường thị bên trong bị Lý Trường Sinh gieo xuống cấm chế người, toàn bộ không tên tử vong. Phương Lâm biết được việc này, lập tức khống chế tin tức lan truyền, sau đó một lần nữa phái người thay thế ngã xuống người chức vụ. 2 tháng sau khi, Quảng Nguyên Phường thị khôi phục yên tĩnh, trước sau như một. Thiên Phượng dãy núi, 3 đám to lớn lôi vân nổi đồng bền giữa không trung, trong lôi vân ngân xả múa tung, rung động ầm ầm, thiên địa một mảnh ngắm trầm. Một tòa sơn cốc nhỏ ở trong, Lý Vân Tốn ngồi xếp bằng ở một cái to lớn trong trận pháp, một đạo màn ánh sáng màu xanh lam lồng che chở hắn. Hắn bế quan nhiều năm, rốt cục đưa tới 6-9 lôi kiếp. Hắn đã vượt qua 3 vòng lôi kiếp, còn có 3 vòng, hắn liền có thể đột phá luyện hư kỳ. Ầm ầm ầm. Vòng thứ 4 lôi kiếp thai nghén hoàn thành, một đạo tráng kiện màu bạc sấm sét bắn thẳng đến mà xuống. Ầm. Màn ánh sáng màu xanh lam rung động, phát sinh kịch liệt va chạm âm thanh, đột nhiên xuất hiện một tia vết nứt. Nay cửa đại trận đã sống quá 3 vòng lôi kiếp, bây giờ đã đến cực hạn. Hắn trầm ngâm chốc lát, lấy ra một tấm thanh long lánh phù lục dán ở trên người, một đạo màu xanh hào quang lấp lóe, một cái màn ánh sáng màu xanh lồng che chở hắn. Màn ánh sáng màu xanh trên có một cái màu xanh loài chim đồ án, đập cánh muốn bay dáng vẻ. Thanh điều hộ thể phù, cấp 6 trung phẩm phòng ngự phù lục, hắn cùng Phiêu Miểu Tiên Tông người trao đổi. Đạo thứ 5 lôi kiếp qua đi, đại trận đột nhiên vỡ tan, lôi kiếp rơi vào màn ánh sáng màu xanh lên, phát sinh một tiếng vang trầm thấp, không có bất kỳ vỡ tan dấu hiệu. Sau một canh giờ, lôi vân còn lại vài chục trượng kích cỡ, chỉ còn dư lại cuối cùng một đạo lôi kiếp. Màn ánh sáng màu xanh chỉ còn dư lại mỏng manh một tầng, Lý Vân Tốn vẻ mặt trắng xám không nớt. Ầm ầm. Lôi vân quay cuồng một hồi, đột nhiên biến thành màu xanh, một cái màu xanh lôi mãng ngưng tụ mà ra, gào thét rít đảo, hướng về Lý Vân Tốn tấn công tới. Ầm ầm. Màu xanh lôi mãng trong nháy mắt đem màn ánh sáng màu xanh xé nát ra, một đoàn màu xanh nắng gắt đem sơn cốc bao phủ, giống như động đất như thế, sóng khí cuồn cuộn. Một lát qua đi, màu xanh nắng gắt tản đi, Lý Vân Tốn đứng trên mặt đất, trên người hắn mặc một bộ linh quang lóng lánh màu xanh bảo giáp. Cái này bảo giáp là Lý Trường Sinh đã sớm vì hắn luyện chế. Vân Tốn, không có sao chứ? Lý Vân Đoá từ trên trời giáng xuống, đi tới trước mặt hắn. Không có chuyện gì. Lý Vân Tốn lắc lắc đầu, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Tốn Nhi, chúc mừng ngươi thăng cấp luyện hư. Một đạo dứt tiếng, Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Huyên từ trên trời giáng xuống. Cha, mẹ, các ngươi trở về. Lý Trường Sinh gật gật đầu, đưa cho Lý Vân Tốn một cái màu xanh cung tên. Trung phẩm thông thiên linh bảo, đa tạ cha mẹ. Đám mây, này là của ngươi. Lý Trường Sinh cũng cho nàng một cái bảo vật. Đa tạ cửu thúc cửu thẩm. Chương 850, hai môn thần thông. Phong Thiếu Cung Phi Thăng trường 850, hai môn thần thông, Phong Thiếu Cung Phi Thăng nói chuyện phiếm vài câu sau khi, hai người liền đi bế quan. Phiêu Miểu Tiên Tông vượt linh bảo thuyền mỗi 100 năm qua lại một lần, tính toán một chút thời gian, còn có 40 năm. Bọn họ bế quan 40 năm, vừa bạn có thể cưỡi Phiêu Miểu Tiên Tông thương thuyền trở lại. Một cái mật thất bên trong, Lý Trường Sinh đem chiếm được thẻ ngọc lấy ra, sau đó từng cái kiểm tra. Sau một canh giờ, hắn kiểm tra xong hết thẻ ngọc, trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Trong ngọc giản có thập tam môn công pháp, ngũ môn có thể tu luyện tới luyện hư kỳ, thất môn có thể tu luyện tới hợp thể kỳ. Quý giá nhất là một môn đại thừa công pháp, Động Huyền Kiếm Kinh. Ngoài ra còn có 2 môn thần thông, Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật cùng Tụ Lý Càn Khôn Tay. Hắn cẩn thận kiểm tra một lần sau khi, quyết định trước tiên tu luyện một hồi Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Môn thần thông này chia làm nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn, đối ứng hóa thần đến đại thừa, chủ đánh một kiếm diệt địch, chính là sát phạt kiếm thuật, uy lực mạnh ngang cực kỳ. Hắn có kiếm đạo tu vi, trong thời gian ngắn tu luyện tới tiểu thành không thành vấn đề. Bạch. Hắn đem Trảm Thiên Bạt kiếm thuật dấu ấn đầu góc, nhất thời cảm giác thức hải hơi đau, nhưng rất nhanh liền thích đồng ý hai tay hắn kết ra mấy cái huyền ảo kiếm quyết, chỉ thấy từng đạo kiếm đạo phù văn bỗng dưng sinh thành, chỉ chốc lát sau, mấy chục đạo phù văn trôi nổi ở xung quanh. Môn thần thông này cần dùng kiếm đạo phù văn ngưng luyện thành một thanh thực kiếm, sau đó thả ở đan điền thanh nén, cùng luyện khí thời điểm ngưng luyện phù văn gần như, cần từng viên ngưng luyện. Hắn có kiếm đạo cơ sở, trong nháy mắt liền có thể ngưng luyện mấy chục đạo, đổi lại một cái tu vi thấp, cần từng viên ngưng luyện. Muốn tu luyện tới viên mãn, cần ngưng luyện hơn 100 triệu viên kiếm đạo phù văn. Chỉ chốc lát sau, một nói màn ánh sáng màu vàng đem bao phủ, mỗi một quãng thời gian, liền có một viên kiếm đạo phù văn tùy theo sinh thành, sau đó bay vào đan điền. Vô tận hải vực, huyền bắc đảo. Lý Dương Ngọc ngồi xếp bằng ở một tảng đá lớn bên trên, một đạo linh quang lồng che chở hắn, một đống linh tinh chất đống ở bên cạnh hắn. Lý Dương Ngọc đã đột phá hóa thần, hiện tại là hóa thần sơ kỳ, phụ trách trông coi thang linh đài. Nhưng vào lúc này, thang linh đài đột nhiên run rẩy lên, một ánh hào quang phóng lên trời. Lý Dương Ngọc tựa hồ có cảm ứng, mở mắt ra đứng dậy. Nhưng vào lúc này, thang trên linh đài linh quang tản đi, mặt trên xuất hiện một cái thanh niên áo bào đen. Thanh niên áo bào đen khí chất tấm lãnh, ánh mắt tà mị, nhiều người nhìn đến sinh ra sợ hãi. Không biết đạo hữu họ tên gì, đến từ phe nào thế lực. Lý Dương Ngọc đi tới trước mặt hắn. Có thể cười thăng linh đài phi thăng, không nhất định là Lý thị tộc nhân, Diệp gia, Thương Lan tông, Đại Sở Vương triều các loại đều có khả năng. Tại Hạ Phong thiếu cung, Vân Giao lão tổ là ta tổ mẫu. Hóa ra là Vân Giao cô hậu nhân, ta là Lý Dương Ngọc, Lý Vân Thiên là ta gia gia. Gặp Dương Ngọc lão tổ, Phong thiếu cung cung kính hành lễ, Lý Dương Ngọc bối phận so với hắn lớn quá nhiều. Ta dẫn ngươi đi thấy gia chủ, ngươi đi theo ta đi. Lý Vân Phi cố ý nhắc nhở qua hắn, chú ý Phong thiếu cung, nếu là những tộc nhân khác, hắn trực tiếp lĩnh đi thứ vụ điện là được. Một cái sân ở trong, Bạch Chỉ Tình cùng Lý Vân Phi vợ chồng đang cùng Lý Huyền Tông thảo luận cái gì. "Cha, mẹ, ta không nghĩ nạp tiếp." Lý Huyền Tông sau khi nói xong, liền cáo từ rời đi. "Đứa nhỏ này." Lý Vân Phi khẽ khẽ thở dài. Hắn đột phá luyện hư sau khi, đã cảm giác hậu kình không đủ, cho dù tài nguyên không thiếu, tốc độ tu luyện của hắn cũng không nhanh bao nhiêu. Có thể đột phá luyện hư, hắn đã rất thỏa mãn. Năm đó gia tộc nhỏ yếu, con dâu bất hạnh chết ở thú triều bên trong, đáng tiếc không có để lại dòng dõi, hắn cảm thấy rất đáng tiếc, muốn cho nhi tử lại lấy một người, kéo dài hương hỏa. "Phu quân, việc này không nổi, các loại âm dương hợp hòa đan luyện chế ra đến, chúng ta lại vì là Huyền Tông nói một mối hôn sự không muộn." Bạch Chỉ Tình lập tức mở lời an ủi nói, Lý Huyền Tông là thủy linh căn, bọn họ cũng không nghĩ bức bách Lý Huyền Tông, chủ yếu nhất là cùng Lý Huyền Tông thiên phú xứng đôi. Âm dương hợp hòa đan có thể tăng lên đời sau tư chất, nếu như có thể vì là Lý Huyền Tông tìm một cái xứng đôi đạo lữ, có tỷ lệ sinh ra linh thể. Hiện ở gia tộc điều kiện tốt như vậy, nếu như xuất hiện một cái linh thể, nhất định sẽ được Lý Trường Sinh vợ chồng đại lực vun trồng. "Ai, âm dương hoa quá khó tìm, gia tộc nhiều người như vậy tìm hiểu, đến nay không hề có một chút manh mối." Lý Vân Phi thở dài nói. Hắn tựa hồ nhận ra được cái gì, lấy ra một mặt linh quang lóng lánh pháp bản, đánh vào một đạo pháp quyết, Lý Dương Ngọc âm thanh vang lên theo, "Gia chủ, Phong thiếu cung phi thăng, tại bên ngoài Huyền Quy đảo, dẫn hắn vào đi." Lý Vân Đoá cùng hắn đề cập tới việc này, Lý Vân giao hậu nhân, vẫn là một cái độc linh căn, hắn tự nhiên để ở trong lòng. "Phu quân, cái này Phong thiếu cung là ai?" Bạch Chỉ Tình vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hiển nhiên nàng cũng không biết chuyện. "Đi tìm một gốc, cái này Phong thiếu cung cũng coi như cựu thúc hậu nhân của bọn họ." "Cựu thúc hậu nhân?" Bạch Chỉ Tình không rõ. Lý Vân Phi do dự một chút, cho nàng giải thích vài câu. Bạch Chỉ Tình nghe vậy, thần sắc nghiêm lại. Lý Vân giao sự tình, người biết không nhiều, Lý Vân Phi bọn họ cũng sẽ không tùy tiện nói lung tung. Gần nửa khắc đồng hồ sau khi, Lý Dương Ngọc mang theo Phong thiếu cung đi vào. "Bái kiến gia chủ, hai vị lão tổ." Hai người không mình hành lễ. "Dương Ngọc, ngươi đi xuống trước đi." "Là." "Thiếu cung, đều là người một nhà, ngươi không cần quá sốt sắng." Nhận ra được Phong thiếu cung câu nệ, Lý Vân Phi cười an ủi một câu. "Là." "Phu nhân, ngươi đi gia tộc bảo khố lấy mấy thứ kéo dài tuổi thọ linh đan rượu dược đến, lại nắm hai kiện pháp bảo." "Tốt." Bạch Chỉ Tình đứng dậy rời đi. "Gia chủ, kỳ thực ta..." Lý Vân Phi đưa tay vẫy một cái, "Ta biết ngươi tuổi thọ sung túc, có điều đây là gia tộc phúc lợi, ngươi nên xử lý như thế nào, đó là ngươi ý nguyện của chính mình, ta không can thiệp. Có điều cái này chính sách chỉ nhằm vào song linh căn trở lên tộc nhân, bằng không gia tộc nhiều người như vậy khẩu, đem bảo khố dốc rông cũng phát không nổi. Hạ giới có chút tộc nhân thiên phú dị bẩm, trở thành gia chủ sau khi, tốc độ tu luyện càng nhanh hơn. Thế nhưng bọn họ ở hạ giới, có lẽ có tuổi thọ không đủ trí thân. Phá giới bản có thể hạ giới, đem một ít chưa dùng tới đồ vật mang đi hạ giới. Phá giới bản cùng phá giới đá không giống nhau. Phá giới đá chỉ có thể gánh chịu phân hồn hạ giới, mà phá giới bản có thể để cho bản thể hạ giới, tu vi càng thấp càng dễ dàng thành công. Phá giới bản so với phá giới đá càng thêm đắt giá, có điều một số tộc nhân có cơ duyên, được sau khi cũng sẽ phái một ít nguyên anh rất đến kim đan hạ giới, đem thượng giới một vài thứ mang đi hạ giới, nhiều là tuổi thọ đan loại hình vật phẩm. Gia tộc biết được tin tức này sau khi, Lý Vân Phi liền lập ra cái này chính sách, miễn trừ phi thăng tộc nhân nỗi lo về sau, nhường bọn họ đối với gia tộc càng có cảm giác lệ thuộc. Không lâu lắm, Bạch Chỉ Tình liền đi trở về, sau đó đem một cái nhận chứa đồ đưa cho Phong thiếu cung. "Đa tạ lão tổ." Phong thiếu cung trong lòng nhất thời chạy qua một dòng nước ấm. ở hạ giới quyết đấu sinh tử bảo vật, hắn dễ như ăn cháo liền thu được. Gia tộc tạm thời không có phù hợp ngươi công pháp tu luyện, nếu như có tin tức, ta sẽ thông báo cho ngươi. Lý Vân Phi mở miệng nói rằng, độc thuộc tính công pháp cũng dường như khó thấy, gia tộc đúng là có 2, 3, 4 có thể tu luyện tới luyện hư kỳ, có điều đều quá thưa thớt bình thường, không có gì lớn thần thông. Phong Thiếu Cung khoảng cách luyện hư còn sớm, tìm tới hợp thể công pháp lại nói không muộn, tránh khỏi lặp lại sửa tu công pháp lãng phí thời gian. Đa tạ gia chủ. Phong Thiếu Cung trong lòng cảm động không thôi, phi thăng lên đến, nên có, đều chuẩn bị cho hắn đầy đủ. Chương 851, Trấn Hồn Thạch, khởi hành về nhà. Chương 851, Trấn Hồn Thạch, khởi hành về nhà. Đúng rồi, Lý Bình An bọn họ hiện tại là tu vi gì? Lý Vân Phi mở miệng hỏi. Hắn nhưng là biết, hạ giới còn có 4 cái thiên chi tiêu tử. Lý Bình An, Mục Linh Sương, Mây Xét, Công Tôn Giao. Hạ giới gia tộc hiện tại đã khống chế hơn 10 giới, nhân khẩu số đếm lớn, xuất hiện thiên tài tỷ lệ liền cao. Lý Bình An đã đột phá kim đan, cái khác 3 người ta không rõ lắm. Phong Thiếu Cung như thực chất nói rằng, đúng rồi, lão tổ, ta chiếm được một khối kỳ thạch, nhưng không biết là cái gì. Nói đồng thời, Phong Thiếu Cung tử nhận chứa đồ lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay màu đen tảng đá. Trấn Hồn Thạch. Mạch Chỉ Tình con mắt sáng lên, trực tiếp đứng dậy, hắn mắt lộ ra kinh hỉ nhìn chằm chằm khối này Trấn Hồn Thạch. Trấn Hồn Thạch. Phong Thiếu Cung sửng sốt một chút, hỏi thăm một tiếng. Trấn Hồn Thạch là tu tiên giới thập đại kỳ thạch một trong, có trấn thủ thần hồn, cố thủ thức hải tác dụng, mấu chốt nhất còn có thể phòng ngự tâm ma, thế nhưng muốn luyện chế thành pháp bảo hiệu quả mới tốt. Mạch Chỉ Tình một mặt ước ao nói, chẳng trách ta luôn cảm thấy tâm thần yên tĩnh, vạn vật không quấy nhiễu, hóa ra là Trấn Hồn Thạch tác dụng. Phong Thiếu Cung âm thầm trầm ngâm, đột nhiên tỉnh ngộ. Thiếu Cung, ngươi đây là từ chỗ nào chiếm được? Lý Vân Phi đột nhiên mở miệng hỏi. Đây là ta du lịch dị giới thời gian được, đã như vậy hữu dụng, liền lên giao cho gia tộc đi. Phong Thiếu Cung đem Trấn Hồn Thạch giao cho Lý Vân Phi. Lý Vân Phi hơi kinh ngạc, lại lần nữa nói, chuyện này đối với ngươi hiện giai đoạn cũng là rất hữu dụng, nếu là muốn luyện chế thành pháp bảo, ta có thể để cho trong tộc luyện khí sư giúp ngươi. Phong Thiếu Cung lắc đầu nói, ta không bao nhiêu lo lắng, vậy ấy đối với ta trợ giúp có hạn, gia chủ đem hắn giao cho cần người đi. Hắn mới vừa phi thăng lên đến, một điểm giao thiệp đều không có, nếu là khối này Trấn Hồn Thạch có thể làm cho Lý Vân Phi sau này quan tâm hắn một điểm, so với Trấn Hồn Thạch hiệu dụng càng to lớn hơn. Được rồi, đã như vậy, ta khen thưởng ngươi 5 vạn tiền công, ngươi mới vừa phi thăng lên đến, có thể hay đi gia tộc tàng kinh các đi vòng một chút, có lẽ đối với ngươi có chút trợ giúp. Đa tạ gia chủ, Thiếu Cung xin cáo lui. Tính toán một chút thời gian, còn có 300 năm không tới, lại là một lần ngàn năm thú triều, cũng không biết đúng hay không còn có thể như lần trước như thế. Lý Vân Phi có chút bận tâm. Lần trước Diễm tộc dám đến, là bởi vì chủng tộc đại chiến liên lụy lượng lớn nhân tộc cao thủ, lần này thú triều, Diễm tộc hẳn là không can đảm lại đến. Bạch Chỉ Tình suy đoán nói, chỉ mong đi. Thiên Nguyên đại lục, Thanh Vân sơn mạch. Nào đó mật thất cửa lớn mở ra, Lý Trường Sinh nở nụ cười đi ra. Bế quan sắp tới 40 năm, hắn luyện hóa Côn Ngô kiếm, đem Trảm Thiên Bạt kiếm thuật tu luyện tới tiểu thành hoàn cảnh, pháp tướng cũng chỉ kém 7 phần 10 liền biến mãn. Lúc này, một đạo vui vẻ tiếng đàn truyền vào trong thai của hắn. Hắn đi tới mật thất ở ngoài bên trong khu nhà nhỏ, Diệp Như Huyên ngồi ở trong đình, chính hết sức chuyên chú biểu diễn. Thạch Đình ở vào một tòa bên hồ sen lên, một đám linh ngư theo âm phủ nô đùa múa lên. Tiếng đàn dường như dòng nước, khi thì ung dung, khi thì kịch liệt. Một nén nhang qua đi, tiếng đàn im bặt đi, Diệp Như Huyên này mới mở mắt ra. Đùng đùng đùng, vỗ tay âm thanh vang lên, Lý Trường Sinh vỗ tay đi tới. Phu quân, ngươi xuất quan. Diệp Như Huyên nhìn thấy Lý Trường Sinh, lập tức nhoẻn miệng cười, như gió xuân hiu hiu, xinh đẹp không gì tả nổi. Nàng một bộ màu trắng cung trang váy, dịu dàng đoan trang, khí chất trang nhã, giống như trích rơi phạm trần tiên nữ. Phu nhân, nay thủ từ khúc trước đây làm sao không nghe ngươi biểu diễn qua? Đây là thiếp thân gần nhất sáng tác, Thanh Vân Độ, hy vọng hai người chúng ta có thể thẳng tới mây xanh, thẳng tới cửu tiêu. Diệp Như Huyên ánh mắt nhu tình như nước, ngữ khí nhưng tiết lộ một cố kiên định. Nhất định sẽ. Lý Trường Sinh đem Diệp Như Huyên ôm vào trong lòng, Lý Huyền Cương vừa vặn đi vào, theo bản năng liền muốn lui ra. Vào đi. Lý Trường Sinh nhàn nhạt mở miệng, cùng phu nhân ở trong thạch đỉnh ngồi xuống. Lý Huyền Cương đi lên phía trước, chắp tay thi lễ, lão tổ, Phiêu Miểu Tiên Tông vượt linh bảo thuyền đem ở sau 1 tháng khởi hành. Còn có 200 năm. Chính là thú triều kỳ hạn, vượt qua thú triều sau khi, ta sẽ lại phải mấy người lại đây giúp ngươi. Là, chúng ta đi thôi, phu nhân. Thiên Phượng Vương thị bên ngoài ngàn dặm, một chiếc hơn ngàn trượng dài màu xanh lam thuyền lớn trôi nổi giữa không trung, bao phủ một tầng nhàn nhạt linh quang, có vẻ cực kỳ thần bí. Thuyền lớn bong tàu bên trên, tụ tập cả đám ảnh, phân biệt rõ ràng. Nữ có nam có, trẻ có già có, các loại cảnh giới tu vi người đều có, luyện hư tu sĩ cũng không phải nhiều thấy. Một gian khoang bên trong, Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Nguyên ngồi đối diện nhau, Phiêu Miểu Tiên Tông cho bọn họ sắp xếp một gian khá là rộng rãi gian phòng. Phiêu Miểu Tiên Tông thành lập cái này phương thị, phòng trường kiếm bộ rồi. Diệp Như Nguyên một mặt ước ao nói, Vô Tận Hải vực cùng Thiên Nguyên Đại Lục cách xa nhau khoảng cách vô tận, chỉ có nắm giữ vượt linh bảo thuyền thế lực mới có thể vượt qua. Phiêu Miểu Tiên Tông đem Vô Tận Hải vực tài nguyên làm đến Thiên Phượng Phường thị bán, so với ở Vô Tận Hải vực thành lập phường thị mạnh hơn. Gia tộc sớm muộn cũng sẽ có vượt qua toàn bộ La Thiên giới thực lực. Lý Trường Sinh một mặt kiên định nói, chỉ cần hắn tu vi cùng luyện khí thuật tăng lên tới, lại tìm đến thích hợp tài liệu, triệu tập toàn bộ người, cũng có thể luyện chế ra đến. Tháng cá hải cốt là cấp 8 tài liệu. Đây là luyện chế vượt giới bảo thuyền đồ vật, luyện chế vượt linh bảo thuyền không khỏi đại tài tiểu dụng. Bảo trên thuyền trong một căn mật thất, Mộ Dung Yên Nhi đang cùng Lưu Sơn Hà nói gì đó, bên cạnh nàng còn đứng một vị cô gái mặc áo xanh. Cô gái mặc áo xanh xem ra có điều chừng 20 tuổi, trên mặt còn mang theo một chút non nớt, cũng đã là nguyên anh sơ kỳ tu vi. Cô gái này chính là Mộ Dung Yên Nhi thu đệ tử thân truyền, Lưu Tử Giao. Mộ Dung Yên Nhi dùng hoàn hồn hoa vì nàng bổ túc thần hồn, 300 năm thời gian, đã đột phá đến nguyên anh sơ kỳ. Lưu sư minh, con giao liền phiền phức ngươi. Yên tâm đi, nói đến, Lưu sư điệt cùng ta vẫn là bổn gia, ta nhất định sẽ đưa nàng tự tay giao cho Tần sư tỷ. Lưu Sơn Hà vỗ bộ ngực bảo đảm hạ xuống. Mộ Dung Yên Nhi cũng có chút không muốn, thế nhưng Thiên Phượng Phường thị quá mức cầm ý, nàng sự vụ bận rộn, cũng không có thời gian chăm sóc Lưu Tử Giao, chỉ có thể đuổi về tông môn tu luyện. Con giao, trở lại tông môn sau khi, nhất định phải nghe sư tổ, biết sao? Yên tâm đi. Sư tôn. Lưu Tử Giao cung kính đồng ý Lưu sư mình, đi đường cẩn thận. Mộ Dung Yên Nhi sau khi nói xong, liền rời đi. Con. Một đạo tiếng chuông vang lên, bảo trên thuyền tu sĩ lập tức yên tĩnh lại. Cùng lúc đó, bảo thuyền mặt ngoài màu xanh lam linh quang dần sâu, tiếp theo, thân thuyền sáng lên vô số huyền ảo phù văn, lam quang tỏa sáng, chậm rãi lên không, hướng về trên không bay đi. Không lâu lắm, màu xanh lam bảo thuyền liền biến mất ở cuối chân trời. Chương 852, do mạch tiểu đội chương 852, do mạch tiểu đội vô tận hải vực. Một mảnh mênh mông vô bờ ôn bờ lu, gió biển từng trận, vạn dặm không mây. Bên trong biển sâu, Lý gia một đám người chính đang dò xét mỏ quặng, cầm đầu là Lý Thế Dân. Đáy biển tài nguyên vô tận, gia tộc vẫn có tầm bảo đội ở đáy biển khai hoang tìm bảo. Có điều Lý Thế Dân chức trách cũng chỉ là bảo vệ gia tộc tìm mạch sư cùng trận pháp sư, cái khác hắn cũng không tham dự. Đinh đinh đinh. Một trận âm thanh lanh lảnh vang lên, mọi người vội vã nhìn về phía một người mặc màu xanh lam cung trang váy phụ nhân. Phụ nhân chính là Hoắc Thủy Tiên, nàng bây giờ là hóa thần trung kỳ. Lý Huyền Phong chết rồi, nàng ở gia tộc địa vị có chút lúng túng, đơn giản liền chủ động đi ra làm việc. Chứ nàng ở ngoài, Tôn Ngọc Kiều, Tôn Ngọc Lan, Giang Ngọc Kiến bọn người ở thực lực bọn hắn không được, săn giết yêu thú nguy hiểm quá lớn, tu vi không đủ không thể ngồi chấn một phương, cuối cùng đều tiến vào tìm mỏ dò mạch đội ngũ. Bọn họ đều tính bạch chỉ tình đồ đệ, trận pháp thủ đoạn khả năng không có bạch chỉ tình trình độ cao, nhưng cũng coi như xuất sư. Bọn họ bình thường ngay ở đáy biển du lịch, còn có một cái luyện hư tu sĩ hộ pháp, phát hiện tài nguyên lại là một cái công lớn, tính an toàn đối lập hơi cao. Có một quạng. Hoắc Thủy Tiên cầm trên tay một cái to bằng lòng bàn tay tìm mạch bản, mặt trên một cái kim chỉ hướng chính đang trên dưới đung đưa. Rất nhanh, kim chỉ hướng ngừng lại, chỉ về bọn họ trái phía sau. Đi thôi, đi xem. Lý Thế Dân ngữ khí bình thường nói, cũng không ôm bao lớn hy vọng. Từ khi ở đáy biển dò mạch tìm mỏ tới nay, bọn họ cũng phát hiện không ít mỏ quặng, có điều phần lớn đều là 3-4 giai làm chủ, trữ lượng cũng không cao. Quý giá nhất là phát hiện một cái trung phẩm thông thiên linh bảo, vẫn là tàn tạ không thể tả. Màu xanh lam cá mập thay đổi phương hướng, nhanh chóng hướng về phía đông nam bơi đi. Một thời gian uống cạn chén trà sau, chúng nó ngừng lại, phía trước xuất hiện một cái đen thui cửa động, không biết đi về nơi nào, nên chính là bên trong. Hoắc Thủy Tiên chỉ vào cửa động nói, một mặt chờ mong. Cha của hắn Hoắc Chính Đình đã đột phá luyện hư, nàng ở Lý gia trừ thân phận lúng túng ở ngoài, địa vị cũng khá. Nếu như có thể phát hiện cái gì tuyệt thế chân bảo, thêm vào Lý Vân Tiên con dâu thân phận, nàng có rất lớn hy vọng đột phá luyện hư. Cá mập con rối chui vào hố đen, rất nhanh liền đi tới hố đen dưới đáy. Vách động lồi lõm, mang đá san sát, như là thiên nhiên hình thành, nhưng cũng không cái gì đặc biệt. Cá mập khôi lỗi thu há mồm, một con đen lóng lánh con rối hình người thú đi ra. Con rối hình người cầm trên tay một cái màu đen búa nhỏ, không nói lời gì nện ở trên vách động. Hố đen một trận lay động, đá vụn tung tóe. Con rối hình người trên tay màu đen búa nhỏ linh quang đại thịnh, một đạo ngón cái thô tia chớp màu đen bay ra, đánh vào trên vách động, vẫn không có đem phá tan. Cá mập con rối lùi tới ngoài động, Lý Thế Dân từ bên trong bay ra, hắn đem con rối hình người thú thu hồi. Miệng hắn hơi mở ra, Định Hải Châu bay ra. Một cái pháp quyết đánh vào trong đó, Định Hải Châu biến thành to bằng đầu người, trực tiếp hướng về hố đen bên trong ném tới. Ầm ầm ầm. Đất rung núi chuyển, hố đen sụp đổ, gần nửa khắc đồng hồ sau khi, lộ ra một cái lam lóng lánh màn ánh sáng. Trận pháp. Hắn đem Định Hải Châu nắm ở trên tay, tay phải lam quang tỏa sáng, đánh một quyền ở màn ánh sáng màu xanh lam lên. Ầm một tiếng vang thật lớn, màn ánh sáng màu xanh lam vẫn không nhúc nhích. Ồ. Lý Thế Dân lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt, này chứng minh chí ít là một tòa cấp 6 đại trận, không chừng là cổ tu sĩ độc phủ. Hắn pháp quyết vừa bấm, Định Hải Châu hướng về xung quanh phóng xạ ra một đạo hắc quang, xung quanh nước biển cấp tốc tránh lui, lộ ra một cái trăm trượng chu vi khu vực chân không. Cá mập con rối miệng mở ra, tất cả mọi người từng cái đi ra. Nơi này khả năng là một cái cổ tu sĩ độc phủ, các ngươi bố trí trận pháp ẩn giấu một hồi, ta đến phá trận. Hắn ra tay toàn lực, trên mặt biển nhất định sẽ có cảnh tượng kỳ dị, dễ dàng bị người khác nhìn thấy. Cổ tu sĩ độc phủ, mọi người vẻ mặt vui vẻ. Hoắc Thủy Tiên mấy người nhanh chóng lấy ra ba bộ cấp 5 trận pháp, trước sau đem xung quanh bảo vệ lên. Lý Thế Dân hít sâu một hơi, pháp lực khổng lồ truyền vào Định Hải Châu. Định Hải Châu hắc quang tỏa sáng, trở nên u sâu vô cùng. Đi. Hắn khẽ quát một tiếng, Định Hải Châu hướng về lồng ánh sáng màu xanh lam xông tới mà đi. Đùng. Một tiếng to lớn vang trầm, màn ánh sáng màu xanh lam kịch liệt run rẩy, phù văn bơi lội không dừng. Sẽ không là hợp thể tu sĩ động phủ đi. Lý Thế Dân âm thầm trầm ngâm. Nếu là cấp 6 trận pháp, trải qua thời gian ăn mòn, tuyệt đối chịu đựng không được Định Hải Châu một đòn, chỉ có cấp 7 trận pháp mới có khả năng này. Hắn trầm ngâm chốc lát, lấy ra một viên màu vàng đoản kiếm, nói nhỏ vài câu sau khi, hơi suy nghĩ, màu vàng đoản kiếm hướng về trên mặt biển bay đi. Bọn họ mọi người kéo dài tấn công, vẫn có hy vọng phá cấm. Hắn liền sợ phá cấm sau khi có cái gì dị tượng truyền ra, cấp 5 trận pháp không ngăn được. Đến thời điểm đưa tới một đám người tương đương với giúp người khác làm giá y thì chúng ta tạm thời án binh bất động, các gia tộc người đến. Sau đó, mọi người ngay ở cá mập con rối chi bên trong chờ đợi lên. Chương 853, Thiên Sắt Chân Quân dòng dõi, Âm Dương Hoa tới tay. Chương 853, Thiên Sắt Chân Quân dòng dõi, Âm Dương Hoa tới tay. Nửa năm sau, nào đó cái hải vực trên không, một đạo độn quang xuất hiện ở xa xa phía chân trời, chỉ chốc lát sau, liền dừng ở giữa không trung, chính là Cửu U Minh Tước, Lý Vân Thiên cùng Lý Long Nguyên đứng ở trên lưng của nàng. Lý Thế Dân mọi người khoảng cách gia tộc quá xa, nếu không là Cửu U Minh Tước tốc độ phi hành, bọn họ khả năng cần một năm trở lên. Bọn họ ở nơi nào? Lý Long Nguyên hơi nhướng mày, biển động mênh mông, bọn họ chỉ biết đại khái phạm vi, không biết vị trí cụ thể. Nhưng vào lúc này, mặt biển nhấc lên một đạo sóng biển, một con vỏ chai hiện lên ở mặt biển. Vỏ chai mở ra, bên trong đi ra một cái thanh sam nam tử. Bái kiến hai vị lão tổ, Thế Dân lão tổ nhường ta đến đây nên tiếp hai vị lão tổ. Đi thôi. Lý Vân Thiên đem Cửu U Minh Tước thu vào linh thú vòng, cùng Lý Long Nguyên tiến vào vỏ chai. Mấy canh giờ sau khi, bọn họ nhìn thấy Lý Thế Dân. Vân Thiên lão tổ, Long Nguyên lão tổ, liền ở ngay đây. Lý Thế Dân chỉ vào màn ánh sáng màu xanh lam nói: "Trước tiên bày trận đi." Lý Vân Thiên lấy ra một cái màu xanh lam trận bàn, pháp quyết vừa bấm, một đạo màn ánh sáng màu xanh lam đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt đem tảng lớn nước biển tách ra đi ra ngoài. Lý Long Nguyên lấy ra một cái màu xanh trận bàn, một cái pháp quyết đánh vào trong đó, cùng màn ánh sáng màu xanh lam chồng chất vào nhau. Màu xanh lam trận bàn là màn nước tiên hoa trận, màu xanh trận bàn là thanh nguyên ngự lan trận, đều là cấp 6 trung phẩm phòng ngự đại trận. Thêm vào ba bộ cấp 5 trận pháp phòng ngự, ngắn hạn bên trong, hợp thể tu sĩ đều không đánh tan được. Động thủ. Lý Vân Thiên pháp quyết vừa bấm, đỉnh đầu hư không tạo nên một trận gợn sóng, một cái vàng rực rỡ cự nhân hư ảnh bỗng dưng hiện lên. Lý Vân Thiên pháp tướng ngưng luyện hai cánh tay cùng đầu, còn lại bộ phận đều là hư ảnh, xem ra có chút quái dị. Lý Thế Dân cùng Lý Long Nguyên cũng dồn dập thôi thúc pháp tướng. Lý Long Nguyên pháp tướng là một cái hàn băng giao long, bốn chảo đều biến thành thực chất. Lý Thế Dân đột phá luyện hư mới mấy trăm năm, chỉ ngưng luyện một cánh tay, tốc độ đã rất nhanh. Ba người đồng loạt ra tay tấn công trước người màn ánh sáng màu xanh lam, Hoắc Thủy Tiên bọn họ phụ trách chủ trì trận pháp. Rốt cục, sau nửa canh giờ, nương theo một tiếng vang thật lớn, lập tức đất rung núi chuyển, đá biển rung động. Màn ánh sáng màu xanh lam đột nhiên vỡ vụn, một đạo màu đen cổ sáng trong nháy mắt phóng lên trời, ba bộ cấp 5 trận pháp lần lượt phá toái. Màu đen cổ sáng xung kích ở hai đạo phía trên đại trận, một trận run rẩy, vô số phù văn đan vào lẫn nhau, nhìn ra mọi người không dám thở mạnh. Lý Vân Thiên cùng Lý Long Nguyên quần quần không ngừng hướng về trong trận bản truyền vào pháp lực, nửa điểm không dám dừng lại dừng. Thời gian một chén trà sau khi, màu đen cổ sáng tựa hồ hết sạch sức lực, hóa thành một đạo khói đen tiêu tan. Hô. Lý Vân Thiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, như thật làm cho dị tượng lao ra, phiền phức cũng quá lớn. Bọn họ phía trước xuất hiện một cái ngăm đen cửa động, một cái màu đen bình chướng bao phủ, còn có một cái trận pháp. Lý Thế Dân hơi nhướng mày. Đây chỉ là ngăn cản dòng nước, cũng không phải trận pháp. Hoắc Thủy Tiên vội vã mở miệng nhắc nhở. Lý Vân Thiên lấy ra một ngọn phi đao, hơi suy nghĩ, phi đao không trở ngại chút nào bay vào, lại bay trở về. Vào xem. Ba người ở bên ngoài thân bố trí một đạo phòng ngự, sau đó đi vào. Xuyên qua màu đen bình chướng, phát hiện đây là một cái mở ra ở trên thềm lục địa nhà đá, nhìn ra có trăm trượng lớn nhỏ. Rất nhanh, bọn họ phát hiện một bộ người nằm trên đất hình thi hài. Thi hài nhiều chỗ xương cốt gãy vỡ, lồng ngực sụp đổ, diện tích lớn trình màu đen, tựa hồ khi còn sống được quá trọng thương, còn chúng kịch động. Thi hài ngón trỏ tay phải lên mang một cái chiếc nhẫn màu đen. Lý Vân Thiên đối với thi hài vạch một cái, một luồng ánh kiếm chớp qua, thi hài thành cho tàn, nhẫn rơi xuống đất. Hắn đưa tay hút một cái, nhẫn chứa đổ rơi xuống trong tay hắn. Hắn leo xuống chính mình thân thức, tiện tay vung lên, một đạo màu đen hào quang chớp qua, mặt đất nhiều một đống lớn đồ vật. Trải qua kiểm tra, thông thiên linh bảo 11 kiện, có 3 cái chú phẩm, một đôi màu đen găng tay, một thanh phi đao màu đen, một viên màu xanh lam quá ngọc, hai khối kim ô thần tinh, một viên tiên sắt đá, một khối thiên lôi chi tinh, một đoạn tiên âm thần mục, hơn 10 loại cấp 7 tài liệu luyện khí, một bộ cấp 7 trận đồ, thực phẩm linh tinh hơn 400 viên, đan dược đã hỏng rồi, thẻ ngọc có mấy trăm viên. Khí. Lý Vân Thiên hít vào một ngụm khí lạnh, người này hết thảy tài liệu đều là cấp 7, thu gom quá mức khủng bố. Lý Long Nguyên mở ra một cái hộp ngọc, bên trong là một đóa trắng đen xen kẽ đóa hoa, tổng cộng có 6 mảnh, hai màu đen trắng mỗi cái chiếm một nửa. Âm Dương Hoa. Ha ha ha, chiếm được toàn không ngừng thời gian. Lý Vân Thiên hài lòng nở nụ cười. Thiên Sắt Chân Quân. Lý Thế Dân thả thêm một viên tiếp theo thẻ ngọc, hắn lần đầu tiên nghe nói. Có điều căn cứ thẻ ngọc giới thiệu, Thiên Sắt Chân Quân là từ cổ linh đại lục du lịch mà tới. Hắn tiến vào một lần tạo hóa thiên tôn đạo trường, đi ra sau khi bị người nhìn chằm chằm, tuy rằng chạy trốn thành công, thế nhưng cũng chúng tên là diện hồn tán kích độc, bất đắc dĩ ở đây giải quyết xong tàn thân. Nguyên lai tiến vào tạo hóa thiên tôn đạo trường, chẳng trách có nhiều như vậy thứ tốt. Lý Vân Thiên một mặt thán phục. Tạo hóa thiên tôn được xưng là thiên giới đệ nhất cao thủ, không biết hắn là đã phi thăng thành tiên, vẫn là đi nơi nào. Có điều hắn lưu lại đạo trường của chính mình, thế người coi là tạo hóa đạo tràng, chính là một cái du đang ở là thiên giới tiểu thế giới, vạn năm mới sẽ mở ra một lần, xuất hiện địa điểm không cố định. Tạo hóa thiên tôn thành đạo khá sớm, đi qua rất nhiều giới, đạo trường của hắn không biết ẩn giấu bao nhiêu bảo vật, có cấp 8 bảo vật cũng không kỳ lạ. Chương 854, ba môn đại thừa công pháp, chương 854, ba môn đại thừa công pháp, bọn họ kiểm tra hết thảy thẻ ngọc, có 27 môn công pháp, trong đó có một môn, Thiên Sắt Chấn Ngục Kinh, đây là một môn công pháp rèn thể, có thể tu luyện tới đại thừa kỳ. Môn công pháp này là Thiên Sắt Chân Quân chủ tu công pháp, chọn dùng các loại sát khí luyện thể, có điều độ nguy hiểm rất lớn, tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm rất cao. Còn có một môn, Đao Hoàng Phá Hư Lục Ma Điện, đây là một môn không chọn vẹn đại thừa công pháp, chỉ có thể tu luyện đến hợp thể sơ kỳ. Từ điện lôi hoàng kinh có thể tu luyện tới hợp thể sơ kỳ, cũng là đại thừa không chọn vẹn công pháp. Còn lại còn có ngũ môn hợp thể công pháp, có điều đều là thuộc tính ngũ hành, không cái gì mạnh mẽ thần thông, còn không bằng Hôn Nguyên Chân Quân công pháp. Những công pháp này cơ bản tất cả đều là Thiên Sát Chân Quân từ trên người kẻ địch chiếm được, đặc biệt hai môn không chọn vẹn đại thừa công pháp, rất có thể đến từ cổ linh đại lục tông môn. Còn lại thẻ ngọc đa dạng, loại hình gì đều có. Ba người vẻ mặt rất kích động, nhiều như vậy công pháp, sau này tộc nhân cũng không tiếp tục thiếu công pháp, gia tộc đã có một cái thế lực lớn bước đầu nội tình. Ta chuẩn bị tu luyện Thiên Sát Chấn Ngục Kinh, cái này khóa ngọc cho ta đi. Lý Thế Dân đem cái viên này màu xanh lam khóa ngọc cầm trong tay, cái này khóa ngọc có trầm lòng yên tĩnh thần hiệu dụng, hắn suy đoán là Thiên Sát Chân Quân phụ trợ tu luyện dùng. Gia tộc cũng có không ít luyện thể công pháp, ngươi không cần thiết tu luyện loại này. Lý Vân Tiên nói khuyên cáo nói, sát khí nhập thể không phải là đùa giỡn, hơi hơi không khống chế được, tẩu hỏa nhập ma nhẹ thì điên cuồng, nặng thì bạo thể mà chết. Lý Thế Dân lắc lắc đầu, nói, Thiên Sát Chấn Ngục Kinh chính là đại thừa công pháp, gia tộc những kia công pháp không sánh được, hơn nữa ta ở hạ giới liền từng có sát khí luyện thể trải qua, chỉ là khổ nỗi không có thích hợp công pháp. Này đôi găng tay cùng thiên sát đá ngươi cũng cầm đi. Lý Vân Tiên thấy nói bất động, đem cái kia đối với màu đen găng tay cùng thiên sát đá cho Lý Thế Dân, rõ ràng cũng là Thiên Sát Chân Quân dùng. Lý Thế Dân vẻ mặt hưng phấn, ba cái trung phẩm thông thiên linh bảo, hắn phải hai cái, thiên sát trong đá còn có không ít sát khí, có điều muốn tinh luyện đi ra mới có thể sử dụng. Long Nguyên lão tổ, ngươi chọn vài món để ý. Ta muốn này viên yêu đàn cùng này ngọn phi đao đi. Lý Long Nguyên cầm cuối cùng một cái trung phẩm thông thiên linh bảo, cùng với cái viên này cấp 7 yêu đan. Chúng ta đi ra ngoài trước đi. Ba người đi ra nhà đá, đơn giản cùng mọi người nói vài câu, thế nhưng không có nói cho động phủ chủ nhân tin tức, việc này quá nhiều người biết không tốt. Lý Vân Thiên đem 11 kiện hạ phẩm thông thiên linh bảo phân cho mọi người, hầu như mỗi người một cái, có điều phẩm chất tốt phân cho Hoắc Thủy Tiên cùng Giang Ngọc Yến đám người. Nguyên Anh tộc nhân đều là hưng phấn không thôi, bọn họ rất nhiều người dùng đều là pháp bảo, linh bảo đối với bọn họ đều là xa xỉ, huống chi thông thiên linh bảo. Chia xong bảo bối sau khi, mọi người đồng thời rời khỏi nơi này. Dù sao loại cỡ lớn thú triều không xa, cho dù không có phát hiện cái gì, Lý Thế Dân mấy người cũng đến trở về gia tộc, này xem như là niềm vui bất ngờ. Nửa năm sau, mọi người trở lại Huyền Quy đảo, Lý Vân Thiên đem được đồ vật nộp lên cho Lý Vân Phi, đương nhiên, bọn họ phân ra đi bảo vật, hắn cũng nhất nhất nói rõ. Dù sao đều là cấp 7 tài liệu, bọn họ cũng không cách nào vận dụng, chỉ có thể nộp lên gia tộc đổi lấy thiệt công. Sau này gia tộc nếu là xuất hiện bọn họ cần tài nguyên, thì như pháp tướng tài liệu loại hình, bọn họ đều có ưu tiên hối đoái quyền, hơn nữa thiện công giảm phân nửa. Cái này cũng là đối với chủ động nộp lên bảo vật tộc nhân phúc lợi. Nếu là không có cái này phúc lợi, một số tộc nhân phát hiện một ít bất ngờ chi tài, tức khiến chính mình chưa dùng tới, cũng tình nguyện bán cho người khác. Các ngươi làm rất khá, những thứ đồ này ta sẽ đăng ký tạo sách, để vào bảo khố, các loại cựu thúc bọn họ trở về xử lý. Lý Vân Phi nhìn thấy mọi người bình an trở về, trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm. Hơn nữa còn có một bộ cấp 7 trận đồ, nếu là bố trí đi ra, gia tộc phòng ngự đem càng mạnh mẽ hơn. Nói chuyện phiếm chốc lát, Lý Vân Tiên liền cáo tử. Chương 855, Linh Thuyền gặp nạn. Chương 855, Linh Thuyền gặp nạn. 30 năm sau, một mảnh rộng lớn màu đen hải vực, nước biển là màu đen, trên không mây đen nằm dày đặc, không nhìn thấy phần cuối. Gió mạnh từng trận, nhấc lên từng đạo sóng lớn, dường như vạn mã lao nhanh, khí thế kinh người. Nương theo một trận đinh tai nhức óc tiếng sấm nổ, có thể nghe được từng đạo thô to chớp giật hoa phá thương khung, rọi sáng này một vùng biển. Một đạo màu xanh lam cầu vồng xuất hiện ở xa xa phía chân trời, hiện ra một chiếc lam lóng lánh to lớn bảo thuyền, chính là Phiêu Miểu Tiên Tông vượt linh bảo thuyền. Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Huyên ngồi ở bảo thuyền bên trong, biểu hiện có chút kinh hoàng. Bọn họ gặp phải một con cấp 7 thượng phẩm hung thú truy sát, may là vượt linh bảo thuyền tốc độ rất nhanh, này mới chạy trốn một kiếp. Nếu như không phải gặp phải yêu thú, bọn họ có lẽ đã đến Vô Tận Hải vực nhân tộc địa bàn. Một tòa đại điện bên trong, một vị áo bào cho trung niên ngồi xếp bằng ở một tòa to lớn trận pháp ở trong. Áo bào cho trung niên tên là Lãnh Hoài Thường, ở hắn phía trước trôi nổi một mặt màu vàng bảo kính, mặt kính bên trong biểu hiện tối tăm hải vực tình huống. Trung phẩm thông thiên linh bảo, nguyên quang kính, có thể nhìn thấy bên ngoài 10 vạn dặm tình huống, có thể sớm tránh khỏi nguy hiểm. Bọn họ chính là thông qua nguyên quang kính mới có thể sớm dự báo nguy hiểm thoát thân. Bất quá bọn hắn tình huống bây giờ cũng rất tồi tệ, bởi vì thoát khỏi yêu thú, bọn họ dịch ra nguyên lai đường biển. Nếu là không dựa theo lúc trước đường bay, rất khả năng gặp phải cái khác không biết nguy hiểm. Lưu Sơn Hà cùng một vị bạch y phụ nhân đứng tại sau lưng Lãnh Hoài Thường, bọn họ biểu hiện nghiêm nghị. Lãnh sư đệ, tình huống thế nào? Lưu Sơn Hà một mặt lo lắng hỏi. Phía trước rất có thể là một chỗ thiên nhiên lôi tràng, xuyên qua mảnh này lôi tràng, chúng ta liền có thể trở lại lúc trước con đường, bằng không chỉ có thể lại lần nữa đi vòng. Lưu sư minh, ngươi nhanh quyết định đi. Trong ba người, chỉ có Lưu Sơn Hà là hợp thể trung kỳ, bọn họ cũng phải nghe Lưu Sơn Hà. Còn muốn đi vòng, vậy lúc nào thì mới có thể trở về đi? Lưu Sơn Hà hơi nhướng mày, nếu như lại đi vòng, làm lỡ mấy trăm hơn 1000 năm đều có khả năng. Xong tới. Lưu Sơn Hà một mặt kiên định nói. Lưu sư minh, vẫn là đi vòng đi. Bạch y phụ nhân khuyên can nói. Nàng tên là Lâm Lan, hợp thể sơ kỳ, là một vị trận pháp sư, nàng vẫn còn có chút lo lắng. Không cần, lần này chúng ta đánh cược một lần, không chừng còn có thể đụng với cơ duyên gì cũng không nhất định. Lưu Sơn Hà lắc lắc đầu, trong mắt lộ ra tinh mang. Được rồi. Lãnh Hoài Thương gật gật đầu, trong chớp mắt, nguyên quang kính trở nên vận đục lên. Loảng xoảng, trực tiếp rơi ở trên mặt đất. Xảy ra chuyện gì? Phòng trưng là lôi tràng ảnh hưởng nguyên quang kính vận chuyển. Lãnh Hoài Thương một lần nữa đem nguyên quang kính cầm trong tay, mấy pháp quyết đánh vào trong đó, mặt kính dần dần trở nên rõ ràng lên, một cái bóng đen to lớn hiện lộ trong đó. Nhưng vào lúc này, phía trước nước biển kịch liệt lan lộn, nhấc lên một đạo hơn vạn trượng cao con sóng lớn màu đen, hướng về vượt linh bảo thuyền đập lại đây. Sóng lớn còn không hạ xuống, hư không xuất hiện từng đạo to dài vết nước, chuyển ra ong ong vang trầm, toàn bộ hư không tựa hồ cũng muốn sụp xuống như thế. Không tốt, nhanh tránh. Lưu Sơn Hà ba người vong hồn lớn tỏa, vượt linh bảo thuyền làm quang đại thịnh, trong nháy mắt hóa thành một đạo màu xanh lam cầu vồng, bay ngược về đằng sau. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, cao vạn trượng sóng lớn đập một cái không, trực tiếp đập vào trong nước biển. Giang giác, giang giác. Sóng lớn hạ xuống, hình thành từng đạo to lớn vòng xoáy, xoắn nát xung quanh tất cả. Lý Trường Sinh đám người ở vượt linh bảo thuyền bên trong tả hữu lay động, Luyện Hư trở xuống rơi ngã trọng vó lên trời, tiếng kêu thảm thiết thay nhau nổi lên. Một cỗ khổng lồ áp lực từ trên trời giáng xuống, màu xanh lam bảo thuyền tốc độ chậm lại. Cùng lúc đó, vạn trượng sóng biển lại lần nữa vọt tới, lần này so với vừa càng mạnh, sóng lớn mang theo hủy diệt tất cả sức mạnh của tới. Vạn trượng sóng lớn hạ xuống, màu xanh lam bảo thuyền trong nháy mắt bị đập tiến vào đáy biển. Trên thuyền mọi người nhất thời người ngã ngựa đổ, có điều trận pháp cũng không có vỡ tan, lập tức liền bỏ ra. Trận pháp linh quang có chút tạm đạm, rơi ở một cái vòng xoáy ở trong, như rơi đầm lầy. Lưu Sơn Hà ba người cấp tốc đi tới trên bong thuyền, Lý Trường Sinh mấy người cũng một vừa ra tới, mỗi người đều là vẻ mặt sợ hãi. Ba vị tiền bối, là người vẫn là yêu thú? Có người gấp gáp hỏi chúng ta còn không biết. Lãnh Hoài Thương lắc lắc đầu. Cái gì? Mọi người sắc mặt trắng bệnh, đều bị đánh thành như vậy, liền đối với tay là ai cũng không biết. Lãnh sư đệ, ngươi xem một chút có thể không rời đi. Lãnh Hoài Thương mấy pháp quyết đánh vào trận bàn, màu xanh lam bảo thuyền nhất thời linh quang đại thịnh, muốn trốn cách vòng xoáy, nhưng dường như bị cái gì ngăn cản giống như. Vào thời khắc này, bên ngoài ngàn dặm làn sóng lại lần nữa thay nhau nổi lên, che ngập bầu trời màu đen sóng nước hướng về bọn họ bao phủ tới. Toàn bộ ra tay. Lưu Sơn Hà hét lớn một tiếng, bảy chuôi phi đao màu bạc xoay tròn nhất chuyển, trong nháy mắt sắp nhập thành một thanh. Một đao bổ ra, một đạo ngàn trượng ánh bạc bắn nhanh ra. Diệp Như Huyên Mi tâm bay ra một đạo linh quang, một tia sáng trắng lấp lánh pháp tướng lập ở trên không. Pháp tướng hư không ngồi xếp bằng, thiên âm cầm hạ xuống trên đùi, pháp tướng trên tay tỏa ra ánh sáng màu trắng, từng đạo sóng âm chấn động, một vòng lại một vòng. Lý Trường Sinh đồng dạng lấy ra chính mình pháp tướng pháp quyết vừa bấm, một cỗ ngọn lửa màu vàng bao phủ mà ra. Rất nhiều luyện hư tu sĩ cũng nhất nhất lấy ra chính mình pháp tướng, dù sao liên quan đến tính mạng của chính mình, không có ai ở có bảo lưu. Trong khoảnh khắc, rộng rãi trên bong thuyền không, hội tụ mấy chục cự nhân hư ảnh, đủ mọi màu sắc, linh quang rạng rỡ. Trong đó có 7 cái pháp tướng dường như thực chất, Lý Trường Sinh chính là một cái trong đó. Nguyên Anh cùng Hóa Thần cũng đang ra tay. Mấy ngàn đạo pháp thuật linh quang hội tụ thành dòng lũ, hư không đều bị bặm mẹo, hướng về xa xa con sóng lớn màu đen đánh tới. Vành, vành, vành. Từng đạo tiếng nổ mạnh vang lên, các loại ánh sáng đan xen vào nhau, rực rỡ lóa mắt, đâm vào người không mở ra được hai mắt. Một luồng kình phong tốc thẳng vào mặt, hết thể công kích một vừa hủy diệt, màu đen làn sóng như cũ hướng về bảo thuyền tuân ra mà tới. Không được. Tất cả mọi người sắc mặt kinh hãi, nhiều người như vậy đồng thời ra tay, lại không có nửa điểm hiệu quả. Nhanh mở kim cương minh vương trận. Dứt tiếng, hư không bên trong vang lên từng đạo trang nghiêm nghiêm túc đạo âm, giống như Phật tổ giảng kinh. Tiếp theo từng vị to lớn Phật đà hiện hiện, tổng cộng 12 cái, chính hoa sen dáng đứng liệt. Lập tức một đóa to lớn kim liên hiện lên, vung xuống vô số chuỗi ngọc, đem bảo thuyền bao phủ ở bên trong. Cuồn cuộn con sóng lớn màu đen mà đến, mang theo không gì sánh kịp lực áp bách, nhường mọi người hô hấp dồn dập, tim đập nhanh hơn. Ầm. Sóng lớn nện ở kim liên lên, phát sinh to lớn tiếng vang, nhưng thủy chung khó có thể lay động kim liên mảy may. Bảo thuyền kịch liệt lay động mấy lần, lập tức an ổn ngừng lại. Hô. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi lạnh tràn trề. Thật mạnh mẽ Phật môn đại trận. Lý Trường Sinh tâm thần chấn động, Phật môn trận pháp xưng tên mạnh mẽ, hắn suy đoán này chí ít là cấp 7 thượng phẩm. Hả? Có chút ý tứ.